Chương 144, chuẩn bị tiêu diệt hải tộc tưởng tượng chương 144, chuẩn bị tiêu diệt hải tộc tưởng tượng Tần Quỳnh bên người La Thành nghe được Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù nói hải tộc sinh hoạt tại trong nước, muốn đối phó bọn hắn rất khó. Nhưng là bọn hắn bên này cường giả chiếm cứ ưu thế, cho nên muốn giải quyết triệt để bọn hắn vẫn là có nhất định cơ hội. Tần tướng quân nói tới cao đối thấp sách lược như thế nào thi triển. Bất quá lúc này thời điểm Ngô Thiên Tứ bọn người cũng không để ý gì tới giải Tần Quỳnh trong lời nói ý tứ, sau đó Ngô Thiên Tứ liền có chút ngượng ngùng đứng ra đối với Tần Quỳnh dò hỏi. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao huyền huyễn thế giới bên trong đại đa số đều là thực lực vi tôn, cho nên bọn hắn tự nhiên rất bất tiếp xúc những thứ này sách lược. Cao thấp nhất phương thức cũng là bằng vào chúng ta bên này cường giả đi đối bọn hắn phía bên kia yếu một điểm tầng thứ, cũng tỉ như chúng ta bên này thần thông cảnh giới tu sĩ đi đối phó bọn hắn phía bên kia thần thông phía dưới tu sĩ, mà chúng ta bên này động thiên cảnh giới tu sĩ đối phó bọn hắn thần thông tu sĩ, cứ như vậy cứ thế mà suy ra. Tần Quỳnh nghe được Ngô Trời Ban về sau chậm rãi đem cái này sách lược hàm nghĩa chân chính giải thích đi ra. Tần tướng quân ta Trấn Hải Thành tổng cộng cầm giữ có mấy trăm vị thần thông cảnh giới tu sĩ và mấy chục vị động thiên cảnh giới cao thủ, đến mức thần du cảnh giới tu sĩ cũng chỉ có chúng ta ba cái. Lúc này thời điểm Ngô Thiên Tứ có chút ngượng ngùng đứng ra đối với Tần Quỳnh nói ra, dù sao Tần Quỳnh bọn hắn bên này thế nhưng là nắm giữ 20 vị pháp tướng cảnh giới tồn tại, cho nên bọn hắn Trịnh Hải Thành thực lực thoạt nhìn vẫn là quá yếu. Không sao, ta mang tới trong quân đội có 2000 thần thông cảnh giới tu sĩ cùng 200 vị động thiên cảnh giới tu sĩ, đến mức thần du cảnh giới tu sĩ thì là có 20 vị, thần du phía trên tăng thêm bản tướng tổng cộng có 22 vị. Tần Quỳnh nghe được Ngô Trời Ban về sau không quan trọng khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với trước mặt Ngô Thiên Tứ. Mà hắn nói tới những tu sĩ này đều là theo Huyền Giáp Thiết Kỵ bên trong rút ra cao thủ. Huyền Giáp Thiết Kỵ bên trong trừ hắn vị này pháp tướng cảnh giới cao thủ bên ngoài còn có 2 vị pháp tướng sơ kỳ phó tướng, bởi vậy lại thêm La Thành cùng hắn chỉ huy Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng sở hữu 22 vị pháp tướng cảnh giới cao thủ. Đến mức người khác đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau, thì là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tần Quỳnh, bọn hắn không nghĩ tới Tần Quỳnh mang tới cao thủ lại còn nhiều như vậy. Vẹn vẹn là thần du cảnh giới cao thủ thì đạt đến 20 vị, mà lại thần du phía trên cao thủ đạt đến 22 vị, chẳng phải là nói có 22 người tu vi đạt đến pháp tướng cảnh giới. Nghe được tin tức này, Ngô Thông mấy người cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Tứ phương hướng, bọn hắn cũng muốn biết đạo này tin tức có phải thật vậy hay không. Trông thấy Ngô Thông đám người ánh mắt Ngô Thiên Tứ nhẹ gật đầu. Trông thấy Ngô Thiên Tứ gật đầu về sau Ngô Thông bọn người trong nháy mắt liền bị khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới trong lòng bọn hắn suy đoán này lại là thật, phải biết đây chính là pháp tướng cảnh giới cao thủ a, làm sao tại trấn Bắc Vương phủ nơi này giống không cần tiền đồng dạng. Đã đều không có ý kiến gì, như vậy chuẩn bị một chút đối hải tộc khởi xướng tiến công đi. Tần Quỳnh tự nhiên cũng là nhìn thấy phía dưới những người này đối thực lực bọn hắn chấn kinh, chỉ bất quá lúc này thời điểm Tần Quỳnh cũng không để ý tới trong lòng bọn hắn chấn kinh, ngược lại là trực tiếp đối với mọi người ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh mọi người rồi mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, sau đó có chút đờ đẫn đi ra đại điện. Một bên khác, lúc này hải tộc Hải Hoàng cũng là nhận được quan vu trấn Hải Thành tin tức. Không nghĩ tới cái này Ngô Thiên Tứ vậy mà như thế nhanh thì đầu hàng tại cái này cái gọi là trấn Bắc Vương phủ, xem ra Ngô Thiên Tứ gia hỏa này cũng quá kém đi. Một vị hải vương nhịn không được đứng ra đậu đen rau muốn nói, hắn không nghĩ tới một mực cùng bọn hắn đối nghịch Ngô Thiên Tứ vậy mà như thế nhanh thì đầu hàng tại trấn Bắc Vương phủ. Đúng vậy à, cái này Ngô Thiên Tứ thật ném mặt của chúng ta vậy mà cùng đối thủ như vậy đại chiến mấy chục năm, thật sự là bại hoại ta thanh danh. Một vị khác hải vương cũng là nhịn không được đứng ra mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo khinh miệt thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Ngô Thiên Tứ vậy mà như thế nhanh thì đầu nhập vào tại trấn Bắc Vương phủ, trong chấp nhoáng này thì đem bọn hắn hải tộc kế hoạch phá vỡ. Vốn còn nghĩ chờ Ngô Thiên Tứ cùng trấn Bắc Vương phủ đại quân lưỡng bại câu thương thời điểm bọn hắn lại xuất thủ, nhưng là hiện tại không nghĩ tới Ngô Thiên Tứ trực tiếp đầu hàng cho bọn hắn tới một cái trọng truy. Ngô Thiên Tứ đầu hàng tại trấn Bắc Vương phủ không có suy yếu trấn Hải Thành thực lực, ngược lại bởi vì trấn Bắc Vương phủ đại quân đến tăng cường trấn Hải Thành thực lực. Có phải hay không là trấn Bắc Vương phủ thực lực cường đại đến Ngô Thiên Tứ không thể không đầu hàng. Mọi người ở đây đều tại đậu đen rau muốn Ngô Thiên Tứ thời điểm, một vị hải vương cao mày chậm rãi đứng ra mở miệng nói, đồng thời có thể trông thấy vị này hải vương trong ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Cái khác hải vương đang nghe vị này hải vương mà nói về sau đều đào đào đưa ánh mắt về phía hắn, nhưng ánh mắt này bên trong có xem thường, có khinh miệt cũng có hoài nghi. Lão cửu ý nghĩ cùng ta ý nghĩ một dạng, Ngô Thiên Tứ gia hỏa này tính khí chúng ta đều hiểu rõ, nếu như trấn Bắc Vương phủ thực lực không phải cường đại đến hắn không cách nào phản kháng lời nói hắn tuyệt đối sẽ không đầu hàng, nhưng nếu quả như thật là nếu như vậy, chúng ta muốn lại đối trấn Hải Thành khởi xướng tiến công thì khó khăn. Ngay tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một vị khác hải vương cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, trong ánh mắt của hắn mặt cũng là mang theo vẻ nghiêm trọng. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy chúng ta hải tộc thật muốn vĩnh viễn vây ở mảnh này nhỏ hẹp bờ biển sao? Một vị hải vương không cam lòng đứng ra đối với vừa mới nói chuyện hai vị này hải vương mở miệng nói. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là nhận đồng hai vị này hải vương, không chỉ là hắn cái khác hải vương cũng đồng ý hai vị này hải vương. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng nghĩ đến trấn Bắc Vương phủ thực lực chỉ sợ cường đại đến Ngô Thiên Tứ không cách nào phản kháng. Kỳ thật chúng ta căn bản không cần lo lắng điểm này, trấn Bắc Vương phủ thực lực có mạnh đến đâu hắn không phải cũng là có đối thủ tồn tại sao? Hải Hoàng đang nghe mấy vị này hải vương mà nói về sau chậm rãi đứng ra nói ra, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Đại Yến Hoàng triều Hoàng đô phương hướng tiếp tục mở miệng nói. Trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng thất ở giữa vô luận như thế nào đều có một trận chiến, khi đó chính là chúng ta hải tộc rời đi cái này một mảnh bờ biển thời cơ, hiện tại chúng ta chỉ cần ẩn nút chờ đợi một trận chiến này thời cơ là có thể, mà lại bản hoàng tin tưởng một trận chiến này sẽ tới rất nhanh. Theo vị này hải hoàng tiếng nói vừa ra về sau, những cái kia vốn đang lo lắng hải vương trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn. Dù sao bây giờ nghe hải hoàng mà nói về sau, bọn hắn cũng là triệt để minh bạch bọn hắn tiếp xuống cơ hội. Dù sao trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến hoàng triều ở giữa đại chiến không có khả năng còn giữ lại thực lực, cho nên đến lúc đó trấn Hải thành thực lực khẳng định rất nhỏ yếu. Đáng tiếc những này hải tộc không biết là liền tại bọn hắn tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp đồng thời, bọn hắn diệt tộc thời khắc cũng lặng yên hàng lâm. Chương 145, đại chiến mới bắt đầu, La Thành thấy hải hoàng. Chương 145, đại chiến mới bắt đầu, La Thành thấy hải hoàng. Chỉ thấy trấn Hải thành bên trong xẹt qua một đạo lại một đạo lưu quang, mà những thứ này lưu quang không là người khác chính là Tần Quỳnh bọn người. Lúc này thời điểm Tần Quỳnh tay cầm song giản, cả người xem ra thì giống như trên trời thiên thần hạ phàm đồng dạng. Mà ở sau lưng hắn La Thành thì là tay cầm ngân thương, ánh mắt bên trong tràn ngập hàm nghĩa nhìn chằm chằm phía dưới hải vực. Lúc này thời điểm ánh mắt của hắn dường như đã xuyên thấu phía dưới cái này một mảnh hải vực, nhìn phía trong biển những cái kia hải tộc. Đến mức tại La Thành sau lưng thì là Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn hắn trên thân tản ra một cô đáng sợ hàn ý, thiên địa ở giữa nhiệt độ đều bởi vì bọn hắn mà cảm thấy hàng vài lần. Tại phía sau bọn họ thì là Huyền Giáp Thiết Kỵ bên trong thần thông cảnh giới phía trên cao thủ. Một bên khác Ngô Thiên Tứ cùng Ngô Thông bọn người ở tại cảm nhận được Tần Quỳnh bọn người trên thân tản ra đáng sợ khí tức lúc, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy hoảng sợ. Ngô Thiên Tứ tuy nhiên đã sớm biết Tần Quỳnh đám người cường đại, nhưng là bây giờ đang ở cảm nhận được Tần Quỳnh cùng La Thành chờ người trên thân khí tức lúc ý nguyên để hắn cảm thấy sợ hãi. Đến mức Ngô Thông bọn người thì là không biết Tần Quỳnh đám người chân chính thực lực, nhưng là tại cảm nhận được Tần Quỳnh bọn người trên thân phát ra khí tức vẫn là để hắn cảm thấy run rẩy. Đây chính là trấn Bắc Vương phủ cường giả à, quả nhiên không hổ là vị kia thần bí trấn Bắc Vương phủ thế tử thủ hạ, bọn hắn thực lực chỉ sợ tại toàn bộ Đông vực đều được cho đứng đầu nhất đi. Ngô Thông trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt Tần Quỳnh bọn người, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng minh bạch chính mình tướng quân vì cái gì như thế quả quyết thì đầu nhập vào tại trấn Bắc Vương phủ. Quân đội như vậy, nhân vật như vậy, bọn hắn lại làm sao có thể ngăn cản được? Con Thỉnh Hải Hoàng gia gặp một lần. Ngô Thiên Tứ nhìn thoáng qua trước mặt Tần Quỳnh về sau, chậm rãi đi ra phía trước đối với trước mặt cái này một vùng biển rộng mở miệng nói, hắn thanh âm xuyên thấu đại hải, trực tiếp truyền đến đáy biển vị này Hải Hoàng trong hai. Ngô Thiên Tứ gia hỏa này làm sao có thời gian tìm đến bản hoàng? Chẳng lẽ gia hỏa này không sợ bản hoàng đem hắn lưu tại nơi này sao? Trong nước ngay tại tưởng tượng lấy tương lai Hải Hoàng lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nghe được Ngô Thiên Tứ thanh âm, sau đó chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, đem ánh mắt hướng về bầu trời nhìn lại, bất quá không nhìn không sao cả, nhìn một cái lại làm cho hắn giật nảy cả mình, không nghĩ tới tại mặt biển trên bầu trời đứng vững nhiều cường giả như vậy. Kỳ thật dẫn đầu Tần Quỳnh cùng La Thành trên thân cho hắn một loại tử vong uy hiếp, hiển nhiên chỉ cần hắn ra đi nên đón hắn chỉ có thể là tử vong kết cục. Cái này tạm chủng vậy mà mang theo trấn Bắc Vương phủ cao thủ đến hải vực, xem ra hắn muốn nhờ trấn Bắc Vương phủ cường giả đến giải quyết chúng ta hải tộc a. Mẹn mẹn chỉ là nhìn Tần Quỳnh cùng La Thành liếc một chút, vị này Hải Hoàng liền biết Ngô Thiên Tứ ý đồ, chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Ngô Thiên Tứ. Nếu như ánh mắt có thể giết người như vậy, hiện tại Ngô Thiên Tứ chỉ sợ đã bị hắn chém thành muôn mảnh. Hải Hoàng đại nhân, để cho ta ra đi chiếu cố gia hỏa này. Một vị Hải Vương lúc này thời điểm có chút nhìn bất quá Ngô Thiên Tứ sắc mặt, chỉ thấy hắn một mặt tức giận đứng ra đối với trước mặt Hải Hoàng mở miệng nói, đồng thời cả người trên mặt còn xuất hiện một vẻ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Ngươi muốn tìm cái chết à? Phía trên đám người kia cũng không phải ngươi có thể đối phó. Vốn là tràn ngập tức giận Hải Hoàng đang nghe vị này Hải Vương mà nói về sau, trong nháy mắt liền trực tiếp đem vị này Hải Vương một bàn tay đập bay ra ngoài, sau đó một mặt phẫn hận nhìn lấy vị này Hải Vương. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn đã đem vị này Hải Vương xem như chút giận ống, dù sao phía trên hắn là không thể nào đi lên hắn khả năng thì xuống không nổi. Cái khác Hải Vương gặp lại tình cảnh này cũng là có chút chấn kinh, bất quá tại nhìn thấy Hải Hoàng trên mặt tức giận thời điểm, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, ngược lại là cúi đầu không dám nhìn Hải Hoàng. Bản Hoàng không đi ra cũng không tin các ngươi còn có thể đi vào giết bản Hoàng. Hải Hoàng nhìn thấy không có người phản đối với mình, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn một cái trên mặt biển Tần Quỳnh bọn người, sau đó cả người trực tiếp ngồi ở chính mình vị trí chờ đợi. Hiển nhiên lúc này thời điểm Hải Hoàng dự định một mực tại trong nước đợi, dù sao trong nước mới là hắn lĩnh vực. Xem ra vị này Hải Hoàng là không dám đi ra, La Thành, người dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ giết vào trong biển đem bọn hắn xua đuổi đi ra. Trên mặt biển Tần Quỳnh nhìn lấy bình tĩnh không thôi mặt biển chậm rãi quay đầu đối với La Thành mở miệng nói. Tu sĩ chỉ muốn đạt tới động thiên cảnh giới liền có thể ở trong biển mặt đi lại, chỉ bất quá đám bọn hắn ở trong biển mặt chiến lực không có tại trên biển chiến lực cường. Nhưng là La Thành cùng hắn dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực đều đạt đến pháp tướng cảnh giới, cho nên Tần Quỳnh không chút nào lo lắng bọn hắn an toàn. La Thành đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là không chút do dự trực tiếp dẫn theo sau lưng Yến Vân Thập Bát Kỵ tiến nhập trong nước. Vốn là chính ở trong biển mặt ngồi lấy xem trò vui Hải Hoàng, tại nhìn thấy La Thành dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ tiến vào trong biển lúc toàn bộ yêu trong nháy mắt theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, sau đó một mặt chấn kinh nhìn lấy chính đang không ngừng hướng về tới mình La Thành bọn người. Địch nhân đến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn lấy chính đang không ngừng nhích lại gần mình La Thành bọn người, Hải Hoàng cũng là trực tiếp đối với mình bên người Hải Vương Hải tướng ra lệnh. Theo hắn mệnh lệnh hạ đạt về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về Hải Hoàng ánh mắt hy vọng địa phương nhìn lại, cho nên bọn họ liền nhìn thấy vị kia người mặc ngân giáp tay cầm ngân thương nam tử hiện tại mang theo hơn 10 vị thân mặc hắc bào người hướng về nhóm người mình phương hướng tới. Sau đó chỉ gặp bọn hắn trong tay ảo xuất hiện một thanh binh khí, ánh mắt kiên định nhìn lấy La Thành phương hướng. Một bên khác La Thành cũng là nhanh chóng ở trong nước biển hạ xuống, vẹn vẹn là một lát thời gian, hắn thì triệt để xuất hiện ở đáy biển thế giới hải cung trước mặt, nhìn lên trước mặt hai vị binh tôn tướng của La Thành bèn bèn chỉ là một ánh mắt liền đem nó chém giết. Sau đó cầm lấy ngân thương hắn tiếp tục hướng về biển cung bên trong đi đến, làm hắn gặp phải một vị lại một vị binh tôn tướng của thời điểm còn không có xuất thủ liền bị phía sau mình Yến Vân Thập Bát Kỵ giải quyết. Bèn bèn chỉ là đếm thời gian 10 hơi thở La Thành liền dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ giết tới Hải Hoàng phía trước. Bản tướng còn tưởng rằng cái gọi là Hải Hoàng cường đại đến mức nào không nghĩ tới Hải vực Hải Hoàng tu vi bèn bèn chỉ là pháp tướng trung kỳ, ngươi cũng quá yếu đi. La Thành nhìn lấy trước mặt mình Hải Hoàng không khỏi khinh miệt trào phúng lên, vốn là hắn còn vẫn cho là Hải vực vị này Hải Hoàng tu vi rất mạnh, có lẽ có thể đánh với chính mình một trận. Nhưng là chân chính nhìn thấy Hải Hoàng thời điểm hắn không khỏi thất vọng lên, bởi vì trước mặt vị này Hải Hoàng tu vi bèn bèn chỉ là đạt tới pháp tướng trung kỳ. Có lẽ tại đông vực vị này Hải Hoàng hành động tính toán là thật tốt, nhưng là tại La Thành xem ra lại quá yếu, thậm chí yếu liền hắn đều không muốn động thủ. Tại bản hoàng lĩnh vực còn dám càn rỡ như vậy, đây là tại muốn chết. Hải Hoàng nghe được La Thành về sau cũng là triệt để giận lên, nó không nghĩ tới lại có người như thế xem thường chính mình. Chương 146, vô tình đổ sát, Hải Hoàng sau lưng thế lực. Chương 146, vô tình đổ sát, Hải Hoàng sau lưng thế lực. Chỉ thấy Hải Hoàng trên thân cái kia cố thuộc về pháp tướng trung kỳ khí thế triệt để tăng bọt lên, có lẽ là bởi vì tại đáy biển thế giới nguyên nhân, Hải Hoàng trên thân cái này một cố thuộc về pháp tướng trung kỳ khí thế lại đã đạt đến pháp tướng hậu kỳ. Tại La Thành xem ra dạng này khí tức cũng là quá yếu, dù sao lúc này La Thành mặc dù chỉ là đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn hiện tại lại có thể cùng đồng dạng sơ nhập vương giả cảnh giới tu sĩ nhất chiến. Sau đó chỉ thấy La Thành trong tay ngân thương hướng thẳng đến trước mặt Hải Hoàng đâm tới, khủng bố lực lượng trực tiếp mang theo ngập trời nước biển hướng về Hải Hoàng mà đi. Cương đại khủng bố khí tức trong nháy mắt liền đem toàn bộ đáy biển thế giới đều chế trụ. Nhìn thấy một màn này, Hải Hoàng trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng, chỉ thấy hắn nhanh chóng muốn tránh né La Thành một thương này. Mà vẹn vẹn chỉ là pháp tướng trung kỳ hắn lại như thế nào có thể ngăn cản được một thương này đâu, bất quá cũng may lúc này Hải Hoàng cùng La Thành đều chỗ tại đáy biển thế giới. Cho nên Hải Hoàng lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát La Thành một thương này, chỉ bất quá La Thành một thương này đồng dạng là đâm trúng Hải Hoàng cánh tay, trong nháy mắt liền đem cánh tay của hắn chém xuống một cái. Bị chém xuống cánh tay cũng là trong nháy mắt thì hóa thành một cái xúc tu, đây là một cái màu hồng phấn xúc tu. Nhìn thấy một màn này Hải Hoàng cũng không có phản kháng, ngược lại là nhanh chóng hóa làm một đạo cao đến mấy trăm trượng hải quái trong nháy mắt thì trốn bọn ra ngoài. Nguyên lai là một cái bạch tuộc nhỏ, bản tướng còn tưởng rằng cái này cái gọi là Hải Hoàng là cái gì đây. Trông thấy một màn này La Thành tự nhiên cũng là biết cái này một vị Hải Hoàng bản thể là cái gì. Nguyên lai cái này một vị Hải Hoàng bản thể lại là một cái to lớn màu hồng bạch tuộc. Nhìn lấy đã hóa thành một trận màu phấn hồng quang mang biến mất bạch tuộc, La Thành cũng không có dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang hướng về màu hồng phấn bạch tuộc đuổi theo. Đến mức lưu lại Yến Vân Thập Bát Kỵ thì là bắt đầu đối đáy biển cái khác hải quái bắt đầu tiến hành đổ sát. Những cái kia hải vương cấp bậc hải quái tu vi tại bình thường tuy nhiên xem ra 10 phân cường đại, nhưng là tại Yến Vân Thập Bát Kỵ trước mặt lại có vẻ như thế nhỏ bé. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái đối mặt thì vẫn lạc mấy vị hải vương. Cái khác hải vương nhìn thấy một màn này cũng là rối rít hóa thành chính mình bản thể bắt đầu ở trong nước trốn xuống lên. Bọn hắn bản thể cũng là hình thù kỳ lạ quái dị, có là cá nheo, có là một cái nho nhỏ quái, cũng có là kim ngư, là trong nước những cái kia ngư yêu biến ảo mà đến. Yến Vân Thập Bát Kỵ đồ sát tốc độ cũng không phải bình thường kỵ binh có thể so với được, chỉ là một lát thời gian bọn hắn liền đem toàn bộ đáy biển thế giới hải tộc triệt để quay bắt đầu chuyển động. Một cái lại một cái hải quái không ngừng tại đáy biển thế giới chạy trốn. Trên mặt biển Tần Quỳnh bọn người tự nhiên cũng là rõ ràng nhìn thấy đáy biển thế giới bối rối. Hiện tại là các ngươi thời điểm hành động. Tần Quỳnh nhìn phía dưới chính đang chạy trốn hải tộc đối với bên người một đám thần thông cảnh giới phía trên tu sĩ mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn liền từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh trường cung, màu tím trường cung tại hắn trong tay lộ ra 10 phân lóa mắt. Mà vừa mới bắt đầu trong tay hắn song giản tự nhiên cũng là bị hắn thu vào. Sau đó chỉ thấy Tần Quỳnh chậm rãi kéo động trong tay trường cung, một chi màu tím mũi tên xuất hiện tại trên dây cung, ánh mắt chậm rãi nhìn chằm chằm một vị chính đang chạy trốn hải vương cấp bậc cá nheo. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lỏng động cung trong tay dây cung, một giây sau một chi màu tím mũi tên trong nháy mắt từ trong tay của hắn chọc ra mà ra, dường như xuyên thấu thời không đồng dạng đã rơi vào trong biển. Sau đó chỉ thấy cái này một chi màu tím mũi tên trực tiếp xuyên thấu phía dưới đầu này hải vương cấp bậc cá nheo, trong nháy mắt liền đem nó đính tại đáy biển. Nô Thiên Tứ bọn người nhìn thấy một màn này cũng là ảo xuất ra một thanh trường cung bắt đầu đối với đáy biển thế giới chính đang chạy trốn hải tộc bắn giết. Kỳ thật Tần Quỳnh cũng không có dự liệu được hải tộc thực lực vậy mà như vậy nhỏ yếu, bằng không mà nói hắn vừa mới bắt đầu lại làm sao có thể sẽ xuất hiện như thế một cái kế hoạch đây. Theo một chi lại một chi mũi tên tiến vào trong biển, những thứ này mũi tên không ngừng bắn giết đáy biển yêu tộc. Lít nha lít nhít mũi tên xuyên thấu mặt biển trực tiếp bắn giết hải tộc. Đến đón lấy triển hiện ở trước mặt mọi người chính là một trường giết chóc thịnh yến, Tần Quỳnh trong tay màu tím trường cung uy lực càng thêm rõ rệt, rất nhiều lần đều một tiễn bắn giết mấy chục thậm chí mấy trăm đầu yêu thú. Ngay tại Tần Quỳnh bên này, ngay tại dẫn theo mọi người bắn giết đáy biển hải tộc đồng thời, một bên khác La Thành cũng là đuổi kịp một con kia chạy trốn màu hồng bạch tuộc. Cái này màu hồng bạch tuộc chạy trốn tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là tại La Thành trước mặt vẫn là có vẻ hơi chậm, La Thành vẹn vẹn chỉ là dùng một lát thời gian không đến thì đuổi kịp hắn. Ngươi cái này bạch tuộc nhỏ tiếp tục chạy a. Đứng tại màu hồng bạch tuộc trước mặt La Thành mang theo giọng rêu cợt đối với trước mặt bạch tuộc mở miệng nói. Ngươi đừng quá phép lối, ta phụ thân thế nhưng là chúng ta bạch tuộc tộc đại trưởng lão, nếu như ngươi giết ta, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó toàn bộ trấn Bắc Vương phủ đều sẽ vì ta chôn cùng. Cái này một cái màu hồng bạch tuộc nhìn lên trước mặt La Thành trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng, bất quá lúc này thời điểm hắn còn không quên đối với trước mặt La Thành uy hiếp nói. Cho dù phụ thân ngươi tới, ta cũng đem hắn một lần hành động chém giết. La Thành có thể không có để ý cái này Bạch Tuộc, ngược lại là bình tĩnh đối với Bạch Tuộc trả lời. Ta phụ thân thế nhưng là nhập thánh cấp bậc cường giả, ngươi biết nhập thánh cấp bậc cường giả đại biểu cho cái gì không? Đầu này Bạch Tuộc đang nghe La Thành không quan tâm lời nói về sau trong nháy mắt thì giận dữ lên, trong lòng của hắn, hắn phụ thân có thể là trọng yếu nhất tồn tại, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng để La Thành chửi bới hắn phụ thân. Vậy thì chờ hắn tới lại nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đưa người chém giết. La Thành cũng không nghĩ tới trước mặt mình Bạch Tuộc nhỏ phụ thân lại là một cái nhập thánh cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên biết nhập thánh cấp bậc cường giả đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là La Thành tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi cái gọi là nhập thánh cấp bậc cường giả. Chỉ thấy hắn không có cho trước mặt Bạch Tuộc quá nhiều nói nhảm thời gian, ngược lại là trực tiếp tay cầm ngân thương hướng lên trước mặt Bạch Tuộc giết tới. Hắn ngân thương trong nháy mắt lần nữa chặt đứt Bạch Tuộc một cái xúc tu. Bạch Tuộc nổi giận gầm lên một tiếng về sau, trực tiếp bạo phát ra toàn bộ thực lực của mình hướng về La Thành đánh tới. Lúc này thời điểm sau hắn tự nhiên biết, nếu như tiếp tục trốn chạy tuyệt đối trốn không thoát. Có điều hắn cái này buồn cười công kích đối với La Thành tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp, chỉ thấy La Thần thân thể đột nhiên biến đến cự lớn lên, cả người trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng cự nhân. Sau đó tay cầm ngân thương hướng lên trước mặt Bạch Tuộc một thương đánh xuống, kinh khủng ngân thương trực tiếp đem trước mặt Bạch Tuộc chém thành hai nửa. Chỉ nghe thấy Bạch Tuộc tại trước khi chết sợ hãi giống âm thanh. La Thành cũng không có để ý vị này Bạch Tuộc sợ hãi giống âm thanh, ngược lại là đem chính mình thân thể biến trở về trạng thái như cũ, sau cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cái này một mảnh hải vực. Làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới Tần Quỳnh bên người. Chương 147, Tây vực hải tộc vương giả động, Sở Long biên quan rằng có Trần Tinh. Chương 147, Tây vực hải tộc vương giả động, Sở Long biên quan rằng có Trần Tinh đi vào Tần Quỳnh trước mặt. La Thành đối với Tần Quỳnh nhẹ gật đầu, sau đó đồng dạng theo hệ thống không gian bên trong xuất ra một thanh màu bạc trường cung, liền bắt đầu đối với phía dưới hải tộc tiến hành đổ sát. Ngay tại La Thành bọn người đối phía dưới hải tộc tiến hành đổ sát đồng thời, lúc này Tây vực một mảnh hải vực bên trong, một vị người mặc một bộ màu hồng trường bào lão giả đột nhiên mở mắt, chỉ thấy ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu thời không nhìn phía đông vực tràng cảnh đồng dạng, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ phẫn hận thần sắc. Đến cùng là ai giết ta nhi? Sau đó cái kia thanh âm tức giận trực tiếp truyền khắp toàn bộ hải vực hải tộc đều nghe được vị lão giả này thanh âm. Sau đó rất nhiều ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn phía vị lão giả này nơi này. Lão giả cũng không để ý tới những ánh mắt này, ngược lại là bắt đầu thôi toán. Sau một lúc lâu về sau, một cái màu hồng phấn tuyến xuất hiện ở hắn trong tay, đồng thời trên mặt lão giả cũng là lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Thất đao, nhanh chóng tới gặp bản tọa. Khi lấy được mình muốn lấy được đáp án về sau, lão giả cái này tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ hải vực. Theo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một vị người mặc một bộ hắc bào trung niên nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trung niên nam tử trên thân tán phát lấy vương giả cảnh giới mới có khí tức, hiển nhiên trước mặt vị này trung niên nam tử tu vi đã đạt đến vương giả cảnh giới. Thuộc hạ Thất Đao gặp qua đại trưởng lão. Trung niên nam tử đối với trước mặt lão giả rất cung kính thi lễ một cái nói: "Đi đem sát hại con ta hung thủ mang đến, nếu như hắn phản kháng lời nói liền thì đổ sát." Lão giả nhìn lên trước mặt trung niên nam tử yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy trong tay hắn màu hồng phấn tuyến trong nháy mắt thì biến thành một cái phấn lệnh bài màu đỏ. Lão giả trực tiếp đem trong tay phấn màu đỏ lệnh bài ném cho trước mặt trung niên nam tử. "Con tình đại trưởng lão yên tâm, Thất Đao nhất định đem người này mang đến cho đại trưởng lão." Trung niên nam tử rất cung kính nhận lấy phấn lệnh bài màu đỏ, sau đó cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. "Vô luận là ai, dám giết bản tọa nhi tử, bản tọa để ngươi sống không bằng chết." Nhìn lấy trung niên nam tử biến mất không thấy gì nữa về sau, lão giả trong ánh mắt tràn ngập độc ác nhìn hướng lên bầu trời bên trong, sau đó lão giả lại bắt đầu nhắm mắt lại bế đóng lại. Vị trung niên nam tử kia tiến về phương hướng chính là La Thành bọn người vị trí, đến cùng vị lão giả này chính là Bạch tộc nhất tộc đại trưởng lão, lúc này hắn tu vi đã đạt đến nhập thánh cấp bậc. Vừa mới đang suy tính đến chính mình nhi tử vẫn lạc, tại một vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ trong tay lúc, hắn liền trực tiếp sai phái ra một vị vương giả cảnh giới tu sĩ. Dù sao hắn có thể không tin pháp tướng cảnh giới tu sĩ có thể cùng vương giả cảnh giới tu sĩ nhất chiến. Lúc này La Thành còn không biết có một vị vương giả cảnh giới tu sĩ đã tới tìm hắn trả thù, hắn hiện tại cùng Tần Quỳnh cũng là giải quyết phía dưới cái này một mảnh hải vực bên trong hải tộc. Mấy trăm vạn hải tộc bị bắn giết về sau, cả phiến hải vực đều biến thành một cái huyết hải, nhưng là cái này một cái huyết hải lại có vẻ như thế an lành, dường như bắn giết những này hải tộc đều là thập ác bất xá tồn tại đồng dạng. Giải quyết xong cái này một mảnh hải vực bên trong hải tộc về sau, Tần Quỳnh mấy người cũng là bắt đầu đối toàn bộ nam cảnh chỉnh đốn lên. Bởi vì hải vực không có có hải tộc tồn tại, cho nên trấn hải thành cũng không có trọng yếu như vậy, bất quá Ngô gia đời đời trấn thủ trấn hải thành tự nhiên giao cho Ngô gia. Đến mức Ngô Thiên Tứ cùng Ngô Thông thì là triệt để thần phục với Tần Quỳnh, sau đó liền thỉnh cầu đi theo tại Tần Quỳnh bên người xem như hai vị tiên phong. Tần Quỳnh cũng là đồng ý Ngô Thiên Tứ cùng Ngô Thông thỉnh cầu, đem hai người mang tại bên cạnh mình. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng lâu, ở cái này thời gian nửa tháng bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như thật nhiều tu sĩ đều đi đến trấn Bắc Vương phủ đi ám sát Dương gia mọi người. Đương nhiên lúc này thời điểm trấn Bắc Vương phủ cũng không phải đã từng trấn Bắc Vương phủ, có lao hoàng vị này pháp tướng cảnh giới tồn tại, thủ hộ lấy trấn Bắc Vương phủ, những thứ này thích khách tự nhiên đều vẫn lạc tại trấn Bắc Vương phủ. Đương nhiên được lâu dài lao hoàng đều không có xuất thủ liền bị Sở Long thủ hạ giải quyết những thứ này thích khách. Mà Thiên Tâm Hoàng Triều đại quân cũng là xuất động, chỉ bất quá lúc này thời điểm Thiên Tâm Hoàng Triều đại quân cũng không có trực tiếp lựa chọn tiến công Bắc cảnh, ngược lại là trú đóng ở Bắc cảnh bên ngoài, trong nháy mắt thì để toàn bộ thiên hạ cục thế lần nữa phát sinh chuyển biến. Tất cả mọi người biết Thiên Tâm Hoàng Triều cái này là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng biết đây là Thiên Tâm Hoàng Triều cơ hội tốt nhất. Thì tại Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội trú đóng ở Bắc cảnh phía ngoài đồng thời, Sở Long cũng là không yếu thế chút nào dẫn theo 60 vạn Bắc Cảnh quân đội đi đến Bắc Cảnh biên quan. Trong nháy mắt hai nhánh quân đội liền giằng co lên. Đến mức một bên khác Tiêu Tử Y Y cũng là đi tới Sở Phàm bên người, lần này nàng càng thêm liên tiếp Sở Phàm, để Sở Phàm vô cùng đau đầu. Mà lại càng quan trọng hơn là liền Âu Dương Phượng cũng một mực tại liên tiếp Sở Phàm, cái này khiến vốn là nghĩ tới nhất đoạn cuộc sống an ổn Sở Phàm cũng bắt đầu khổ não lên. Không nghĩ tới Tần Quỳnh vậy mà như thế nhanh thì giải quyết Nam Cảnh chiến sự, đến đón lấy chính là trực tiếp tiến công Đại Yến Hoàng Đô. Trong doanh trướng Sở Phàm đạt được Tần Quỳnh tin tức truyền đến lúc trên mặt lộ ra một vẻ đã lâu nụ cười, chút trong cuộc sống hắn một mực tại chờ đợi Tần Quỳnh tin tức truyền đến. Chờ đợi vài ngày như vậy, rốt cục chờ đợi đến Tần Quỳnh tin tức truyền đến. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta chỉ cần đem tứ cảnh đại quân để lên liền có thể cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều, đến lúc đó liền có thể phản công Thiên Tâm Hoàng Triều. Quách Gia lúc này thời điểm cũng là một mặt ý cười mở miệng nói, bọn hắn hiện tại có thể nói đã đi thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, chỉ phải giải quyết Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đô liền có thể triệt để đem Đại Yến Hoàng Triều cầm xuống. Đến lúc đó tự gia thế tử liền có thể sáng tạo một cái hoàng triều. Đáng chết Thiên Tâm Hoàng Triều cũng dám muốn nhân cơ hội này cầm xuống Bắc Cảnh, chờ chúng ta có cơ hội tuyệt đối đem bọn hắn hủy diệt mất. Tại Sở Phàm bên người Sở Hàng nghe được Quách Gia lúc, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận, làm Sở Long Nghĩa Tử hắn tự nhiên hết sức thống hận Thiên Tâm Hoàng Triều cách làm. Dù sao người nào cũng không muốn nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn bị người khác dễ như trở bàn tay cầm xuống. Hàng thúc yên tâm, ta tin tưởng Gia Gia có thể ngăn cản được sự tiến công của bọn họ, mà lại chỉ cần chúng ta giải quyết xong Đại Yến Hoàng Triều ở giữa sau khi chiến đấu, liền trực tiếp đối bọn hắn triển khai phản công. Dù sao ta Trấn Bắc Vương phủ cũng không phải dễ khi dễ. Sở Phàm cùng Quách Gia tuy nhiên cũng sớm đã đoán được Thiên Tâm Hoàng Triều động tác, nhưng là tại biết Thiên Tâm Hoàng Triều chính thức xuất binh một khắc này, Sở Phàm trong nội tâm vẫn có một ít nộ hỏa. Dù sao Thiên Tâm Hoàng Triều cái này một cách làm triệt để chọc giận Sở Phàm, huống chi Sở Phàm mục tiêu vốn chính là cầm xuống tứ đại hoàng triều, sáng lập một cái hoàng triều. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng buông tha Thiên Tâm Hoàng Triều. Chương 148, toàn diện tiến công triển khai, Đại Yến Hoàng Triều ứng đối. Chương 148, toàn diện tiến công triển khai, Đại Yến Hoàng Triều ứng đối. Mà lại tình huống hiện tại đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là rất kém cỏi. Dù sao Sở Long một bên thế nhưng là nắm giữ 60 vạn đại quân, cho nên muốn ngăn cản Thiên Tâm Hoàng Triều tiến công vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bọn hắn bên này có thể nhanh chóng giải quyết Đại Yến Hoàng Triều, quay đầu lại đến tiến công Thiên Tâm Hoàng Triều thì nhẹ nhõm nhiều. Điện hạ, cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều thời cơ đã đến. Quách Gia nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi người chậm rãi đứng ra đối với Sở Phàm mở miệng nói, thiên trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chỉ muốn bắt lại Đại Yến Hoàng Triều chính mình điện hạ liền có thể xưng bá toàn bộ Đại Yến, đến lúc đó chính mình điện hạ liền có thể thành lập một cái hoàng triều. Đúng vậy a, cuối cùng quyết chiến cần phải đến. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau cũng là rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn lấy Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Đô phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Tướng quân khác đang nghe Sở Phàm cùng Quách Gia mà nói về sau trong ánh mắt đều là xuất hiện một vẻ hưng phấn thần sắc kích động. Nhất là Sở Hàng ánh mắt bên trong càng là mang theo trước nay chưa có nóng dựng, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn như vậy mặt bọn hắn liền có thể đi vào cuối cùng quyết chiến. Để La Vong thông báo cái khác tam cảnh quân đội có thể toàn diện đối Đại Yến Hoàng Đô phát xạ lên tiến công. Sở Phàm đem thu hồi ánh mắt lại chậm rãi đối với trước mặt mình Quách Gia mở miệng nói, "Đúng, thuộc hạ cái này đi an bài." Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là nhanh chóng liền rời đi. "Khánh Chi, đến đón lấy Đông Cảnh tiến nhập Hoàng Đô đệ nhất chiến thì giao cho ngươi." Nhìn lấy Quách Gia rời đi về sau, Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Trần Khánh Chi trên thân, nhìn lên trước mặt Trần Khánh Chi Sở Phàm giằng giặc mở miệng nói, "Thế tử điện hạ yên tâm, mặt tướng nhất định dùng thời gian nhanh nhất đánh vào Đại Yến Hoàng Đô." Trần Khánh Chi đang nghe Sở Phàm mệnh lệnh về sau đứng ra đối với Sở Phàm bảo đảm nói, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có vẻ kiên định. "Đông vực sở hữu quân đội đều giao cho ngươi điều động, ta hy vọng ngươi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Đại Yến Hoàng Triều." Sở Phàm đối với Trần Khánh Chi vẫn là hết sức tin tưởng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Trần Khánh Chi mở miệng nói, sau khi nói xong ánh mắt còn nhìn lướt qua Dương Thiên Chiến bọn người. "Mặt tướng lĩnh mệnh." Trần Khánh Chi đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trịnh trọng hướng về Sở Phàm chắp tay, hắn lúc này trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngưng trọng cùng tự tin. Đã tự ra thế tử như thế tin tưởng mình, như vậy hắn một trận liền muốn đánh 10 phân hoàn mỹ. Ngay tại Sở Phàm ra lệnh mấy ngày sau, Đông Bực quân đội tại Trần Khánh Chi chỉ huy phía dưới toàn đối mặt với Đại Yến Hoàng Đô phương hướng mà đi. Mà Đông Bực quân đội lúc này thời điểm tổng số đạt đến kinh người 80 vạn, ngoại trừ Trần Khánh Chi chỉ huy 10 vạn Bạch Bảo quân bên ngoài, có 10 vạn Sở Hàng mang tới Trấn Bắc Vương đại quân, cộng thêm Trấn Đông Vương chỉ huy 20 vạn đại quân. Sau cũng là Dương Thiên Chiến chỉ huy tới 40 vạn đại quân, cùng nhau đạt đến kinh người 80 vạn chi chúng. Ngay tại Đông Bực Trần Khánh Chi khởi xướng tiến công đồng thời, mặt khác tam cảnh cũng là vào lúc này khởi xướng tiến công. Bắc cảnh từ Trương Liêu dẫn theo 30 vạn đại quân tiến công, trong đó có 10 vạn là Tịnh Châu Thiết Kỵ, mà khác 20 vạn thì là Trấn Bắc Vương phụ quân đội, mặc dù nói cái kia một đường quân đội không có Trần Khánh Chi bên này quân đội nhiều, nhưng là 30 vạn chi chúng quân đội vẫn là dễ dàng liền bước qua Bắc cảnh cùng Đại Yến Hoàng Đô ở giữa biên giới. Đến mức Tây cảnh thì là từ Nhạc Phi dẫn theo 50 vạn đại quân đối với Đại Yến Hoàng Đô khởi xướng tiến công, cái này 50 vạn đại quân bên trong chỉ có 10 vạn đại quân là Nhạc Phi Nhạc gia quân, mà khác 40 vạn đại quân là Nhạc Phi trong đoạn thời gian này mà huấn luyện ra quân đội. Bởi vì những thứ này quân đội vốn chính là Tây cảnh quân đội, cho nên tại Nhạc Phi huấn luyện phía dưới rất nhanh liền thành hình, mặc dù nói bọn hắn chiến lực không sánh bằng Nhạc gia quân, nhưng là so với bình thường quân đội tới nói muốn mạnh hơn một điểm. Đến mức sau cùng Nam cảnh thì là lấy Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp vi chủ, bọn hắn hai cái tổng cộng dẫn theo 70 vạn đại quân đối với Đại Yến Hoàng Đô phương hướng khởi xướng tiến công, bọn hắn hai cái bản thân chỉ huy quân đội bên ngoài, còn có 30 vạn đại quân là Nam cảnh lấy ra. Tuy nhiên lần này Ngô Thiên Tứ cùng Ngô Thông cũng là đi theo bọn hắn hai cái quân đội làm tiên phong, thực lực của hai người bọn họ tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là thần du cảnh giới, nhưng là có như thế tu vi làm tiên phong cũng là đầy đủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại yến trong nháy mắt thì lâm vào yên lặng bên trong, dù sao không ai từng nghĩ tới lần này trấn Bắc Vương phủ vậy mà lấy ra hơn 200 vạn đại quân, hơn nữa còn là hơn 200 vạn đại quân đồng thời đối với đại yến hoàng triều hoàng đô khởi xướng tiến công. Đáng chết trấn Bắc Vương phủ, đáng chết Sở Phàm, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác cầm xuống nam cảnh. Đại yến hoàng đô trong cung điện, Mộ Dung Ly một mặt âm trầm nhìn lấy truyền đến tình báo. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng bên trong Sở Phàm liền cầm xuống nam cảnh còn trực tiếp xuất binh 70 vạn đối bọn hắn đại yến hoàng đô triển khai tiến công. Hiện tại Mộ Dung Ly so Dương Thiên Chiến đầu nhập vào trấn Bắc Vương phủ thời điểm còn muốn phẫn nộ, một trận chiến này nếu như bọn hắn thua, như vậy toàn bộ đại yến hoàng triều đem sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại chúng ta còn có thể điều động quân đội còn có bao nhiêu? Sắc mặt âm trầm Mộ Dung Ly nhìn lấy trước mặt mình mấy vị tướng quân cùng đại thần giằng giặc mở miệng nói, bất quá trên mặt hắn phẫn nộ chi sắc làm thế nào cũng không che giấu được. Khởi bẩm bệ hạ, hiện tại chúng ta còn có thể điều động quân đội tổng cộng đạt tới 130 vạn tả hữu. Thừa tướng đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau bất đắc dĩ đứng ra giằng giặc mở miệng nói, đồng thời có thể theo trên mặt của hắn nhìn ra một vẻ lo lắng thần sắc. Hiện nhiên đối với trận này đại chiến hắn cũng là mười phân lo lắng. Dựa theo thừa tướng ý nghĩ, hiện tại nên ứng đối ra sao trấn Bắc Vương phủ đại quân? Mộ Dung Ly nghe đến bây giờ đại yến hoàng triều có thể lấy ra quân đội lúc trên mặt âm trầm càng thêm khủng bố, có điều hắn vẫn là kiềm chế lại trong nội tâm phẫn nộ đối với trước mặt thừa tướng dò hỏi. Bẩm bệ hạ, hiện tại chúng ta chỉ có hai cái phương án, đệ nhất cái phương án cũng là đem chúng ta đại yến hoàng triều sở hữu còn lại quân đội tụ tập tại hoàng đô, nếu như vậy thì cùng trấn Bắc Vương phủ quyết nhất tử chiến, đến lúc đó thắng chúng ta liền có thể tiêu diệt trấn Bắc Vương phủ, nhưng là thua. Thừa tướng nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ đứng ra chậm rãi nói ra, nói đến thua thời điểm hắn cũng không có nói tiếp, nhưng là mọi người ở đây đều biết hắn ý tứ. Đệ nhị cái phương án lại như thế nào đâu? Mộ Dung Ly nghe được thừa tướng mà nói về sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục đối với thừa tướng mở miệng dò hỏi, dù sao cái phương án này mạo hiểm quá lớn, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng cái này một cái phương án. Đệ nhị cái phương án cũng là phân binh đối phó tứ cảnh mà đến quân đội, đương nhiên dạng này cũng bèn bèn chỉ là chướng nhãn pháp, chúng ta mục đích thực sự là phái ra cao thủ đi đem Sở Phàm chụp tới, đến lúc đó liền có thể uy hiếp trấn Bắc Vương phủ đại quân lui đi. Thừa tướng lúc này thời điểm lại giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói đến đây hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ quan mang, hiển nhiên đây mới là hắn coi trọng nhất phương án. Chương 149, Mộ Dung Ly quyết định trở về đại yến hoàng triều lao tổ. Chương 149, Mộ Dung Ly quyết định trở về đại yến hoàng triều lao tổ. Mộ Dung Ly đang nghe thừa tướng mà nói về sau trên mặt âm trầm càng thêm đáng sợ, làm đại yến hoàng đế hắn lại như thế nào không biết, chỉ phải giải quyết Sở Phàm, cuộc chiến tranh này thì không sai biệt lắm kết thúc, nhưng là Sở Phàm lại là làm sao có thể là như thế dễ giải quyết đây. Ngươi cũng đã biết Sở Phàm bên người có được ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, mà lại hắn tự thân thực lực còn không yếu tại thần du cảnh giới, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào đem hắn chụp tới. Mộ Dung Ly trầm mặc một hồi lâu về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói đến đây ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy độ hỏa. Bởi vì lúc này trong thân thể của hắn còn tồn lưu lấy Sở Phàm lần trước cho hắn mũi tên kia bên trong bá đạo lực lượng, cho nên nghĩ đến đây hắn liền muốn đem Sở Phàm chém thành muôn mảnh. Thừa tướng đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau cũng là yên lặng không mở miệng, bởi vì hắn cũng biết Sở Phàm bên người có ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới cao thủ, hắn đệ nhị cái kế hoạch muốn phải hoàn thành thật vô cùng khó. Vậy hạ, kỳ thật chúng ta còn có một cái phương án. Ngay tại thừa tướng cùng Mộ Dung Ly lâm vào trong trầm mặc thời điểm, một vị quan viên chậm rãi đứng ra nói ra. Viên thượng sách còn thỉnh nói đến. Mộ Dung Ly không nghĩ tới bây giờ còn có người đứng ra, nghĩ đến phương án, hắn liền trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía cái này vị lao giả trên thân. Cái khác đại thần cũng là ảo ảo đưa ánh mắt về phía vị lao giả này trên thân, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị lao giả này phương pháp là cái gì. Vậy hạ, hiện tại chúng ta có lẽ có thể cùng cái khác hoàng triều hợp tác, dù sao trấn Bắc Vương phủ địch nhân không chỉ có riêng chỉ là chúng ta đại yến hoàng triều, lao thần muốn phong vân hoàng triều cũng sẽ không nhìn lấy trấn Bắc Vương phủ làm lớn đi. Vị lao giả này tại chú ý tới đám người ánh mắt lúc cũng là không có khiếp đảm chút nào, ngược lại là chậm rãi đối với Mộ Dung Ly nói ra chính mình ý kiến. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Mộ Dung Ly cùng một đám đại thần đều trở nên trầm mặc, đối với ý nghĩ này bọn hắn tự nhiên là nghĩ tới, chỉ bất quá bây giờ Phong Vân Hoàng Triều lại làm sao có thể sẽ xuất thủ tương trợ bọn hắn đây. Cho dù là bọn hắn đứng tại Phong Vân Hoàng Triều vị trí, bọn hắn cũng sẽ chỉ làm đại yến hoàng triều cùng trấn Bắc Vương phủ ở giữa lưỡng bại câu thương mới sẽ xuất thủ. Vậy hạ, nếu như là trấn Bắc Vương phủ thực lực cùng chúng ta nói đúng lắm, như vậy Phong Vân Hoàng Triều có thể sẽ xem chúng ta lưỡng bại câu thương, nhưng là hiện tại trấn Bắc Vương phủ trên mặt nổi thực lực đã viễn siêu tại chúng ta, cho nên Phong Vân Hoàng Triều không có khả năng nhìn lấy trấn Bắc Vương phủ thực lực không ngừng cường đại. Vừa mới bị lão giả này nhìn đến đại điện phía trên tất cả mọi người không nói gì, vì vậy tiếp tục mở miệng nói. Mộ Dung Ly đang nghe lão giả lời nói về sau ánh mắt cũng là sáng lên, có điều rất nhanh hắn lại bắt đầu yên lặng lên, bởi vì hắn hiện tại khỏi bị mất mặt đi cầu Phong Vân Hoàng Triều xuất binh. Đã viên thượng sách đều cảm thấy Phong Vân Hoàng Triều cái kia xuất binh, như vậy chấm sau khi trở về thì viết một phong thư cho Phong Vân Hoàng Triều Vân Kiếu Tiên, xem hắn có thể hay không trợ giúp ta đại yến hoàng triều đi. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Ly cái này mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm có thể theo tiếng nói của hắn bên trong nghe ra trước nay chưa có mọi mệnh. Đến tại chúng ta đại yến hoàng triều quân đội thì là toàn bộ triệu hoán đến hoàng đô đến lúc đó tại hoàng đô cùng trấn Bắc Vương phủ quyết nhất tử chiến, đồng thời ta đại yến hoàng thất lao tổ sẽ xuất động đi giải quyết Sở Phàm, nếu như có thể sớm đem Sở Phàm giải quyết, như vậy hết thảy đều đã kết thúc. Sau đó chỉ thấy Mộ Dung Ly lại đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người thừa tướng cùng một đám tướng quân trên thân, chậm rãi mở miệng nói, đây đã là hắn có thể nghĩ đến phương án tốt nhất. Chúng thần tuân mệnh. Tất cả đại thần đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau cũng là biết Mộ Dung Ly ra lệnh, sau đó tất cả mọi người hướng về Mộ Dung Ly phương hướng chắp tay. Sau đó Mộ Dung Ly liền không để ý đến đại điện bên trong đại thần, đi thẳng đại điện, rời đi đại điện hắn cũng là trực tiếp đi đến Đại Yến Hoàng Triều tổ điện, lúc này thời điểm hắn nghĩ tới cũng chỉ có chính mình lão tổ. Rất nhanh, Mộ Dung Ly liền xuất hiện ở tổ điện. Tiến nhập tổ địa về sau, Mộ Dung Ly nhìn lấy bên trong ngồi lấy mấy cái vị lão giả, trên mặt xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn cùng thần sắc hưng phấn, đồng thời hắn mi đầu vẻ lo lắng cũng là một vẻ mà đi. Đại Yến Hoàng Triều làm đại hoàng đế bái kiến mấy vị lão tổ. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới nơi này, mấy cái vị lão giả bên người chậm rãi mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có tôn kính. Ngoại giới đại chiến tiến hành đến trình độ nào? Mộ Dung Ly tiếng nói vừa ra về sau, Vũ Tổ mở to mắt chậm rãi nhìn về phía Mộ Dung Ly mở miệng dò hỏi. Chúng ta cùng Trấn Bắc Vương phủ ở giữa đã đi tới cuối cùng quyết chiến thời khắc, lúc này Trấn Bắc Vương phủ đã toàn diện áp tiến, chung hơn 200 vạn đại quân chính hướng về Hoàng Đô phương hướng mà đến. Mộ Dung Ly nghe được chính mình lão tổ mà nói về sau không dám quá nhiều do dự, trực tiếp đem trước mắt Đại Yến Hoàng Triều đối mặt nguy cơ nói ra. Đã đến trình độ này sao? Lần này ngươi tiến về tổ địa nguyên nhân chủ yếu là để cho chúng ta xuất thủ chém giết Sở Phàm sao? Vũ Tổ không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ tốc độ mau như vậy, sau đó hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Ly phương hướng nói ra. Không tệ, hiện tại kết quả tốt nhất cũng là mấy vị lão tổ xuất thủ chém giết Sở Phàm. Đến lúc đó Trấn Bắc Vương phủ quân tâm đại loạn thì là cơ hội của chúng ta. Mộ Dung Ly đối với chính mình lâu chủ có thể đoán được chính mình ý nghĩa không có quá nhiều chấn kinh, ngược lại là một mặt tôn kính nhìn lấy chính mình lão tổ gật đầu nói. Vậy chúng ta thì xuất thủ đi chém giết vị này cái gọi là Trấn Bắc Vương phủ thế tử đi. Vũ Tổ còn chưa mở lời, một vị khác lao giả liền từ từ mở mắt đối với trước mặt Mộ Dung Ly mở miệng nói, đồng thời tiếng nói của hắn bên trong mang theo vẻ khinh miệt, dường như rất xem thường Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm đồng dạng. Lão tổ, vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm bên người nắm giữ ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Mộ Dung Ly trông thấy chính mình lão tổ như thế không có đem Sở Phàm để ở trong mắt, tại là có chút lo lắng mở miệng nói. Hắn cũng không hy vọng chính mình lão tổ tại đi ám sát Sở Phàm trên đường còn bất cẩn như vậy. Bằng vào pháp tướng cảnh giới tu sĩ lại như thế nào có thể ngăn cản chúng ta đâu? Mộ Dung Ly tiếng nói vừa mới rơi xuống, vừa nói chuyện vị kia lão giả khỏe miệng liền lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn trên thân tán phát ra một cỗ không thuộc về pháp tướng cảnh giới khí tức. Đây là pháp tướng phía trên cảnh giới. Mộ Dung Ly tại cảm nhận được cỗ khí tức này, lúc cả người đều bị ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình lão tổ tu vi vậy mà đạt đến pháp tướng phía trên. Theo đạo lý đến nói chúng ta không cần phải về tới tham gia trận này đại chiến, nhưng là Đại Yến Hoàng Triều dù nói thế nào cũng là chúng ta khởi nguyên chi địa, cho nên nói chúng ta mới có thể về đến giải quyết trận này đại chiến, đem Trấn Bắc Vương phủ cái này không ổn định nhân tố xóa đi. Lão giả trông thấy Mộ Dung Ly trên mặt vàng thật chi sắc chậm rãi mở miệng nói, bọn hắn đã đi ra đông vực, cho nên nói theo đạo lý không cần phải về tới tham gia trận này đại chiến. Huống chi còn có Thiên Đạo Minh tồn tại, nhưng là bọn hắn dù nói thế nào cũng là Đại Yến Hoàng Triều lão tổ. Cho nên Thiên Đạo Minh sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, đây mới là bọn hắn tại sao lại đến giúp đỡ Đại Viêm Hoàng Triều nguyên nhân. Chương 150, Hoàng Thất Lao Tổ khinh thường, Sở Phàm cùng Quách Gia suy đoán. Chương 150, Hoàng Thất Lao Tổ khinh thường, Sở Phàm cùng Quách Gia suy đoán. Mộ Dung Ly nghe được chính mình lao tổ mà nói về sau cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nghe nói ngươi thụ Trấn Bắc Vương phủ tiểu tử kia một tiễn, hiện trong thân thể còn giữ cái kia cô bá đạo lực lượng, liền để lão phu đến xem đi. Có trông thấy được không nói chuyện Mộ Dung Ly, vừa mới mở miệng vị kia lão giả trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, sau đó liền trực tiếp kéo Mộ Dung Ly tay tới. Một cỗ càng thêm bá đạo lực lượng trong nháy mắt theo Mộ Dung Ly trong tay chuyển vào hắn thân thể bên trong đi. Sau đó cái này một cỗ bá đạo khí tức cùng trong thân thể của hắn tồn giữ lại cái kia cỗ bá đạo lực lượng bắt đầu lẫn nhau nhìn nhau. Một lát thời gian về sau, Mộ Dung Ly trong thân thể cái kia cỗ bá đạo lực lượng liền bị cái này một cỗ bá đạo lực lượng triệt để xóa đi. Cảm nhận được chính mình thân thể bên trong cái kia cỗ bá đạo lực lượng đã được giải quyết, Mộ Dung Ly mặt tái nhợt phía trên lộ ra một vệt nụ cười. Vị này Trấn Bắc Vương phủ thế tử không đơn giản a, chỉ sợ hắn tu vi đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, bằng không mà nói cái này một cỗ lực lượng không sẽ mạnh mẽ như thế. Lại hoặc là hắn tu luyện công pháp 10 phân bá đạo. Giải quyết xong Mộ Dung Ly trong thân thể cái này cô bá đạo lực lượng về sau, trên mặt lão giả xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì vừa mới hắn cảm nhận được cái này một cô bá đạo lực lượng đã không yếu, có thể nói cho dù là đồng dạng pháp tướng viên mãn cảnh giới tu sĩ cũng vô pháp giải quyết cái này một cô lực lượng. Từ bên trong này có thể nhìn ra được vị kia Trấn Bắc Vương phủ thế tử tu vi chỉ sợ không đơn giản, tu luyện công pháp khẳng định cũng sẽ không yếu. Hắn cho dù đạt đến pháp tướng cảnh giới lại như thế nào, tại trước mặt của chúng ta pháp tướng cảnh giới vẫn là kẻ như run rế. Một vị khác lão giả nghe được vị lão giả này mà nói về sau rằng giặc đứng lên nói ra, đồng thời trên mặt của hắn còn mang theo một vẻ khinh miệt nụ cười. Ha ha ha, nhị ca nói không sai, hắn thực lực coi như đạt đến pháp tướng cảnh giới tại trước mặt chúng ta cũng là yến. Vừa mới mở miệng vị tiên lão giả đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là ha ha phá lên cười, tiếp lấy ba vị lão giả thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại tổ địa bên trong, chỉ để lại Mộ Dung Ly cùng Ngũ Tổ. Mộ Dung Ly trông thấy ba vị này lão giả rời đi thân ảnh lúc trên mặt tràn đầy thần sắc mong đợi. Một bên khác, lúc này vừa mới đi theo đại quân bước vào trung cảnh Sở Phàm đột nhiên nhíu nhíu mày. Ta đánh vào Mộ Dung Ly trong thân thể cái kia một cỗ lực lượng bị xóa đi, xem ra Đại Yến Hoàng Triều cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy à. Sở Phàm rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đô phương hướng, ngay tại Mộ Dung Ly trong thân thể cái kia một cỗ bá đạo lực lượng bị xóa đi thời điểm Sở Phàm tự nhiên cũng là cảm nhận được. Muốn đem Mộ Dung Ly trong thân thể cổ này lực lượng xóa đi ít nhất cũng phải đạt tới vương giả cảnh giới, nói cách khác hiện tại Đại Yến Hoàng Đô chỉ sợ nắm giữ vương giả cảnh giới tồn tại. Quả nhiên đều là một đám lao hồ ly, bản thế tử còn vẫn cho là tại Đông Ngực tối cường bất quá là pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, nhưng không nghĩ tới đã xuất hiện vương giả cảnh giới cường giả. Sở Phàm khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, đối với Đại Yến Hoàng Triều nắm giữ vương giả cảnh giới tu sĩ hắn cũng không e ngại, bên cạnh hắn thế nhưng là có Vũ Văn Thành Đô vị này vương giả cảnh giới tồn tại. Lại lúc này Vũ Văn Thành Đô triệt để thích ứng Đông Ngực hoàn cảnh đã đột phá đến vương giả hậu kỳ, cho dù là vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ đến Vũ Văn Thành Đô đều có lực đánh một trận. Quay ra, nếu như ngươi đứng tại Đại Yến Hoàng thất vị trí ngươi chọn đứng đối ra sao ta trấn Bắc Vương phủ? Sở Phàm đem ánh mắt sau khi thu trở về chậm rãi nhìn về phía mình bên người Quách Gia dò hỏi. Ở bên cạnh hắn Âu Dương Phượng cùng Tiêu Tử Y Y cũng là một mặt tò mò nhìn trước mặt Quách Gia, trong khoảng thời gian này các nàng cũng biết Quách Gia đối với Sở Phàm tầm quan trọng. Đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được Sở Phàm đối Quách Gia thái độ. Nếu như ta là Đại Yến Hoàng thất bên trong người, như vậy hiện tại tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ đến ám sát điện hạ. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau không có chút nào do dự nói thẳng ra, Âu Dương Thiên cùng Dương Thiên Chiến đang nghe Quách Gia mà nói về sau cả người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới trước mặt vậy mà cũng dám như thế đối Sở Phàm nói chuyện. Hiện tại thiên hạ tất cả mọi người biết thế tử bên người nắm giữ ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại, Đại Yến Hoàng thất lại thế nào dám ám sát thế tử điện hạ đâu. Lúc này thời điểm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu Âu Dương Phượng đứng ra đối với Quách Gia dò hỏi, mặc dù nói ám sát Sở Phàm là phương pháp tốt nhất, nhưng là Sở Phàm bên người nắm giữ ba đại pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại cái này là toàn bộ Đông Ngực đều biết. Nếu như Đại Yến Hoàng Triều lần này xuất thủ là pháp tướng phía trên cao thủ đâu? Quách Gia nghe được Âu Dương Phượng mà nói về sau lắc đầu nói ra, tại vừa mới Sở Phàm hỏi thăm hắn thời điểm, hắn liền đã đoán được Đại Yến Hoàng Triều có lẽ có vương giả cảnh giới tồn tại. Không tệ, vừa mới bản công tử đã cảm giác được Đại Yến Hoàng thất có vương giả cảnh giới tồn tại, hiện tại chỉ sợ chính hướng bản công tử phương hướng mà đến đây đi. Không có chờ Âu Dương Phượng mở miệng, Sở Phàm thì rằng giặc nhìn phía Đại Yến Hoàng Đô phương hướng mở miệng nói, đối với Quách Gia suy đoán hắn cũng là mười phần nhận đồng. Điện hạ, nếu quả như thật là nếu như vậy điện hạ rời đi trước, lưu lại chúng ta tới ứng đối Đại Anh Vương Triều cao thủ đi. Dương Thiên Chiến nghe được Sở Phàm mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn kiên định đứng ra nói ra, có thành tựu đều tại, chúng ta không cần lo lắng. Sở Phàm nghe được Dương Thiên Chiến mà nói về sau, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người cách đó không xa Vũ Văn Thành Đô trên thần, đồng thời tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy tự tin. Có mặt tướng, ai cũng không có khả năng tới gần thế tử nửa bước. Vũ Văn Thành Đô lúc này thời điểm cũng là phối hợp đứng ra nói ra, đồng thời trên thân cái kia cố thuộc về vương giả cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra, cả người thì giống như từ trên trời hạ phàm kim giáp chiến sĩ đồng dạng. Vũ Văn tướng quân thực lực bản công tử tự nhiên rất tin tưởng, mà lại bản công tử bên người không phải còn có Tử Y Y à, bản công tử tin tưởng Tử Y Y sẽ không để cho bản công tử thụ thương đi. Sở Phàm lúc này thời điểm lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tử Y thì trên thân đùa giỡn nói, bản cô nương đương nhiên sẽ không nhìn lấy ngươi thụ thương, bất quá muốn bản cô nương bảo hộ ngươi như vậy phải đáp ứng bản cô nương một cái điều kiện. Tiêu Tử Y thì nghe được Sở Phàm mà nói về sau khỏe miệng hơi hơi dương lên, cả người dường như tới tự tin đồng dạng nhìn lấy Sở Phàm nói ra, còn về sau còn không quên khiêu khích một phen Âu Dương Phượng. Dương Tiên Chiến cùng Âu Dương Tiên lúc này thời điểm cũng là hồi thần lại, bất quá đang nhìn hướng Vũ Văn Thành Đô thời điểm trên mặt của hai người đều tràn đầy chấn kinh chi sắc, bọn hắn không nghĩ tới trước mặt mình đứng đấy vị này lại là pháp tướng cảnh giới phía trên cường giả. Đồng thời là bọn hắn đang nhìn hướng Tiêu Tử Y thì thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy kiên kỵ cùng nghi hoặc, bọn hắn đối với Tiêu Tử Y thì không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là vị này nữ tử là nửa đường đến tìm kiếm tự gia thế tử. Nhưng nhìn đến cái này vị nữ tử thân phận không đơn giản à, bằng không mà nói như thế nào lại không đem pháp tướng cảnh giới phía trên cường giả để ở trong mắt đây. Chương 151, Triệu Hoán Trần Chi Báo, Kinh Khủng Đại Tuyết Long Kỵ. Chương 151, Triệu Hoán Trần Chi Báo, Kinh Khủng Đại Tuyết Long Kỵ. Bất quá nếu biết Vũ Văn Thành Đô thực lực cũng đạt tới pháp tướng phía trên cùng có một vị nữ tử thần bí, Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên cũng an lòng. Lúc này thời điểm bọn hắn hai cái đã hoàn toàn đầu nhập vào tại trấn Bắc Vương phủ, cho nên tự nhiên không có khả năng trông thấy tự gia thế tử lấy thân thử hiểm. Mặc dù nói đã đoán được Đại Yến Hoàng Triều có thể sẽ phái ra pháp tướng phía trên cường giả đến ám sát Sở Phàm, nhưng là Sở Phàm bọn người hành quân lộ tuyến lại không có thay đổi chút nào, phản phất là không có đoán được kết quả này đồng dạng. Bất quá Vũ Văn Thành Đô tại biết khả năng có người sẽ đến ám sát tự gia thế tử về sau liền một mực đi theo tại Sở Phàm bên người, thì liền Tiêu Tử Y Y cũng tìm được lý do một mực đợi tại Sở Phàm bên người. Hô, Tiêu Tử Y Y nha đầu này thật đúng là dính người a. Trong doanh trướng Sở Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó có chút bất đắc dĩ nhỉ nó nói, tháng này triệu hoán cơ hội đã đến, nhìn xem lần này có thể triệu hoán đến người thế nào. Sau cùng Sở Phàm trong mắt lại tăng thêm một vẻ hưng phấn, bởi vì hắn tháng này triệu hoán cơ hội đã đến, cho nên tự nhiên muốn nhìn một chút lần này có thể triệu hoán đến người thế nào. Hệ thống, mở ra một tháng này triệu hoán. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Sở Phàm trực tiếp đối với hệ thống mặc niệm nói, đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Trần Chi Báo. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm liền tại hắn náo hải bên trong vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó liền lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn, hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán đến nhân vật lại là trong tuyết vị này áo trắng binh tiên. Phải biết vị này chính là được xưng là áo trắng binh tiên tồn tại, mang binh đánh giặc năng lực không kém chút nào Trần Khánh Chi. Hệ thống, nhìn Trần Chi Báo giao diện thuộc tính dấu trong lòng hưng phấn biểu lộ, Sở Phàm cũng là bắt đầu tra nhìn lên liên quan tới Trần Chi Báo giới thiệu. Trần Chi Báo, tuyết trung thế giới áo trắng binh tiên, tu vị vương giả viên mãn, bổ sung một vạn đại tuyết long kỵ. Đại Tuyết Long Kỵ phó tướng vương giả sơ kỳ, 10 vị thiên nhân tướng pháp tướng sơ kỳ, 100 vị bách nhân tướng thần du sơ kỳ đến viên mãn cảnh giới, còn lại binh lính đều là động thiên cảnh giới. Sở Phàm xem hết liên quan tới Trần Chi Báo cùng Đại Tuyết Long Kỵ giới thiệu về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, vốn là hắn liền đã đoán được Trần Chi Báo tu vi cần phải đạt tới vương giả cảnh giới. Mà Trần Chi Báo tu vi quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, đạt đến vương giả viên mãn cảnh giới, thế nhưng là Sở Phàm không có nghĩ tới là Trần Chi Báo không sai dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ xuất thế. Càng hắn cảm thấy thật không thể tin chính là Đại Tuyết Long Kỵ chiến lực, vậy mà toàn bộ đều là động thiên cảnh giới phía trên tu sĩ, quân đội như vậy Sở Phàm nghĩ không ra ai có thể ngăn cản hắn tiến công. Hệ thống lần này thật đúng là ra sức à, vẹn vẹn là một cái Trần Chi Báo liền để ta đoán trước không đến, huống chi còn nhiều hơn một cái Đại Tuyết Long Kỵ, đến đón lấy không cần sợ hãi Đại Yến Hoàng Triều cùng cái khác Tam Đại Hoàng Triều. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống phía trên mặt liên quan tới Trần Chi Báo còn có Đại Tuyết Long Kỵ giới thiệu về sau, cả người đều biến đến hết sức kích động. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng đông vực cái khác Tam Đại Hoàng Triều, hắn hiện tại đã không có chút nào lo lắng. Có thể nói hiện tại Sở Phàm đã có lòng tin cầm xuống toàn bộ đông vực, huống chi cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều về sau thành lập hoàng triều, hắn còn có thể mở ra hệ thống thương thành, đến lúc đó Sở Phàm thủ hạ cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hệ thống, đem Trần Chi Báo cùng Đại Tuyết Long Kỵ triệu hoàng tới, để bọn hắn chạy đến gặp ta. Lúc này thời điểm Sở Phàm đã không kịp chờ đợi muốn gặp vị này truyền thuyết bên trong áo trắng binh tiên, chỉ thấy hắn trực tiếp đối với hệ thống mặc niệm nói: "Đinh, đã thành công triệu hoán Trần Chi Báo cùng Đại Tuyết Long Kỵ, tầm nửa ngày sau, Trần Chi Báo cùng Đại Tuyết Long Kỵ đem về đến gặp mặt ký chủ Sở Phàm." Tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm liền truyền đến trong thai của hắn. Khi lấy được mình muốn lấy được đáp án về sau, Sở Phàm cũng là chậm rãi theo trong doanh trướng đi ra, rất nhanh, hắn liền đi tới trung ương nhất đại doanh bên trong. Hắn một mình ở địa phương cách trung ương đại doanh vốn là không xa, cho nên vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, hắn liền đạt tới trung ương đại doanh. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Phàm bên người còn có Thanh Điểu cùng Vũ Văn Thành Đô một mực tại bên cạnh hắn bồi theo hắn đi vào trung ương đại doanh. "Chúng ta tham kiến thế tử." Một đám tướng quân tại nhìn thấy Sở Phàm sau khi đi vào cũng là ào ào hướng về Sở Phàm phương hướng thi lễ một cái, mở miệng nói, bọn hắn trên mặt đều là tràn đầy cung kính thần sắc. Sở Phàm nhìn lên trước mặt một đám tướng quân phất phất tay, sau đó cái này mới đi đến vị trí trung tâm ngồi xuống. Khánh Chi chờ sau đó phái hai vị tướng quân đi tiếp một chút phía sau một chi quân đội, chúng ta cũng dừng lại chờ đợi cái này một chi quân đội đến tại bắt đầu hành quân đi. Sở Phàm ngồi tại vị trí trước về sau, cái này mới chậm rãi nhìn về phía Trần Khánh Chi phương hướng ra lệnh. Mặt tướng tuân lệnh. Trần Khánh Chi không nghĩ tới tự ra thế tử đi tới nơi này lại là để cho mình đi tiếp đãi một chi quân đội, mặc dù nói không để cho chính mình tự mình đi tiếp đãi một chi quân đội, nhưng là bằng vào tự ra thế tử trong lời nói ý tứ có thể nhìn ra được cái này một chi quân đội tuyệt đối không đơn giản. Cái này một chi quân đội hẳn là thế tử át chủ bài đi. Quách Gia lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn ra Sở Phàm đối cái này một chi quân đội nghiêm túc, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra, đối với Sở Phàm phương hướng mở miệng nói. Người khác đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn đối với cái này một chi quân đội cũng là mười phân hiếu kỳ. Ngươi tuyệt đối nghĩ không ra cái này một chi quân đội đến cùng cường đại đến mức nào, bất quá chờ phía dưới ngươi liền có thể thấy được. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau khỏe miệng bung lên một vệt nụ cười, sau đó đối với trước mặt Quách Gia treo kẹo nói: "Xin hỏi thế tử, chẳng lẽ Tử Long tướng quân Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không sánh bằng cái này một chi quân đội sao?" Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là càng thêm tò mò lên, hắn nhưng là biết Triệu Tử Long Bạch Mã Nghĩa tổng có thể nói coi là toàn bộ đông vực cường đại nhất một trong quân đội. Nhưng là nghe tự gia thế tử mà nói giống như cái này một chi quân đội so Triệu Tử Long Bạch Mã Nghĩa tổng còn cường đại hơn. Tử Long Bạch Mã Nghĩa tổng tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn cũng không có đạt tới bình quân đầu người động thiên cảnh giới a. Sở Phàm nghe được Quách Gia mà nói về sau rằng giặc mở miệng nói, hắn một câu nói kia cũng là triệt để mọi người ở đây bị khiếp sợ. Nhất là bình quân đầu người động thiên cảnh giới tin tức này. Thế tử có ý tứ là cái này một chi quân đội mỗi người tu vi đều chí ít đạt đến mùa đông cảnh giới sao? Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau tự nhiên cũng là mười phần chấn kinh, chỉ bất quá sau khi khiếp sợ hắn lại là càng thêm tò mò lên. Dương Tiên Chiến bọn người lúc này thời điểm cũng là dùng một bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Sở Phàm phương hướng, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có quân đội có thể đạt tới bình quân đầu người động thiên cảnh giới, phải biết động thiên cảnh giới tại quân đội của bọn hắn bên trong có thể làm tướng quân. "Không tệ, đến lúc đó ngươi liền biết cái này một chi quân đội cường đại." Sở Phàm nghe được Quách Gia hỏi thăm về sau nhẹ gật đầu thừa nhận xuống tới, kỳ thật chính hắn cũng là mười phân chờ mong cái này một chi quân đội. Chương 152, Trần Chi Báo đến, Đại Tuyết Long Kỵ mang tới rung động. Chương 152, Trần Chi Báo đến, Đại Tuyết Long Kỵ mang tới rung động. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa ngày. Tại cái này nửa ngày bên trong, Dương Thiên Chiến, Âu Dương Thiên bọn người là mười phân chờ mong chờ đợi tự ra thế tử nói tới cái kia một chi quân đội. Vốn là Sở Phàm chỉ là để phân phó một vị tướng quân đi chờ đợi đợi cái này một chi quân đội là có thể, nhưng là khi biết cái này một chi quân đội điểm mạnh lúc tất cả tướng quân đều tiến về đi chờ đợi đợi cái này một chi quân đội đến. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tự ra thế tử trong miệng quân đội đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà bởi vì tất cả tướng quân đều tiến về đi chờ đợi đợi cái này một chi quân đội đến, nhàn rỗi nhảm chán Sở Phàm cũng là dẫn theo Vũ Văn Thành Đô cùng Thanh Điệu đi tới mọi người bên người chờ đợi Trần Chi Báo đến. Đương nhiên lúc này thời điểm ở bên cạnh hắn còn có Tiêu Tử Y cùng Âu Dương Vượng, Tiêu Tử Y trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn về phía cái này chống trải địa phương. Làm trung bực mà đến người nàng tự nhiên là hết sức rõ ràng trung bực hoàng triều bên trong những quân đội kia cường đại đến mức nào, bất quá theo tiếp xúc đến Sở Phàm thời gian càng ngày càng dài về sau, Tiêu Tử Y phát hiện chính mình rất khó coi xuyên trước mặt Sở Phàm, hắn có thuộc hạ thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Có thể nói Tiêu Tử Y cảm thấy Sở Phàm cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này đông được người, dù sao Sở Phàm bên người Vũ Văn Thành Đô thực lực thì xa xa vượt ra khỏi đông được người khác. Mà lại vô luận là Triệu Tử Long vẫn là Lữ Bố đám người tuổi tác cũng không lớn, bọn hắn dù là đặt ở toàn bộ trung vực cũng coi là một vị lại một vị thiên tiêu, có thể là dạng này tồn tại vậy mà đi theo tại Sở Phàm bên người. Kỳ thật không chỉ là Tiêu Tử Y nhìn không thấu Sở Phàm, cho dù là bên người nàng hộ đạo giả cũng nhìn không thấu Sở Phàm. Phải biết nàng hộ đạo giả thế nhưng là đạt đến nhập thánh cấp bậc cường giả, thế nhưng là cho dù dạng này tồn tại cũng vô pháp xem thấu Sở Phàm. Ngay tại Tiêu Tử Y thì chính đang chờ mong cùng đợi cái này một chi quân đội đến thời điểm, chỉ gặp tiền phương của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng xóa tia sáng. Sau đó mọi người lúc này mới đem toàn bộ ánh mắt hội tụ tại cái này một mảnh trắng xóa tia sáng phía trên, đồng thời toàn bộ đại địa cũng bắt đầu sinh ra lấy nghiêng trời lệch đất chấn động, phản phất là địa long xoay người đồng dạng. Mà lúc này mọi người cũng là thấy rõ ràng, tại cái này một mảnh trắng xóa tia sáng phía trước có một vị bạch y tướng quân chính dẫn theo một chi toàn thân mặc sáng ngân giáp quân đội chậm rãi hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến. Mặc dù nói cái này một chi quân đội lúc này cách bọn hắn khoảng cách còn rất xa, nhưng là kinh khủng cảm giác gáp bách đã theo cái này một chi quân đội bên trên truyền đến. Thì liên Sở Phàm bên người Vũ Văn Thành Đô lúc này thời điểm cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước cái này một chi quân đội, bởi vì hắn tại cái này một chi quân đội bên trong cảm nhận được một vị không kém gì hắn tồn tại. Đây là một chi như thế nào quân đội, dù là cách nhau xa như vậy, vẹn vẹn chỉ là truyền đến khí tức liền để ta cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ cầm giống nhau binh lực cho ta, ta cũng không dám đối mặt như thế một chi quân đội à. Dương Thiên Chiến ánh mắt hoảng sợ nhìn phía trước cái này một chi quân đội, lúc này thời điểm hắn mới ý thức tới dạng gì quân đội mới là đúng nghĩa quân đội, trước mặt cái này một chi quân đội chỗ cường đại chỉ sợ đã xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Thi Liên đứng ở bên cạnh hắn, Âu Dương Thiên trong ánh mắt cũng là tràn đầy thần sắc kinh khủng, bởi vì cho dù là hắn cũng không nghĩ ra như thế nào chiến thắng cái này một chi quân đội. Ngay tại tất cả mọi người dùng một bộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này một chi quân đội thời điểm, cái này một chi tốc độ của quân đội cũng là 10 phân cấp tốc, vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đi tới Sở Phàm đám người phía trước cách đó không xa. Lúc này cái này một chi quân đội diện mạo cũng là toàn bộ hiện ra tại trước mặt mọi người, đây là một chi trên thân toàn mặc lấy sáng ngân giáp quân đội, tại bọn hắn trên chiến mã còn mang theo một thanh Bắc Lương đao, đồng thời bọn hắn trong tay còn cầm lấy một thanh trường thương. Tại chiến mã trên thân ngoại trừ treo cái kia một thanh Bắc Lương đao bên ngoài, còn mang theo một thanh trường cung, thành công bên người thì là vô số mũi tên. Đứng tại phía trước nhất cái này một vị tướng quân thì là tay cầm một cây trường thương, cả người xem ra 10 phân nho nhã, nhưng là hắn trên thân tán phát đi ra cái kia một cỗ khí tức lại làm cho không người nào có thể quên, phản phất là một vị vì chiến mà thành nguyên soái đồng dạng. Mặt tướng Trần Chi Báo tham kiến thế tử. Trần Chi Báo chậm rãi cưỡi chiến mã đi vào Sở Phàm trước mặt, sau đó chỉ thấy hắn theo trên chiến mã nhảy xuống, đi vào Sở Phàm trước mặt đối với Sở Phàm rất cung kính thi lễ một cái mở miệng nói: "Chúng ta tham kiến thế tử điện hạ." Phía sau Đại Tuyết Long Kỵ cũng là vào lúc này hào hào đối với Sở Phàm phương hướng quỳ bái nói, âm thanh khủng bố truyền khắp toàn bộ thiên địa ở giữa, dường như toàn bộ thiên địa ở giữa lúc này thời điểm chỉ còn lại có bọn hắn Đại Tuyết Long Kỵ đồng dạng. "Đều đứng lên đi, Chi Báo, bản công tử chờ ngươi rất lâu." Sở Phàm nhìn lên trước mặt Trần Chi Báo cùng Đại Tuyết Long Kỵ, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, chỉ thấy hắn chậm rãi đi ra phía trước đỡ lấy Trần Chi Báo tay nói ra: "Mặt tướng cảm ơn thế tử." Trần Chi Báo chậm rãi đứng lên nhìn về phía Sở Phàm, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh chi sắc, bất quá tại cái kia bình tĩnh ánh mắt bên trong lại có một vẻ cảm động. "Chúng ta cảm ơn thế tử điện hạ." Phía sau Đại Tuyết Long Kỵ lúc này thời điểm cũng là hào hướng về Sở Phàm phương hướng thi lễ một cái, sau đó cái này mới chậm rãi đứng dậy. "Phùng Hiếu cảm thấy cái này một chi quân đội thế nào?" Sở Phàm hài lòng nhìn thoáng qua Đại Tuyết Long Kỵ cái này mới chậm rãi nhìn về phía mình bên người quát ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ đùa nghịch ý vị. "Cái này một chi quân đội tự nhiên là thuộc hạ gặp qua cường đại nhất quân đội, có 102, tùy tiện một vị binh lính bình thường tu vi đều đạt đến động thiên cảnh giới. Đây là từ một chi động thiên cảnh giới tu sĩ tạo thành quân đội bằng người, chỉ sợ trăm vạn đại quân cũng ngăn cản không được như thế một chi quân đội đi." Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn một mặt hưng phấn nhìn lên trước mặt cái này một chi quân đội. Có thể nói trước mặt Đại Tuyết Long Kỵ đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được, cho dù là trăm vạn đại quân tại cái này một chi quân đội trước mặt, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên tốc độ đi. "Ngươi từ nơi nào lấy được quân đội, cho dù là trung vực rất nhiều hoàng triều bên trong quân đội cũng so ra kém cái này một chi quân đội a." Tiêu Tử Y lúc này thời điểm cũng là theo chấn kinh bên trong hồi thần lại, sau đó một mặt tò mò nhìn Sở Phàm dò hỏi. Làm trung vực Thái Huyền Thánh Địa chuẩn thánh nữ, Tiêu Tử Y tự nhiên cũng là được chứng kiến trung vực những cái kia hoàng triều bên trong quân đội, chỉ là hắn không nghĩ tới như vậy cường đại quân đội vậy mà xuất từ đông vực. Phải biết sợ là trung vực những cái kia hoàng triều bên trong quân đội, chỉ sợ cũng không sánh bằng cái này một chi quân đội, đương nhiên nếu như là trung vực trước hướng bên trong quân đội mà nói vậy liền viễn siêu trước mặt quân đội. Dù sao trung vực cường đại nhất tiên triều một trong đại phượng tiên triều bên trong tinh nhuệ nhất Bạch Phượng Thiết Kỵ chính là do vương giả cảnh giới tu sĩ tạo thành quân đội, có thể nói trắng ra Phượng Thiết Kỵ là trung vực cường đại nhất một trong quân đội. "Ta bồi dưỡng, ngươi tin không?" Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Tiêu Tử Y ỉa rằng giặc mở miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cái này một chi quân đội là hắn theo hệ thống bên trong triệu hoán đi ra. Chương 153, Đại Yến Hoàng Triều lao tổ đến, Vũ Văn Thành Đô xuất thủ. Chương 153, Đại Yến Hoàng Triều lao tổ đến, Vũ Văn Thành Đô xuất thủ. Tiêu Tử Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, nàng cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Đông Vực có thể bồi dưỡng được như thế một chi cường hãn quân đội tới. Bất quá đã Sở Phàm không có nói nàng cũng sẽ không tiếp tục hỏi thăm. Dạng này một chi quân đội thật có thể bị chiến thắng sao? Dương Tiên Chiến cùng Âu Dương Phượng đồng thời liếc nhau một cái, đồng thời đều theo lẫn nhau trong ánh mắt đọc lên một tin tức, cái kia chính là như vậy một chi quân đội có những quân đội khác có thể chiến thắng à, đương nhiên trong lòng bọn hắn cũng là có đáp án, dạng này một chi quân đội đã thuộc về vô địch quân đội, chỉ sợ lúc này Sở Phàm nếu như dẫn theo dạng này một chi quân đội tại Đại Yến Hoàng Triều hành tẩu lời nói, dù là Đại Yến Hoàng Triều dốc hết tất cả lực lượng đều không thể ngăn cản bọn hắn. Tốt, trở về cho chi báo bảy tiệc mời khách đi. Sở Phàm tự nhiên là đem mọi người ở đây ánh mắt cùng trên mặt biểu lộ thu vào trong mắt, chỉ thấy hắn đứng ra chậm rãi đối với mọi người ở đây mở miệng nói: chúng ta tuân mệnh. Vốn đang tại khiếp sợ bên trong tướng quân đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là hồi thần lại, sau đó chăm chú đối với Sở Phàm thi lễ một cái. Trần Chi Báo lúc này thời điểm thì là đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm bên người Vũ Văn Thành Đô trên thân, hắn theo Vũ Văn Thành Đô trên thân cảm nhận được một cỗ chiến ý, ngươi thực lực coi như không tệ, có đánh với ta một trận chi lực. Trần Chi Báo chậm rãi đi vào Vũ Văn Thành Đô bên người nói ra, trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ nghiêm túc lại mang theo chiến ý biểu lộ. Ngươi rất mạnh, cho dù là ta cũng không nhất định có thể chiến thắng ngươi. Vũ Văn Thành Đô nghe được Trần Chi Báo mà nói về sau chăm chú đối với Trần Chi Báo nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên là đã nhìn ra chính mình thực lực, có lẽ có thể cùng trước mặt Trần Chi Báo nhất chiến, nhưng lại không nhất định là người trước mặt đối thủ. Trần Chi Báo nghe được Vũ Văn Thành Đô mà nói về sau đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo tại Sở Phàm sau lưng chậm rãi hướng về doanh trướng phương hướng mà đi. Đến mức Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên bọn người thì là đang nghe hai người đối thoại về sau thì là càng thêm rung động. Trước lúc này bọn hắn liền biết trước mặt vị này Vũ Văn Thành Đô thực lực đạt đến pháp tướng phía trên. Nhưng là bây giờ đang ở nghe được Vũ Văn Thành Đô cùng Trần Chi Báo đối thoại, thì để bọn hắn biết Trần Chi Báo thực lực chí ít cũng là đạt tới phương hướng phía trên. Nói cách khác từ giờ khắc này bọn hắn bên này có hai vị pháp tướng phía trên cao thủ. Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên Phú biết đến là Đại Long Tuyết Kỵ bên trong còn có một vị vương giả cảnh giới tồn tại, nếu để cho bọn hắn biết sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh. Có Trần Chi Báo gia nhập về sau, Sở Phàm bọn hắn hành quân y nguyên, cũng bởi vì Trần Chi Báo gia nhập mà biến nhanh. Rất nhanh, quân đội liền tiếp tục chạy được mấy ngày, tại cái này mấy cái ngày bên trong, bởi vì Đại Yến Hoàng thất đem quân đội hầu như đều đã nhận được hoàng đô, cho nên Sở Phàm quân đội của bọn hắn cũng không nhận đến quá nhiều ngăn cản. Bọn hắn tốc độ thật nhanh thì thu lấy hành quân trên đường thành trì, vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, Sở Phàm bọn hắn liền đánh hạ mười mấy tòa thành trì. Một ngày này Sở Phàm bọn người giống nhau thường ngày tại một tòa thành trì bên trong tu chỉnh, lúc này thì bọn hắn khoảng cách Đại Yến Hoàng đô đã không xa, chỉ cần đến ngày liền có thể đánh tới Đại Yến Hoàng đô. Đêm khuya đen nhánh rất nhanh liền hàng lâm, Sở Phàm cũng là tại cái này một tòa thành trì bên trong chỉnh đốn. Mà liền tại cái này đen nhánh thanh âm bên trong đột nhiên thoát ra mấy cái đạo hắc ảnh, những cái này hắc ảnh phương hướng đều là Sở Phàm chỗ gian phòng. Vốn là tại quân doanh bên trong bế quan Trần Chi Báo lúc này thời điểm cũng là đột nhiên mở mắt, sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc nhấc lên bên người trường thương nhanh chóng bay ra ngoài. Cả người hắn dường như hóa thành một đạo lưu quang hướng về Sở Phàm vị trí bay tới. Mà tại Sở Phàm ngoài cửa thủ hộ lấy Sở Phàm Vũ Văn Thành Đô lúc này thời điểm cũng là mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn thần hung ác nhìn chằm chằm cái này đêm đen như mực không, đồng thời tay nắm thật chặt binh khí trong tay. Bất quá lúc này thời điểm Vũ Văn Thành Đô cũng không có trực tiếp rời đi Sở Phàm bên ngoài phòng, ngược lại là gắt gao thủ hộ tại nguyên chỗ không có đi động nửa bước. Phương nào tiểu bối, đi ra nhận lấy cái chết. Không qua hắn thanh âm vẫn là truyền khắp toàn bộ trong thành trì, Vũ Văn Thành Đô cái này là muốn nhắc nhở người khác có người đến ám sát tự gia thế tử. Ngay tại Vũ Văn Thành Đô tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này ba đạo thân ảnh chính là Đại Yến Hoàng Triều ba vị lão tổ. Lại nghĩ tới Sở Phàm tiểu gia hỏa này bên người lại còn có một vị vương giả cảnh giới tồn tại, bất quá ngươi cảm thấy bằng vào ngươi có thể ngăn cản được chúng ta tiến công sao? Một đạo thương lão thanh âm theo mấy vị này lão giả trong miệng chậm rãi truyền ra, đồng thời tại đoạn này trong thanh âm còn tràn đầy một vẻ ngoài ý muốn. Muốn động thế tử người tử. Vũ Văn Thành Đô tự nhiên cũng là cảm nhận được trước mặt mình ba vị này tu vi đều đạt đến vương giả cảnh giới, chỉ là hắn có thể không e ngại trước mặt ba vị này vương giả cảnh giới tu sĩ, ngược lại là trên mặt xuất hiện một vẻ chiến ý đối với ba người nói. Vũ Văn Thành Đô sau khi nói xong trên thân cái kia cố thuộc về vương giả hậu kỳ khí thế triệt để bạo phát ra, cả người phảng phất như là bầu trời đêm bên trong hoàng kim chiến tướng đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi tu vi vậy mà đạt đến vương giả hậu kỳ, bất quá chúng ta thế nhưng là ba người, chúng ta ba người liên thủ ngươi tất nhiên sẽ vất lạc, hiện tại thối lui qua kịp. Đại Yến Hoàng Triều lão tổ tại cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô trên thân khí tức lúc cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn ba người bên trong thực lực tối cường một cái cũng bèn bèn bất quá là vương giả trung kỳ, mà hắn hai người thực lực thì bèn bèn chỉ là vương giả sơ kỳ. Nhưng là bọn hắn tin tưởng bọn hắn có thể bằng vào ba người liên thủ đánh bại trước mặt Vũ Văn Thành Đô, mà lại thì tính toán bọn hắn ba người không cách nào đánh bại trước mặt Vũ Văn Thành Đô cũng có thể ám sát đến Sở Phàm. Chỉ cần cầm một người ngăn chặn trước mặt Vũ Văn Thành Đô là có thể, thậm chí có thể dùng hai người đến ngăn chặn trước mặt Vũ Văn Thành Đô, đến lúc đó muốn chém giết một cái không có vương giả cảnh giới tu vi Sở Phàm vẫn là dễ như trở bàn tay. Ba cái liền vương giả hậu kỳ đều không có lao ra hỏa vậy mà đến uy hiếp Vũ Văn tướng quân, thật sự là không biết sống chết. Thì tại vị lão giả này thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, một thanh âm chậm rãi từ phương xa truyền đến, sau chỉ thấy một vị người mặc ngân giáp, tay cầm một cây trường thương nam tử chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này chính là mới vừa rồi cảm nhận được ba người này khí tức Trần Chi Báo, vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở Trần Chi Báo liền xuất hiện ở Vũ Văn Thành Đô bên người. Bọn hắn ba người thì giao cho ngươi, thế tử an nguy ngươi giao cho ta đi. Trần Chi Báo đi vào Vũ Văn Thành Đô bên người cũng không định xuất thủ, ngược lại là bình tĩnh đối với Vũ Văn Thành Đô nói ra, hắn tin tưởng trước mặt Vũ Văn Thành Đô có thể giải quyết ba người này. Vũ Văn Thành Đô nghe được Trần Chi Báo mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó cả người toàn thân tản ra đáng sợ chiến ý, xách lấy trong tay vũ khí liền hướng lên trước mặt ba người đánh tới. Đáng sợ chiến ý trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ thành trì, sau đó Vũ Văn Thành Đô một thang liền hướng lên trước mặt ba người đánh tới, khủng bố lực lượng bao phủ toàn bộ không gian. Chương 154, cường thế Vũ Văn Thành Đô, đại yến hoàng triều lão tổ kiêng kỵ. Chương 154, cường thế Vũ Văn Thành Đô, đại yến hoàng triều lão tổ kiêng kỵ. Đại yến hoàng triều lão tổ cũng không nghĩ tới, Sở Phàm bên người vậy mà nắm giữ hai vị vương giả cảnh giới tồn tại, mà lại trong đó một vị cảnh giới đã đạt đến vương giả hậu kỳ, đến mức một vị khác bọn hắn mặc dù không cách nào cảm giác được hắn cảnh giới, nhưng là bằng vào Trần Chi báo trên thân cho bọn hắn cảm giác các bách, bọn hắn liền biết người này tu vi chí ít cũng là vương giả hậu kỳ, thậm chí khả năng đạt tới truyền thuyết bên trong vương giả viên mãn cảnh giới, thậm chí vương giả cảnh giới phía trên cảnh giới. Giản tới đây đại yến ba vị lao tổ trong nội tâm cũng là sinh ra một bệnh dự cảm không tốt, đồng thời bọn hắn cũng là lòng sinh phái ý, muốn như vậy thối lui. Bất quá lúc này thời điểm Vũ Văn Thành Đô lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội, vừa mới hắn không xuất thủ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sợ những cái này ra hỏa đánh lén đến tự gia thế tử. Nhưng là hiện tại có Trần Chi báo vị vương giả này viên mãn cảnh giới cường giả bảo hộ chính mình công tử, Vũ Văn Thành Đô trong nội tâm đã không có bất kỳ lo lắng. Cho nên hắn liền trực tiếp tay cầm hoàng kim thang cả người còn như là chiến thần hướng thẳng đến đại yến ba vị lao tổ đánh tới. Đại yến ba vị lao tổ trông thấy Vũ Văn Thành Đô bộ dáng như vậy cũng là biết, nếu như không đánh một chầu, chỉ sợ bọn hắn ba người vô pháp rời khỏi, sau đó ba người hào hào đem vũ khí của mình đem ra. Ba người dù nói thế nào cũng là đại yến hoàng triều dường cột, cho nên bọn hắn ba người sử dụng vũ khí cũng không phải bình thường vũ khí, trong đó vị kia vương giả trung kỳ lão giả trong tay là một thanh lang nha đồng. Đến mức hai vị khác vương giả sơ kỳ lão giả trong tay vũ khí thì là hai thanh khác biệt đại đao, một thanh là màu xanh lam đại đao, mà một bên khác thì là lưu kim sắc đại đao. Theo ba vị đại yến hoàng triều lão tổ đều đem trong tay vũ khí đem ra, ba người liền hợp lực cùng Vũ Văn Thành Đô đại chiến ở cùng nhau. Vũ Văn Thành Đô được xưng là tùy đường đệ nhất dũng sĩ cũng không phải nói dở thôi, chỉ thấy hắn một cái lực phách hoa sơn, trong nháy mắt liền đem trước mặt vị này ngăn cản chính mình đại yến vương giả sơ kỳ lão giả một thang đánh bay ra ngoài. Cương đại lực lượng để đại yến vị vương giả này sơ kỳ lão tổ đều không thể ngăn cản, trong tay đại đao càng là không ngừng đang run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chọc ra mà ra đồng dạng. Đem cái này một vị đại yến lão tổ đánh bay ra ngoài, Vũ Văn Thành Đô cũng không có dừng lại trong tay động tác, chỉ thấy hắn lại một lần nữa đem trong tay hoàng kim thang đưa ra ngoài. Khủng bố lực lượng liền toàn bộ không gian đều dường như bị xé nứt đồng dạng. Trông thấy một màn này, đại yến vương giả trung kỳ lão tổ trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ rung động thần sắc, không nghĩ tới trước mặt vị này người mặc hoàng kim tỏa tử giáp nam tử vậy mà đáng sợ như vậy. Bất quá lúc này thời điểm hắn cho dù lại thế nào rung động Vũ Văn Thành Đô thực lực, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng trong tay vũ khí đi ngăn cản Vũ Văn Thành Đô công kích. Một giây sau, Vũ Văn Thành Đô trong tay hoàng kim thang liền cùng vị này đại yến hoàng triều lão tổ trong tay lang nha đồng đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ trong không khí đều xuất hiện một vẻ mãnh liệt chấn động. Đồng thời một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô chính đang không ngừng hướng về trung quanh quét tán. Trung quanh kiến trúc tại đụng phải cái này một cỗ lực lượng lúc cũng là ảo ảo bị hủy diệt. Trần Chi báo trông thấy cái này một cỗ lực lượng hướng về chính mình đến thời điểm chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó cái này một cỗ lực lượng liền tiêu tán tại trước mặt hắn. Mà đại yến hoàng triều vị kia tay cầm lang nha bổng lão tổ tại đạo này khủng bố lực lượng phía dưới, trực tiếp giống như đạn pháo bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập xuống đất. Trong nháy mắt thì tại trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu hố to. Vũ Văn Thành Đô làm xong đây hết thảy về sau, trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía vị cuối cùng đại yến hoàng triều lão tổ trên thân, sau đó không chút do dự tiếp tục xách trong tay hoàng kim thang giết tới. Mà đại yến hoàng triều vị này lão tổ lúc này thời điểm ánh mắt bên trong thì là mang theo thần sắc kinh khủng, hắn không nghĩ tới trước mặt nam tử kia vậy mà như thế cường đại. Cái phản ứng hắn trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Không vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, vị này đại yến hoàng triều lão tổ liền xuất hiện ở vài dặm bên ngoài. Nhìn gặp chính mình đã trốn thoát, đại yến hoàng triều lão tổ cũng là không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhìn phía sau hít một hơi thật sâu. Lão đầu, ngươi là đang tìm ta sao? Coi như đại yến hoàng triều vị này lão tổ cho là mình đã chạy trốn thời điểm, Vũ Văn Thành Đô thanh âm rằng giặc ở trước mặt của hắn truyền đến. Sau đó hắn liền có chút không thể tin đem ánh mắt hướng lên trước mặt phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó hắn nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô một mặt trêu đùa nhìn lấy hắn. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Vũ Văn Thành Đô trong tay hoàng kim thang cũng đã hướng hắn đập tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem cả người hắn tung bay. Đang lúc Vũ Văn Thành Đô đang định xuất thủ đem vị này đại yến hoàng triều lão tổ giải quyết đồng thời, hai vị khác đại yến hoàng triều lão tổ lúc này thời điểm cũng là đi tới vị này đại yến hoàng triều lão tổ bên người. Chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt đều tràn ngập ngưng trọng nhìn lên trước mặt Vũ Văn Thành Đô. Không biết vị đạo hữu này đến từ nơi nào, lão phu khuyên đạo hữu tốt nhất đừng nhúng tay chúng ta cùng trấn Bắc Vương phủ ở giữa sự tình, chúng ta phía sau thế lực không có có đạo hữu nghĩ đơn giản như vậy. Đại yến hoàng triều vị kia vương giả trung kỳ lão giả chậm rãi đứng ra đối với trước mặt Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói. Lúc này thời điểm hắn nỗ lực dùng chính mình sau lưng thế lực đến trấn trụ trước mặt Vũ Văn Thành Đô. Vô luận các ngươi đứng phía sau như thế nào thế lực, muốn ám sát ta gia thế tử người tử. Vũ Văn Thành Đô nghe được vị này đại yến hoàng triều vương giả trung tâm lão tổ tiếng nói về sau cũng không có bất kỳ cái gì suy tư liền trực tiếp hồi đáp. Vũ Văn Thành Đô đương nhiên sẽ không để ý tới những người này thế lực phía sau, hắn chỉ biết là phàm là muốn động tự gia thế tử người đều là giết. Đạo hưu thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta thế lực phía sau là địch à, muốn biết chúng ta thế lực phía sau bên trong thế nhưng là có thánh cấp cường giả. Đại yến hoàng triều vị vương giả này trung kỳ lão tổ đang nghe Vũ Văn Thành Đô mà nói về sau, ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vẻ sắc ý, có điều rất nhanh liền bị hắn thu vào. Sau đó ánh mắt bên trong mang theo một vẻ cừu hận nhìn lên trước mặt Vũ Văn Thành Đô. Vọng tưởng động thế tử người, tử. Vũ Văn Thành Đô cũng sẽ không ý sẽ nhiều như thế, chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý nhìn lên trước mặt ba vị đại yến hoàng triều lão tổ, đồng thời trên thân cái kia một cỗ thuộc về vương giả hậu kỳ khí thế hướng lên trước mặt ba vị này đại yến hoàng triều lão tổ trên thân nghiền ép mà đi. Đã như vậy ngươi thì chết đi cho ta đi. Đại yến hoàng triều lão tổ không nghĩ tới Vũ Văn Thành Đô vậy mà thật dự định hắn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, sau đó chỉ thấy hắn xách trong tay lang nha bổng hướng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô phương hướng hung hăng bổ tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem trọn cái không gian chung quanh đều xé rách ra tới. Mà hai vị khác đại yến hoàng triều lão tổ lúc này thời điểm cũng là ào ào xách lấy trong tay vũ khí hướng về Vũ Văn Thành Đô phương hướng đánh tới. Tuy nhiên bọn hắn biết vẹn vẹn chỉ là bằng vào chính mình một người vô pháp đánh bại trước mặt Vũ Văn Thành Đô, nhưng là bọn hắn có thể không tin ba người liên thủ phía dưới cũng vô pháp đánh bại Vũ Văn Thành Đô. Chương 155, kinh khủng đại chiến, Thương Vấn Dương Tiên Chiến mấy người. Chương 155, kinh khủng đại chiến, Thương Vấn Dương Tiên Chiến mấy người. Ba vị vương giả cảnh giới cường giả liên thủ phía dưới, toàn bộ không gian đều phát sinh từng trận run rẩy, dường như cái này một mảnh tiên không phía dưới đã duy trì không được ba người liên thủ đồng dạng. Mà tại bọn hắn trước mặt Vũ Văn Thành Đô thì là không có chút nào lo lắng, ngược lại là tay cầm hoàng kim thang trực tiếp giết đi vào. Bốn người rất nhanh liền đại chiến ở cùng nhau, đại chiến sinh ra ba động rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ thành trì, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn phía cái này một mảnh thiên không. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một vị người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử đang cùng ba vị lão giả đại chiến, mà vị này người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử trên thân tán phát khí tức để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Tại phụ cận một chúng tu sĩ tức thì bị bọn hắn đại chiến sinh ra ba động cho đánh bay, thậm chí rất nhiều người trực tiếp bởi vì trận này đại chiến sinh ra ba động mà tử vong. Thật là khủng khiếp đại chiến a, đây rốt cuộc là cấp bậc gì nhân vật tại đại chiến? Khẳng định là thần du cảnh giới cao thủ, có lẽ viễn siêu thần du cảnh giới là pháp tướng cảnh giới cao thủ, bằng không mà nói bọn hắn đại chiến lại làm sao có thể khủng bố như vậy đâu. Vị kia kim giáp tướng quân ta biết, hắn là thế tử hộ vệ bên cạnh, muốn đến ba vị này lão giả là đến ám sát thế tử. Ba vị này lão giả thật sự là không muốn sống nữa, cũng dám đến ám sát thế tử, phải biết thế tử bên người thế nhưng là có ba vị pháp tướng viên mãn cảnh giới tồn tại. Ba vị này lão giả hẳn là đại yến hoàng triều lão tổ đâu, nếu không lại làm sao có thể đến ám sát thế tử? Quản hắn có phải hay không đại yến hoàng triều lão tổ, phàm là dám ám sát thế tử người đều phải bỏ mạng. Phía dưới một chúng tu sĩ, tại nhìn thấy phía trên đại chiến lúc đều ào ào nghị luận, đồng thời những tu sĩ này lúc này thời điểm cũng là triệt để đứng ở trấn Bắc Vương Vương phủ bên này. Dù sao tại bọn hắn cái nhìn, đại yến hoàng triều không có cơ hội thắng lợi, tương lai toàn bộ đại yến hoàng triều cũng sẽ là trấn Bắc Vương phủ, mà xem như trấn Bắc Vương phủ duy nhất thế tử, Sở Phàm tương lai lại là cái này một mảnh thổ địa chủ nhân. Cho nên đối với Sở Phàm những tu sĩ này tự nhiên rất cung kính. Chi báo, ngươi cảm thấy thành đều cần bao lâu mới có thể giải quyết chiến đấu? Thì ở bên ngoài đại chiến đang tiến hành đồng thời, lúc này ở trong tiểu viện Sở Phàm cũng là đem ánh mắt nhìn phía chiến trường phương hướng, sau đó hắn rằng giặc quay đầu đối với mình bên người Trần Chi báo dò hỏi. Đối với Sở Phàm tới nói hắn tin tưởng Vũ Văn Thành Đô nhất định có thể đánh bại trước mặt ba vị đại yến hoàng triều lão tổ, có điều hắn hiện đang chờ mong chính là Vũ Văn Thành Đô cần phải bao lâu mới có thể đem ba vị này đại yến hoàng triều lão tổ đánh bại. Lấy Vũ Văn tướng quân thực lực cần phải cần thời gian một nén nhang mới có thể giải quyết ba vị này đại yến hoàng triều lão tổ đi. Trần Chi báo nghe được Sở Phàm mà nói về sau rằng giặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong chiến trường cái kia đạo người mặc hoàng kim chiến giáp thân ảnh chậm rãi mở miệng nói. Làm vì vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được hiện tại Vũ Văn Thành Đô trên thân thực lực đã không kém gì vương giả viên mãn cảnh giới. Mà hắn đối thủ mặc dù là ba vị vương giả cảnh giới tu sĩ, nhưng dù vậy, ba vị này vương giả cảnh giới đại yến hoàng triều lão tổ cũng không hổ là Vũ Văn Thành Đô đối thủ. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem ba vị này đại yến hoàng triều lão tổ cần phải chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Thành Đô quả nhiên không hổ là bản công tử trong tay đệ nhất dũng sĩ, không có cô phụ bản công tử chờ mong. Sở Phàm đang nghe Trần Chi báo mà nói về sau khoe miệng rào rạt lên một vệt nụ cười, đối với Vũ Văn Thành Đô, Sở Phàm vẫn là thật để ý mặc dù nói hiện tại Trần Chi báo thực lực là hắn triệu hoán qua tới nhân vật bên trong tối cường một cái, nhưng là Sở Phàm biết Trần Chi báo tác dụng lớn nhất là trên chiến trường. Mà Vũ Văn Thành Đô làm tùy đường thế giới bên trong Thiên Bảo đại tướng quân, Sở Phàm tự nhiên một mực đem hắn đặt ở bên cạnh mình làm cận vệ. Lúc này chú ý phía trên trận này đại chiến không chỉ có riêng là Sở Phàm bọn người, một bên khác Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên mấy người cũng là ào ào đi tới bên ngoài viện chú ý trên không đại chiến. Vị này Vũ Văn tướng quân thực lực thật đúng là khủng bố a, cho dù là hai người chúng ta tiến nhập dạng này chiến trường, chỉ sợ liền một chiêu đều không thể ngăn cản đi. Âu Dương Thiên một mặt rung động nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc quay đầu đối với Dương Thiên Chiến mở miệng nói, bất quá có thể theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Ngươi nói sai, nếu như chúng ta hai cái tiến nhập đại chiến như vậy chỉ sợ liền bọn hắn đại chiến sinh ra ba động cũng có thể đem chúng ta hai cái mặt sát. Dương Thiên Chiến lúc này thời điểm trên mặt tự nhiên cũng là mang theo một vẻ chấn động. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vị này Vũ Văn tướng quân lại có đáng sợ như vậy thực lực. Phải biết đại yến hoàng triều cái kia ba vị đều là vương giả cảnh giới tồn tại, thế nhưng là cho dù ba vị vương giả cảnh giới cao thủ liên thủ chỉ là cùng vị này Vũ Văn tướng quân bất phân thắng bại, cái này chẳng phải là đại biểu cho vị này Vũ Văn tướng quân thực lực đã xa xa vượt ra khỏi ba vị này vương giả cảnh giới đại yến lao tổ. Phụ thân, cái kia ba vị cũng là đại yến hoàng triều vương giả cảnh giới lao tổ sao? Dương Vũ lúc này thời điểm trên mặt cũng là mang theo một vẻ rung động tần sắc, sau đó chỉ thấy hắn không kịp chờ đợi đối với mình bên người Dương Thiên Chiến dò hỏi. Không tệ, cái kia ba vị hẳn là đại yến hoàng triều vương giả cảnh giới lão tổ, bằng không mà nói bọn hắn cũng không có khả năng tại Vũ Văn tướng quân trong tay kiên trì nổi. Dương Thiên Chiến nghe được chính mình nhi tử nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt không chấp nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Đối với vương giả cảnh giới cao thủ đại chiến hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đại chiến như vậy hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá lúc này thời điểm Dương Thiên chiến cùng Âu Dương Thiên nội tâm kích động đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu, chính mình bên này có cường đại như vậy Vũ Văn tướng quân, như vậy muốn bắt lại toàn bộ đại yến hoàng triều còn khó à, vị này Vũ Văn Thành Đô thật đúng là một vị tuyệt thế thiên kiêu a, nếu như dạng này người vật tại ta Thái Huyền Thánh địa mà nói chỉ sợ cũng là thánh tử cấp bậc tồn tại. Tiêu Tử Y ở bên người đứng vững một vị hắc bảo nhân, nhìn lên bầu trời bên trong Vũ Văn Thành Đô đại chiến, vị này hắc bảo nhân cũng là giằng giặc mở miệng nói: "Vũ Văn Thành Đô thực lực thật sự có cường đại như vậy sao?" Tiêu Tử Y nghe được hắc bảo nhân mà nói về sau càng thêm hiếu kỳ đối với hắc bảo nhân dò hỏi: "Không tệ, Vũ Văn Thành Đô tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là vương giả hậu kỳ, nhưng là hắn tự thân thực lực đã đạt đến vương giả viên mãn cảnh giới, thậm chí cùng chân vương sơ kỳ tu sĩ hắn đều có lực đánh một trận." Hắc bảo nhân đang nghe Tiêu Tử Y mà nói về sau lại yếu nhẹ gật đầu, đồng thời hắn vừa mới nói lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia chính là Vũ Văn Thành Đô tuổi tác tại toàn bộ Thái Huyền Thánh địa cũng không tính lớn. Phải biết đồng dạng người tại 50 tuổi trước đó đột phá đến vương giả cảnh giới đều tính toán là không tệ thiên tiêu, mà bây giờ Vũ Văn Thành Đô vẹn vẹn chỉ là hơn 30 tuổi thực lực thì đạt đến loại này trình độ, cho nên cho dù là tại Đông Vực, hắn cũng coi là một tên thiên tiêu, hơn nữa còn là loại kia tuyệt thế thiên tiêu. Chương 156, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đồng thời tiến nhập vương giả cảnh giới, Triệu Hoán Nhân vật giải phong. Chương 156, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đồng thời tiến nhập vương giả cảnh giới, Triệu Hoán Nhân vật giải phong. Kỳ thật vị này hắc bảo nhân càng thêm rung động là Sở Phàm bên người có nhiều như vậy thiên tiêu cấp bậc nhân vật. Vô luận là Trần Chi Báo vẫn là Triệu Tử Long bọn người ở tại vị này hắc bảo nhân xem ra đều coi là thiên tiêu, có lẽ Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thiên phú không sánh bằng Vũ Văn Thành Đô, nhưng là tại hắc bảo nhân xem ra đều tính toán là không tệ tồn tại. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bọn người cho dù là tại bọn hắn Thái Huyền Thánh địa cũng có thể làm chân truyền đệ tử, phải biết toàn bộ Thái Huyền Thánh địa chân truyền đệ tử cũng bất quá là mấy trăm người thôi. Nhưng là bây giờ Sở Phàm thủ hạ lại có mấy người có thể đạt tới Thái Huyền Thánh địa chân truyền đệ tử cấp độ, trong đó Vũ Văn Thành Đô cùng Trần Chi Báo thậm chí có thể tranh đoạt thánh tử vị trí. Kỳ thật vị này hắc y nhân không biết là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bọn người là bởi vì xuất thế sớm nguyên nhân cho nên bọn hắn tu vi mới có thể không sánh bằng Vũ Văn Thành Đô. Nếu như Sở Phàm hiện tại mới đem bọn hắn triệu hoán qua tới, như vậy chỉ sợ Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tu vi cũng sẽ đạt tới vương giả cảnh giới. Dù sao bọn hắn hai người tại toàn bộ Tam Quốc đều là đứng đầu nhất tồn tại, mà lại tại diễn nghĩa bên trong Lữ Bố là Tam Quốc công nhận đệ nhất, Triệu Tử Long lại được công nhận thứ hai. Một bên khác Triệu Tử Long cùng Lữ Bố lúc này thời điểm cũng là đang chú ý trên bầu trời đại chiến. Nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến hai người trên thân khí tức cũng là đang không ngừng tăng vọt, phản phất là bởi vì trên bầu trời đại chiến cho hai người dẫn dắt đồng dạng. Vốn là chỉ là pháp tướng trung kỳ hai người tu vi trong nháy mắt liền đi tới pháp tướng hậu kỳ, thậm chí đi vào pháp tướng hậu kỳ về sau bọn hắn hai người tu vi còn tại không ngừng tăng lên. Trong tiểu viện Sở Phàm tự nhiên cũng là cảm nhận được Triệu Tử Long hai người bên kia chính tại đề thăng khí tức, sau đó chỉ thấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tử Long hai người phương hướng. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên thân khí tức vì cái gì đang không ngừng tăng lên? Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là cảm thấy thật không thể tin, bởi vì cho dù là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố lại bởi vì trận này đại chiến mà đề thăng, nhưng cũng sẽ không tăng lên nhiều như vậy, cho nên hắn liền trực tiếp đi hỏi thăm hệ thống. Đinh, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố bởi vì quan sát trận này đại chiến sớm giải phong chính mình thực lực, cho nên hai người trên thân khí tức mới lại không ngừng tăng lên. Sở Phàm chờ tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống giải thích thanh âm liền tại hắn não hải bên trong vang lên. Giải phong là có ý gì? Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là bắt lấy hệ thống lần này giải thích quan trọng bộ phận, sau đó chỉ thấy hắn cau mày đối với hệ thống lần nữa hỏi thăm về tới. Đinh, ký chủ vừa mới bắt đầu bởi vì thực lực nhỏ yếu, cho nên triệu hoán tới triệu hoán nhân vật cũng không có đạt tới đứng đầu nhất thời kỳ, cho nên bọn hắn lúc đó ở vào phong ấn trạng thái, ký chủ sáng lập hoàng triều về sau có thể đổi lấy giải phong thẻ giải phong bọn hắn trên thân thực lực, hiện tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đang ở vào giải phong trạng thái, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một lần giải phong, bọn hắn thực lực còn có thể lần nữa giải phong. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống giải thích thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nghe xong hệ thống giải thích thanh âm về sau, Sở Phàm cũng là trong nháy mắt liền hiểu là có ý gì. Nếu là như vậy Vũ Văn Thành Đô có phải hay không cũng có thể giải phong. Sở Phàm lúc này thời điểm lại đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời Vũ Văn Thành Đô, sau đó giấu trong lòng ánh mắt mong chờ đối với hệ thống dò hỏi. Có thể mà hệ thống trả lời cũng là để Sở Phàm triệt để hưng phấn lên. Không nghĩ tới đạt tới vương giả hậu kỳ Vũ Văn Thành Đô vậy mà cũng có thể giải phong, như vậy giải phong về sau Vũ Văn Thành Đô lại sẽ cường đại cỡ nào đây? Ngay tại Sở Phàm cùng hệ thống câu thông đồng thời, một bên khác Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tu vi cũng là đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, mà lại đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới hai người cũng không có đình chỉ. Theo đại chiến không ngừng tiếp tục lấy, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tu vi cũng là rốt cục đạt đến vương giả cảnh giới, cuối cùng Triệu Tử Long tu vi đạt đến vương giả sơ kỳ, khoảng cách vương giả trung kỳ cũng không xa. Mà bên cạnh hắn Lữ Bố tu vi thì là đạt đến vương giả trung kỳ. Hai người tu vi để thăng còn về sau lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó lại hào hào đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong đại chiến. Hai người tăng lên tự nhiên cũng là đưa tới Tiêu Tử Y ở bên người vị này hắc ý nhân chú ý cái này. Cái này sao có thể, trong chớp mắt để thăng không sai biệt lắm một cái đại cảnh giới, bọn hắn là làm sao làm được. Tiêu Tử Y ở bên người hắc ý nhân một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Triệu Tử Long cùng Lữ Bố vị trí, vừa mới bắt đầu cảm nhận được Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên thân khí tức tại để thăng lúc liền để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng lúc đó hắn cũng không có để ở trong lòng, dù sao bởi vì quan chiến tranh một trận đại chiến để thăng một cái tiểu cảnh giới là bình thường thiên kiêu cơ bản thao tác, cho nên hắn cũng sẽ không quá qua để ý, nhưng khi Lữ Bố cùng Triệu Tử Long tu vi không ngừng tăng lên lúc, vị này hắc ý nhân thì triệt để ngồi không yên. Huống chi hiện tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tu vi trực tiếp theo pháp tướng trung kỳ tăng lên tới vương giả sơ kỳ cùng vương giả trung kỳ, dạng này sự tình hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có thể hay không bởi vì bọn hắn hai cái ngộ đạo, cho nên mới sẽ để thăng nhiều như vậy. Tiêu Tử Y trên mặt cũng là mang theo rung động thần sắc, bất quá kịp phản ứng trong nội tâm nàng lại có suy đoán, sau đó liền trực tiếp đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Ngộ đạo làm sao khả năng dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn ngộ đến, dù sao đây chính là truyền thuyết bên trong khó gặp một lần sự tình a. Hắc Y Nhân đang nghe Tiêu Tử Y điểm mà nói về sau một mặt không thể tin nhìn lấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long phương hướng, bất quá lúc này thời điểm hắn hiển nhiên cũng là có chút tin tưởng Tiêu Tử Y lời nói. Dù sao nếu như không phải truyền thuyết bên trong ngộ đạo mà nói như vậy lại lấy cái gì đến giải thích Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tu vi để thăng nhiều như vậy nguyên nhân. Luôn không khả năng là bởi vì hai người vẫn giấu kín tu vi đi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là pháp tướng trung kỳ, cho dù là hiện tại đạt tới vương giả trung kỳ Lữ Bố ở trước mặt của hắn cũng không có khả năng ẩn tàng ở tu vi. Lại là hai vị thánh tử cấp bậc thiên tiêu, Sở Phàm đến cùng đến từ cái nào phương thế lực, bên cạnh hắn làm sao có thể có nhiều như vậy thánh tử cấp bậc thiên tiêu. Hắc Y Nhân lúc này thời điểm lại đưa ánh mắt về phía Sở Phàm phương hướng, lúc này thời điểm hắn cảm thấy Sở Phàm mười phân thần bí, vẹn vẹn chỉ là ở bên cạnh hắn mấy vị thuộc hạ thì đã đạt đến thánh tử cấp bậc. Bắt đầu Hắc Y Nhân đối Sở Phàm ấn tượng cải biến nguyên nhân là bởi vì Sở Phàm nắm giữ tiên tiên đạo thể, nhưng là từ khi tại Sở Phàm bên người đợi thời gian lâu như vậy về sau, hắn đã cảm thấy Sở Phàm không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao tại toàn bộ Đông Bực, ai có thể xuất ra như vậy cường đại thiên tiêu đến, phải biết ngoại trừ Sở Phàm cùng Trấn Bắc Vương phủ bên ngoài, Đông Bực cường đại nhất thiên tiêu lúc này thời điểm cũng bất quá là thần thông cảnh giới thôi. Dạng này thiên tiêu tại Trung Bực có thể nói vừa nắm một bó to, thậm chí có thể nói Đông Bực thiên tiêu bảng phía trên những cái kia thiên tiêu liền tiến vào bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa tư cách đều không có. Thế nhưng là Sở Phàm xuất hiện lại phá vỡ đây hết thảy quy tắc, bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ đều là có thể tiến nhập Thái Huyền Thánh Địa tồn tại, mà lại tại Thái Huyền Thánh Địa cũng chí ít có thể đạt tới nội môn đệ tử chân truyền đệ tử cấp bậc. Chương 157, chạy trốn đại yến hoàng triều tam tổ, cực hạn phi đao. Chương 157, chạy trốn đại yến hoàng triều tam tổ, cực hạn phi đao. Ngay tại Tiêu Tử Y Y cùng hắn hộ đạo nhân vẫn còn chấn kinh bên trong đồng thời, lúc này Vũ Văn Thành Đô bên này, lúc này thời điểm hắn đã chiếm thượng phong. Trước mặt hắn ba vị này đại yến hoàng triều lão tổ, lúc này thời điểm cũng là tại hắn đáng sợ áp chế dưới ở vào hạ phong. Vũ Văn Thành Đô cả người thì còn như ma thần một dạng không ngừng chấn áp phía dưới ba vị đại yến hoàng triều lão tổ. Vũ Văn Thành Đô cái kia người mặc kim giáp hình tượng trong nháy mắt thì chiếu rơi vào tất cả mọi người trong đầu. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô tùy ý vung ra một chiêu liền để phía dưới ba vị đại yến hoàng triều lão tổ không cách nào tiếp được, mãnh liệt lực lượng trực tiếp đem đại yến hoàng triều ba vị lão tổ đánh bay. Lúc này thời điểm đại yến hoàng triều ba vị lão tổ đang nhìn hướng Vũ Văn Thành Đô, Thành Đô thời điểm trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới trước mặt vị này người mặc kim giáp nam tử lại có đáng sợ như vậy thực lực. Ba người bọn hắn không phải là không có liên thủ đại chiến qua vương giả hậu kỳ cường giả, là những cái kia tu sĩ tại Vũ Văn Thành Đô trước mặt lộ ra như thế nhỏ bé. Thì cái này cũng dám đến ám sát ta gia thế tử, thật sự là chán sống rồi. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt khinh miệt nhìn lên trước mặt ba vị đại yến hoàng triều lão tổ, sau đó chỉ thấy hắn lại một lần nữa nhấc lên trong tay hoàng kim thang hướng lên trước mặt ba vị đại yến hoàng triều lão tổ đánh tới. Kinh khủng uy áp đem trọn cái bầu trời đều ép tới từng trận run rẩy. Đạo hữu thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đại yến hoàng triều vương giả trung kỳ lão tổ nhìn lấy đang theo tới mình Vũ Văn Thành Đô nhịn không được tức giận nói. Mà lúc này vị vương giả này trung kỳ đại yến hoàng triều lão tổ ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn vốn là coi là lần này rất nhanh liền giải quyết cái này cái gọi là Trấn Bắc Vương phụ thế tử, nhưng là không nghĩ tới vị này Trấn Bắc Vương phụ thế tử bên người vậy mà cầm giữ có đáng sợ như vậy tồn tại. Lúc này thời điểm đại yến hoàng triều lão tổ đã không có nghĩ đến như thế nào giải quyết Trấn Bắc Vương phụ thế tử Sở Phàm, mà là nghĩ đến như thế nào tại trận này đại chiến bên trong sống sót. Làm sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì một điểm nho nhỏ sự tình thì tống táng chính mình tính mệnh. Huống chi vị này đại yến hoàng triều lão tổ còn biết Sở Phàm bên người còn nắm giữ một vị so trước mặt vị này người mặc hoàng kim giáp nam tử còn lợi hại hơn tồn tại, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng đi lại tự sát Sở Phàm. Vũ Văn Thành Đô nghe được đại yến hoàng triều lão tổ mà nói về sau cũng không có đình chỉ trong tay động tác, phản mà là tiếp tục hướng về vị này đại yến hoàng triều lão tổ đánh tới. Không có chút nào đem vị này đại yến hoàng triều lão tổ để ở trong mắt. Đại yến hoàng triều lão tổ trông thấy Vũ Văn Thành Đô cái bộ dáng này cũng là biết Vũ Văn Thành Đô sẽ không bỏ qua cho chính mình, sau đó hắn liền trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang muốn đào thoát Vũ Văn Thành Đô ánh mắt. Hai vị khác đại yến hoàng triều lão tổ trông thấy vị này đại yến hoàng triều lão tổ đã chạy trốn, cũng là ào ào nhìn nhau sau đó bắt đầu hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến theo một cái phương hướng chạy trốn, bởi vì nếu như vậy chẳng phải là tiện nghi Vũ Văn Thành Đô. Mà bọn hắn cái này một cái kế hoạch quả nhiên cũng là thành công, trông thấy hóa thành ba đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa ba đạo thân ảnh Vũ Văn Thành Đô như mày. Mặc dù nói hắn thực lực rất cường đại có thể nhẹ nhõm chiến thắng ba người, nhưng là hiện tại ba người chạy trốn phương hướng lại là ba phương hướng, hắn không có khả năng làm ba người đuổi theo ba người này. A Thành Đô, vương giả trung kỳ vị kia đại yến hoàng triều lão tổ giao cho ngươi, còn lại hai vị thì giao cho Tử Long cùng Lữ Bố đi. Coi như Vũ Văn Thành Đô còn tại thời điểm do dự, trong bầu trời đêm đột nhiên vang lên một thanh âm, sau đó liền gặp Sở Phàm xuất hiện ở Vũ Văn Thành Đô cách đó không xa. Thuộc hạ tuân mệnh. Vũ Văn Thành Đô nghe được Sở Phàm mà nói về sau kia không chút do dự hướng về đại yến hoàng triều vị kia vương giả trung kỳ lão tổ đuổi theo. Mà vừa mới đột phá Triệu Tử Long cùng Lữ Bố lúc này thời điểm cũng là nhanh chóng hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt hướng Đại Yến Hoàng Triều hai vị khác lão tổ đuổi theo. Ba người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Một bên khác, Đại Yến Hoàng Triều vương giả trung kỳ vị kia lão tổ nhìn gặp phía sau mình không có người truy đến về sau cũng là thở dài một hơi. Nho nhỏ trấn Bắc Vương phủ làm sao có thể có nhiều như vậy tồn tại cường đại. Thả chậm cước bộ hắn lườm liếc phía sau, sau đó một mặt thật không thể tin nói, thời điểm đó hắn còn không có theo kinh hồn bên trong chậm tới thần. Vốn là tiến về nơi này chém giết sở phàm thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng mười phân nhẹ nhõm, nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện trấn Bắc Vương phủ không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì vừa mới bị kia người mặc hoàng kim giáp nam tử dù là tại bọn hắn tông môn cũng coi là tồn tại cường đại, huống chi vị kia người mặc hoàng kim giáp nam tử tuổi tác không lớn. Đến lúc đó trưởng thành tuyệt đối có thể siêu việt bọn hắn, không, hiện tại liền đã siêu việt bọn hắn. Ngay tại Đại Yến Hoàng Triều vị này, lão tổ chính đang suy tư như thế nào giải quyết trấn Bắc Vương phủ thời điểm, một đạo màu vàng kim quang mang phá vỡ trời cao, đồng thời đáng sợ khí tức gào thét mà đến. Đáng chết, vậy mà đuổi theo tới. Cảm nhận được cái này đáng sợ lại khí tức quen thuộc, Đại Yến Hoàng Triều lão tổ trên mặt xuất hiện một vẻ phẫn hận, sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc bước nhanh hơn, hướng về Đại Yến Hoàng đô phương hướng bay đi. Thế nhưng là hắn lại làm sao có thể chạy qua Vũ Văn Thành đô đây? Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở Vũ Văn Thành đô còn như là chiến thần đứng trước mặt của hắn, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn xem Đại Yến Hoàng Triều lão tổ. Chạy, ngươi làm sao không tiếp tục chạy đâu? Nhìn lấy trước mặt mình Đại Yến Hoàng Triều lão tổ, Vũ Văn Thành đô trên mặt xuất hiện một vẻ khinh miệt nụ cười. Đạo hữu thật không có ý định buông tha ta chờ à? Muốn biết chúng ta sau lưng thế nhưng là nắm giữ nhập thánh cấp bậc cường giả tôn môn, chẳng lẽ không sợ nhập thánh cấp bậc cao thủ đến tìm kiếm đạo hữu phiền phức sao? Đại Yến Hoàng Triều lão tổ nhìn lấy trước mặt mình Vũ Văn Thành đô, trong nội tâm hận không thể đem chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn cũng biết mình bây giờ không phải trước mặt Vũ Văn Thành đô đối thủ, sau đó hắn liền bắt đầu đối với trước mặt Vũ Văn Thành đô uy hiếp lên. Bởi vì đây đã là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như Vũ Văn Thành đô liền phía sau hắn tông môn đều không e ngại, như vậy hắn hôm nay sợ rằng thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Bản tướng nói qua phàm là dám đối thế tử bất kính người giết. Vũ Văn Thành đô nhìn lên trước mặt Đại Yến Hoàng Triều lão tổ không có chút nào thay đổi thái độ, ngược lại là nghiêm túc mở miệng nói. Đại Yến Hoàng Triều lão tổ đang nghe Vũ Văn Thành đô mà nói về sau trên mặt trầm xuống, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng theo không gian giới chỉ bên trong móc ra một ngọn phi đao còn như điện chớp hướng thẳng đến Vũ Văn Thành đô mặt mà đi. Cảm nhận được một cỗ uy hiếp ngay tại hướng về chính mình đánh tới, Vũ Văn Thành đô cũng là nhanh chóng trốn tránh. Một giây sau, một thanh này phi đao trực tiếp lướt qua khuôn mặt của hắn mà qua, thậm chí đem sợi tóc của hắn đều chém xuống đến một luồng. Thật là khủng khiếp phi đao, ngay cả ta đều kém chút chưa kịp phản ứng. Nhìn lấy chính mình rớt xuống cái kia một sợi tóc, Vũ Văn Thành đô trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc. Chương 158, Vũ Văn Thành đô chém địch, Triệu Tử Long thực lực. Chương 158, Vũ Văn Thành đô chém địch, Triệu Tử Long thực lực. Mà cái kia một ngọn phi đao thì là tại không có đánh trúng Vũ Văn Thành đô về sau trực tiếp chui vào không trung, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá Vũ Văn Thành đô lúc này thời điểm lại có thể tinh chuẩn định vị đến một thanh này phi đao vị trí. Cái này cũng phi đao bây giờ nhìn lại còn tại nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Đến mức Vũ Văn Thành đô đối diện Đại Yến Hoàng Triều lao tổ thì là một mặt bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Vũ Văn Thành đô, bởi vì hắn một thanh này phi đao thật không đơn giản. Đã từng thế nhưng là làm bị thương vương giả viên mãn cảnh giới tồn tại, nhưng là bây giờ lại bị trước mặt mình vị vương giả này hậu kỳ kim giáp tướng quân nhẹ nhõm lại tránh được, trong chớp nhoáng này liền để hắn cảm thấy tăng gấp bội áp lực. Bởi vì vừa mới cái kia một ngọn phi đao chỉ có xuất kỳ bất ý mới bị thương đến so với hắn cảnh giới cao tu sĩ, nhưng là hiện tại Vũ Văn Thành đô đã bắt đầu phòng bị lên, nói cách khác cái kia một ngọn phi đao đã mất đi tác dụng. Hiện tại hắn lợi hại nhất át chủ bài đã thất bại, đây cũng là vì cái gì Đại Yến Hoàng Triều lao tổ cảm nhận được áp lực tăng gấp bội nguyên nhân. Cái đồ chơi này cũng không tệ lắm, bất quá muốn bằng hắn tổn thương tới ta đó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vũ Văn Thành đô nhìn lấy trước mặt mình Đại Yến Hoàng Triều lao tổ giằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong hắn tay trái vung lên, một cỗ kinh khủng hấp lực theo tay trái của hắn bên trong phóng xuất ra. Sau đó giấu ở trong không gian phi đao hóa thành một đạo ngân quang xuất hiện ở hắn trong tay. Hiển nhiên vừa mới tìm kiếm được phi đao vị trí, Vũ Văn Thành đô liền đã đối một thanh này phi đao có dự định. Phi đao rơi vào Vũ Văn Thành đô trong tay về sau, hắn liền bắt đầu đánh giá trong tay phi đao. Vũ Văn Thành đô trong tay phi đao không biết là tài liệu gì chế tạo, xem ra hàn quang nổi lên một phía, so với Đại Yến Hoàng Triều trong tay cái kia một thanh lang nha đồng còn muốn tốt hơn nhiều. Hiển nhiên là một thanh hiếm có vũ khí. Nhìn trong tay mình phi đao, Vũ Văn Thành đô cưỡng ép sử dụng chính mình lực lượng đem hắn cùng trước mặt Đại Yến Hoàng Triều lao tổ tách ra, sau đó đem ném vào chính mình chứa vật giới chỉ bên trong. Làm xong đây hết thảy hắn mới đem ánh mắt nhìn hướng trước mặt mình Đại Yến Hoàng Triều lao tổ trên thân. Mà lúc này vị này Đại Yến Hoàng Triều lao tổ trên mặt lại là âm trầm đáng sợ, tại vừa mới một khắc này, hắn cảm nhận được mình cùng phi đao không cách nào liên hệ. Nói cách khác trước mặt vị này kim giáp tướng quân tướng hắn phi đao triệt để cùng hắn chém cắt đứt liên lạc. Vũ Văn Thành đô không để ý đến Đại Yến Hoàng Triều trên mặt âm trầm, ngược lại là trực tiếp xách trong tay hoàng kim thang hướng về Đại Yến Hoàng Triều vị này lao tổ đánh tới. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Đại Yến Hoàng Triều trung quanh lão tổ đánh tới, trên bầu trời trong nháy mắt thì hoạch xuất ra một đạo hào quang màu hoàng kim. Đại Yến Hoàng Triều lão tổ nhìn thấy một màn này cũng là vội vàng sử dụng trong tay mình lang nha đồng đến ngăn cản một chiêu này, bất quá lúc này thời điểm vẹn vẹn là hắn một người tự nhiên không thể nào là Vũ Văn Thành đô đối thủ. Vẹn vẹn chỉ là va chạm phía dưới cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong tay lang nha đồng càng là trực tiếp chọc ra ngoài. Vũ Văn Thành đô trông thấy tình cảnh này có thể không có chút nào lưu thủ dự định, chỉ thấy hắn tiếp tục hướng về Đại Yến Hoàng Triều vị này lão tổ đánh tới. vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu không đến thời gian, Vũ Văn Thành Đô liền chém giết trước mặt vị này Đại Yến Hoàng Triều lão tổ. Chém giết Đại Yến Hoàng Triều vị này lão tổ về sau, Vũ Văn Thành Đô liền hướng về nơi đến phương hướng mà đi, chỉ để lại Đại Yến Hoàng Triều lão tổ thi thể yên lặng ở vào cái này hoang tàn vắng vẻ khu vực. Ai cũng không biết một vị vương giả cảnh giới cường giả thì như vậy xuống dốc vẫn lạc tại nơi đây. Một bên khác, lúc này Triệu Tử Long cũng là đuổi tới Đại Yến Hoàng Triều một vị khác lão tổ, chỉ thấy hắn thân thể đứng nghiêm tại vị này Đại Yến Hoàng Triều lão tổ trước mặt. Đại Yến Hoàng Triều vị này lão tổ tại nhìn thấy trước mặt mình Triệu Tử Long lúc cũng là bất đắc dĩ thở dài thở ra một hơi, bất quá lúc này thời điểm hắn ánh mắt bên trong lại mang theo một vẻ hy vọng thân sắc. Cho nên trước mặt Triệu Tử Long cũng không phải là vừa mới đánh bại bọn hắn Kim Giáp tướng quân, cho nên hắn cũng không có quá mức sợ hãi. Người đến người nào? Nhìn lên trước mặt Triệu Tử Long một thân ngân giáp dáng vẻ Đại Yến Hoàng Triều lão tổ trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thưởng thức, sau đó chỉ thấy hắn giằng giặc đối với Triệu Tử Long mở miệng nói: "Thế tử dưới trướng Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long." Triệu Tử Long đem trường thương đeo tại sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt Đại Yến Hoàng Triều lão tổ mở miệng nói: "Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, không tệ xưng hảo, bất quá hôm nay thì phải bỏ mạng ở chỗ này." Đại Yến Hoàng Triều lão tổ đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau khẽ gật đầu, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn dần dần lênh lợi. Một giây sau, hắn liền xách trong tay đại đao hướng về Triệu Tử Long phương hướng bổ tới. Một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt toàn bộ không gian đều bởi vì hắn một chiêu này cho xé rách, đồng thời ở phía sau hắn còn loáng thoáng ở giữa nhìn đến một đầu thanh long lượn vòng lấy. Cái này một đầu thanh long không giận mà uy. Trông thấy một màn này, Triệu Tử Long tự nhiên là ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy trong tay hắn long đảm lượng ngân thương nhanh chóng đâm ra, một giây sau, loáng thoáng nghe được một tiếng phượng ngâm âm thanh. Sau đó một cái màu vàng kim phượng hoàng xuất hiện ở Triệu Tử Long sau lưng. Cái này một cái màu vàng kim phượng hoàng xuất hiện về sau, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Đại Yến Hoàng Triều lão tổ sau lưng cái kia một đầu thanh long. Trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng kinh thường. Một giây sau, chỉ thấy hai người binh khí trong tay đụng vào nhau. Mà trên bầu trời màu vàng kim phượng hoàng cùng thanh long cũng là vào lúc này đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt đáng sợ hỏa diễm đem thanh long thôn diệt. Chỉ nghe thấy một đạo kêu thảm truyền khắp chân trời. Một giây sau, Đại Yến Hoàng Triều lão tổ trong nháy mắt thì theo trong chiến đấu té bay ra ngoài. Lùi lại vài dặm bên ngoài Đại Yến Hoàng Triều vị này lão tổ cái này mới chậm rãi dừng bước. Mà lúc này hắn chính nắm đại đao hai tay run rẩy không ngừng lấy. Cả người ánh mắt bên trong tràn ngập độc ác nhìn lên trước mặt Triệu Tử Long. Yếu như vậy, Triệu Tử Long có chút nghi hoặc nhìn trước mặt mình vị này Đại Yến Hoàng Triều lão tổ, không nghĩ tới chính mình tu vi cùng Đại Yến Hoàng Triều lão tổ tu vi giống nhau, thế nhưng là người trước mặt lại ngay cả đón hắn một chiêu đều làm không được. Cái này khiến vừa mới đột phá đến vương giả cảnh giới muốn luyện tay một chút Triệu Tử Long bắt đầu không có thấy hứng thú. Người này thực lực quá mức đáng sợ, bây giờ không phải là chính diện cùng hắn đối kháng thời điểm. Cùng Triệu Tử Long khác biệt chính là, lúc này Đại Yến Hoàng Triều lão tổ cũng biết mình chỉ sợ không phải trước mặt vị này ngân giáp đối thủ của tướng quân, sau đó lúc này thời điểm hắn cũng là bắt đầu trong lòng suy tư như thế nào chạy trốn. Làm hắn trông thấy Triệu Tử Long cũng không có lựa chọn trước tiên đối với hắn xuất thủ thời điểm hắn thì biết mình cơ hội tới, sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang bạch phá bầu trời. Muốn ở trong tay ta chạy trốn, ngươi chỉ sợ làm không được. Triệu Tử Long nhìn lấy hóa thành một đạo màu xanh lưu quang biến mất tại nguyên chỗ Đại Yến Hoàng Triều lão tổ giằng giặc mở miệng nói, sau đó cả người hắn liền hóa thành một đạo màu bạc lưu quang đuổi theo. Một giây sau, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo màu xanh lưu quang cùng một đạo màu bạc lưu quang bạch phá cái này đêm đen như mực không. Chương 159, Đại Yến Hoàng Triều ba vị lão tổ vẫn lạc. Khai quốc hoàng đế Mộ Dung Chiến Thiên chương 159, Đại Yến Hoàng Triều ba vị lão tổ vẫn lạc, khai quốc hoàng đế Mộ Dung Chiến Thiên cùng lúc đó, một bên khác Lữ Bố cũng là đuổi kịp Đại Yến Hoàng Triều một vị khác lão tổ. Hắn cùng Triệu Tử Long khác biệt chính là, đuổi kịp Đại Yến Hoàng Triều vị này lão tổ về sau, Lữ Bố liền trực tiếp thi triển ra chính mình Phương Thiên Hỏa Kích. Cả người thì giống như ma thần hàng lâm đồng dạng hàng lâm tại Đại Yến Hoàng Triều vị này lão tổ trước mặt. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích càng là vung vẩy kín không kẽ hở. Vẹn vẹn chỉ là đáng sợ một kích, liền trực tiếp đem trước mặt vị này Đại Yến Hoàng Triều lão tổ đánh bay. Đồng thời tại Lữ Bố sau lưng còn xuất hiện một đạo tím màu đen bóng người, như ma thần một dạng đứng tại Lữ Bố sau lưng. Đây cũng là Lữ Bố pháp tướng. Ma thần pháp tướng ngươi là người phương nào? Đại Yến Hoàng Triều lão tổ tại nhìn thấy trước mặt mình Lữ Bố lúc đồng tử co rụt lại, sau đó không cam lòng dò hỏi. Thế tử dưới trướng ma thần Lữ Bố. Lữ Bố khinh miệt nhìn lấy trước mặt mình Đại Yến Hoàng Triều lão tổ, sau đó ngạo khí mười phần đối với Đại Yến Hoàng Triều lão tổ mở miệng nói. Trong ánh mắt đều là khinh miệt cùng khinh thường. Sau khi nói xong, Lữ Bố trực tiếp xách trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, đối với trước mặt Đại Yến Hoàng Triều lão tổ đánh tới. Khủng bố lực lượng đem trọn cái bầu trời đều phảng phất muốn đập vụn đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là đến cái thời gian hô hấp, Lữ Bố liền giải quyết trước mặt vị này Đại Yến Hoàng Triều lão tổ. Thời gian rất nhanh liền đi qua một phút, Vũ Văn Thành Đô cùng Triệu Tử Long ba người cũng là lần lượt chạy về. Đệ nhất cái gấp trở về dĩ nhiên chính là Vũ Văn Thành Đô, mà đệ nhị cái gấp trở về chính là Lữ Bố, Triệu Tử Long là cái cuối cùng gấp trở về. Bất quá trở về ba người đều chém giết Đại Yến Hoàng Triều ba vị lão tổ. Sở Phàm tại biết ba người đã thành công đem Đại Yến Hoàng Triều ba vị lão tổ chém giết về sau cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó mọi người cũng là về tới chỗ ở của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai còn muốn đối với trước mặt thành trì khởi xướng tiến công. Sở Phàm bên này chém giết Đại Yến Hoàng Triều ba vị lão tổ đồng thời. Lúc này ở Đại Yến Hoàng Đô, vốn là tràn ngập mong đợi Đại Yến Ngũ Tổ nhìn lấy trước mặt mình ngọc bài một cái tiếp một cái vỡ nát lúc, trên mặt của hắn xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị. Cho dù là đứng ở bên cạnh hắn Mộ Dung Ly cũng là triệt để lâm vào khủng hoảng bên trong, bởi vì bọn hắn hai cái biết trước mặt mình ngọc bài đại biểu cho cái gì. Ba vị lão tổ bất lạc, cái này sao có thể? Mộ Dung Ly nhìn lên trước mặt ngọc bài sững sờ đã xuất thần, qua một hồi lâu hắn mới trở lại đến thần, sau đó một mặt thật không thể tin nói: "Không nghĩ tới trấn Bắc Vương phủ thực lực vậy mà như thế khủng bố, liên tam vị vương giả cảnh giới cao thủ đều bị chém giết sao?" Đại Yến Ngũ Tổ cũng là một mặt thật không thể tin nhìn lên trước mặt tình cảnh này, đồng thời đang nhìn hướng trấn Bắc Vương phủ phương hướng trên mặt của hắn lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới lần này Đại Yến hoàng triều sẽ thất bại, dù sao lần này Đại Yến hoàng triều thế nhưng là xuất động ba vị vương giả cảnh giới tồn tại. Xem ra chúng ta chung quy là xem thường trấn Bắc Vương phủ. Mộ Dung Ly trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ oán hận thần sắc, đồng thời hắn nội tâm bên trong cũng là tràn đầy kinh hoàng. Dù sao chính mình ba vị vương giả cảnh giới lao tổ đều đã vất lạc, như vậy đến đón lấy chờ đợi bọn hắn cũng là trấn Bắc Vương phủ đại quân. Đến lúc đó hắn cái này Đại Yến hoàng triều hoàng đế tự nhiên chạy không khỏi trấn Bắc Vương phủ chém giết. Lao tổ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nghĩ đến chính mình có thể sẽ bị chém giết, Mộ Dung Ly trong ánh mắt lộ ra một vẻ thần sắc sợ hãi, sau đó đối với trước mặt mình Đại Yến Ngũ Tổ lo lắng dò hỏi: "Hiện tại chúng ta Đại Yến hoàng triều chỉ có thể khởi động cuối cùng át chủ bài." Nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau Đại Yến hoàng triều, Ngũ Tổ trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ bất đắc dĩ, sau đó rằng giặc đối với Mộ Dung Ly mở miệng nói: "Chúng ta Đại Yến hoàng triều bây giờ còn có át chủ bài sao?" Mộ Dung Ly nghe được chính mình lão tổ mà nói về sau thở dài một hơi, sau đó hơi nghi hoặc một chút đối với Đại Yến Ngũ Tổ mở miệng nói: "Chúng ta Đại Yến hoàng triều tự nhiên còn có át chủ bài, chỉ bất qua cái này một cái át chủ bài tại quốc gia không có đụng phải diệt vong nguy cơ thời điểm sẽ không khởi động, chỗ lấy các ngươi mỗi một đời hoàng đế cũng không biết chuyện này, chỉ có thủ hộ Đại Yến hoàng triều tổ đệ mới biết được chuyện này." Đại Yến Ngũ Tổ nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau giằng giặc mở miệng nói, đồng thời cả người hắn dường như lâm vào hồi ức bên trong, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới: "Chúng ta Đại Yến hoàng triều đệ nhất đại quân chủ Mộ Dung Chiến Thiên cũng không có vấn lạc, hắn chẳng qua là đem chính mình phong ấn tại tổ địa, chỉ có hoàng triều chân chính đụng phải tai họa ngập đầu thời điểm mới có thể đem lão tổ tông phong ấn bên trong triệu hoán đi ra." Đại Yến Ngũ Tổ lúc này thời điểm cũng là giằng giặc mở miệng giải thích, đồng thời đang nói đến vị này Mộ Dung Chiến Thiên thời điểm ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy mãnh liệt ý sùng bái. Chiến Thiên lão tổ cũng không có vấn lạc. Nghe được đạo này tin tức, Mộ Dung Ly cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, hắn không nghĩ tới chính mình vị kia vốn là vẫn lạc mấy ngàn năm lão tổ lại còn không có vấn lạc. "Không tệ, không sai, ngươi nói vì cái gì ta Đại Yến hoàng triều một mực không có nhất tổ vị trí, bởi vì Mộ Dung Chiến Thiên lão tổ cũng là Đại Yến hoàng triều nhất tổ." Đại Yến Ngũ Tổ ánh mắt ngốc rơi Mộ Dung Ly tức giận nói: "Nguyên lai ta Mộ Dung nhất tộc nhất tổ cũng là Mộ Dung Chiến Thiên lão tổ a." Nghe được Đại Yến Ngũ Tổ mà nói về sau, Mộ Dung Ly cũng là triệt để phản ứng lại, đối với Đại Yến lão tổ hắn tự nhiên là biết đến. Nhưng là tăng thêm vừa mới vẫn lạc cái kia ba vị lao tổ đều không có nhất tổ xuất hiện. Mộ Dung Ly còn tưởng rằng chính mình nhất tổ đã sớm vẫn lạc, nhưng là không nghĩ tới nhất tổ lại chính là Đại Yến hoàng triều vị này khai quốc quân chủ Mộ Dung Chiến Thiên. Mộ Dung Chiến Thiên cũng không phải nhân vật đơn giản, tại đã từng đông vực hỗn loạn thời kỳ Mộ Dung Chiến Thiên trực tiếp đứng ra mở ra Đại Yến hoàng triều. Phải biết thời điểm đó đồ vật cũng không có hãm nhập linh khí khô kiệt thời đại, cho nên nói vương giả cảnh giới tu sĩ tại cái kia một thời đại còn không ít. Nhưng dù vậy Mộ Dung Chiến Thiên cũng bằng vào chính mình thực lực tại cái này cường giả này sinh thời đại mở ra Đại Yến hoàng triều, đây cũng là vì cái gì Đại Yến hoàng triều như thế vững chắc nguyên nhân. Đương nhiên Sở Phàm Sở gia cũng là đi theo Mộ Dung Chiến Thiên khai mở Đại Yến hoàng triều tồn tại, mà Sở gia đời đời vì đem. Thằng đến Sở Long xuất hiện mới phá vỡ cục diện này. Có thể nói nếu như không phải Sở Long, như vậy hiện tại Sở Phàm hẳn là sẽ là Đại Yến hoàng triều thiếu tướng quân, Đại Yến hoàng triều cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy Sở gia. Mộ Dung Ly khi biết chính mình lão tổ Mộ Dung Chiến Thiên khi còn sống, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, nếu như chính mình vị này lão tổ thật còn sống, như vậy hắn tu vi chỉ sợ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại mấy ngàn năm trước đó chính nhà mình vị này lão tổ tu vi thì đạt đến vương giả viên mãn cảnh giới, hiện tại chỉ sợ đã đột phá đến vương giả cảnh giới trở lên đi. Không đến bước ngoặt nguy hiểm, lão tổ sẽ không xuất hiện, đợi đến trấn Bắc Vương phủ đại quân đi vào hoàng đô thời điểm lại triệu hoán lão tổ đi. Đại Yến Ngũ Tổ nhìn lên trước mặt Mộ Dung Ly giằng giặc mở miệng nói, nếu như không phải Đại Yến hoàng triều sắp hủy diệt mà nói hắn sẽ không đem Mộ Dung Chiến Tiên còn sống tin tức nói cho Mộ Dung Ly. Chương 160, Chân Vương Lý Nguyên Bá, vây cuốn Đại Yến hoàng đô. Chương 160, Chân Vương Lý Nguyên Bá, vây cuốn Đại Yến hoàng đô. Mộ Dung Ly nghe được chính mình Ngũ Tổ mà nói về sau cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ hắn biết chính mình khai quốc lão tổ vẫn còn sống, nhưng là Ngũ Tổ chưa nói cho hắn biết như thế nào triệu hoán chính mình khai quốc lão tổ, cho nên hắn tự nhiên chỉ có thể chờ đợi lấy Ngũ Tổ triệu hoán chính mình vị kia lão tổ. Tại Mộ Dung hoàng tộc đem quân đội đại đa số triệu tập đến Đại Yến hoàng đô đồng thời, Sở Phàm bên này quân đội tốc độ đại đại tăng lên. Mẹn mẹn chỉ là thời gian một tháng xử lý bên này quân đội liền trực tiếp đẩy đến Đại Yến hoàng triều hoàng đô, lúc này bốn bề quân đội đem Đại Yến hoàng triều hoàng đô vây lại. Sở Phàm đám người quân đội càng là đạt đến kinh người hơn 200 vạn, nói ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt cầm xuống rất nhiều thành trì. Nhưng là cũng không có để quân đội của hắn tổn thất bao nhiêu, mà lại ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt rất nhiều thành trì quân đội cũng bổ tại quân đội của hắn bên trong. Phía trước chính là Đại Yến hoàng triều hoàng đô. Chỉ muốn bắt lại cái này sau cùng một tòa thành trì toàn bộ Đại Yến đều muốn quy về ta trấn Bắc Vương phủ trong tay. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình cái này một tòa hùng vĩ thành trì, trong ánh mắt lóe ra một vẻ hào quang, chỉ cần lại đem trước mặt cái này một tòa thành trì cầm xuống, hắn liền có thể đem chọn cái Đại Yến hoàng triều triệt để cầm xuống. Đại Yến hoàng triều hoàng đô so cái khác thành trì còn hùng vĩ hơn nhiều. Thậm chí cho dù là trấn Bắc Vương phủ Tô Châu thành cùng thuốc viện hoàng triều hoàng đô so ra cũng không thế nào thu hút. Đây chính là Đại Yến hoàng triều lưu truyền mấy ngàn năm tổ địa. Thế tử, để cho ta đi một truy đem hắn phá vỡ. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh hắn một vị gầy yếu nam tử liền hưng phấn nhìn phía trước cổng thành mở miệng nói. bất quá tại trên vai của hắn lại dẫn theo hai cái to lớn thiết truy, làm cả người hắn xem ra mười phân buồn cười. Nguyên bá, hiện tại còn không nổi, chờ quân đội nghỉ ngơi tốt ngươi lại đi đưa nó phá bỡ. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình vị này gầy yếu nam tử giằng giặc mở miệng nói, bất quá đang nhìn mình nam tử trước mặt thời điểm, Sở Phàm trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Trước mặt vị này gầy yếu nam tử chính là Sở Phàm tháng này triệu hoán qua tới nhân vật, mà hắn tu vi cũng xa xa vượt ra khỏi vương giả cảnh giới, đạt đến chân vương cảnh giới. Có thể nói hiện tại vị nam tử này chính là Sở Phàm át chủ bài. Vị nam tử này chính là tùy đường thế giới bên trong Lý Nguyên Bá, cũng chính là tùy đường thế giới bên trong vị kia mấy chiêu liền đem Vũ Văn Thành Đô chém giết Lý Nguyên Bá. Triệu hoán tới Lý Nguyên Bá tu vi đạt đến chân vương trung kỳ, có thể nói có Lý Nguyên Bá Sở Phàm tại toàn bộ Đông Bực đều có thể xông pha. Nguyên Bá tuân mệnh. Lý Nguyên Bá đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cười hì hì rồi lại cười, sau đó ánh mắt lườm liếc bên cạnh mình Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô tại nhìn thấy Lý Nguyên Bá ánh mắt lúc cũng là đem trên thân chiến ý tán phát ra. Sở Phàm trông thấy tình cảnh này cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết vì cái gì Lý Nguyên Bá cùng Vũ Văn Thành Đô vì cái gì như thế không hợp. Mặc dù nói Lý Nguyên Bá cùng Vũ Văn Thành Đô tại tùy đường thế giới bên trong là địch nhân, nhưng là triệu hoán tới bọn hắn hai cái thế nhưng là không có tùy đường thế giới bên trong ký ức. Công tử, ngày mai chúng ta liền có thể toàn đối mặt với Hoàng Đô khởi xướng tiến công. Quách Gia nhìn lên trước mặt Đại Yến Hoàng Đô trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười, sau đó chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói: Không tệ, ngày mai liền cùng Đại Yến Hoàng Triều triển khai sau cùng quyết chiến đi, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều là ta trấn Bắc Vương phủ. Sở Phàm tự nhiên minh bạch Quách Gia ý tứ, sau đó khoe miệng của hắn cũng là nổi lên một vệt nụ cười giằng giặc mở miệng nói. Lúc này Sở Phàm cũng biết Hoàng Đô bên trong còn có hơn 100 vạn quân đội, có La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ, hắn tự nhiên không có khả năng không biết điểm này. Bất quá vẹn vẹn chỉ là hơn 100 vạn quân đội ở trước mặt của hắn lại có vẻ không đáng chú ý, lần này Sở Phàm mang tới quân đội thế nhưng là cao đến hơn 200 vạn, huống chi phía bên mình còn nắm giữ chân vương cảnh giới Lý Nguyên Bá cùng vương giả cảnh giới mấy người. Đến mức pháp tướng cảnh giới cao thủ càng là nhiều vô số kể. Mà tại Sở Phàm phía sau Âu Dương Thiên cùng Dương Thiên Chiến cũng là một mặt kích động nhìn phía trước Hoàng Đô, bọn hắn cũng không nghĩ tới một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy. Đồng thời lúc này thời điểm Âu Dương Thiên cùng Dương Thiên Chiến trong ánh mắt lo lắng cũng là toàn bộ tan hết. Bắt đầu bọn hắn có lẽ còn lo lắng Trấn Bắc Vương phủ không cách nào chiến thắng Đại Yến Hoàng Triều, nhưng là bọn hắn hiện tại trong nội tâm đã không có chút nào lo lắng. Bởi vì Trấn Bắc Vương phủ thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, hiện tại càng đem toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều đều vây nốt lại. Cùng lúc đó, lúc này Hoàng Đô bên trong tu sĩ cùng bách tính đều ảo ảo lâm vào khủng hoảng bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm vậy mà như thế cấp tốc thì tấn công đến Hoàng Đô. Đồng thời bên ngoài nắm giữ hơn 200 vạn đại quân vây khốn toàn bộ Hoàng Đô, tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Hoàng Đô. Chẳng lẽ Hoàng Đô thật muốn rơi vào Trấn Bắc Vương phủ trong tay sao? Một vị tu sĩ ánh mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng nhìn lên bầu trời, lúc này thời điểm hắn dường như nhìn thấy biến thành một vùng phế tích Hoàng Đô. Bất quá có thể theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra một vẻ không cam lòng thần sắc. Trấn Bắc Vương phủ quân đội đã không phải là thường nhân có thể ngăn cản được, dù sao Sở Phàm bên người thế nhưng là cầm giữ có cực kỳ cường đại đến không dám tưởng tượng tu sĩ. Một vị khác tu sĩ cũng là một mặt cảm khái nhìn lấy chỗ cửa thành. Lúc này thời điểm hắn chính đang không ngừng suy tư, hiển nhiên là đang suy tư ứng đối ra sao Trấn Bắc Vương phủ đại quân. Mặc dù nói bọn hắn là tu sĩ so với bình thường quân đội cường đại, nhưng là Trấn Bắc Vương phủ đại quân thế nhưng là lấy cường hãn lấy sừng, huống chi bên ngoài bây giờ có được hơn 200 vạn Trấn Bắc Vương phủ đại quân. Sợ không cân nhắc cái này hơn 200 vạn Trấn Bắc Vương phủ đại quân, bọn hắn cũng cần cân nhắc Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm bên người những cái kia cường giả. Không biết bệ hạ dự định như thế nào ngăn cản Trấn Bắc Vương phủ tiến công. Một vị khác tu sĩ thì là lo lắng nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Lúc này thời điểm duy nhất có thể cùng Trấn Bắc Vương phủ đối kháng cũng chỉ có Đại Yến Hoàng Triều Mộ Dung Hoàng Thất, cũng là trong lòng bọn hắn duy nhất chờ mong. Nhưng là bọn hắn hiện tại lại không dám xác định Mộ Dung Hoàng Thất có thể đánh bại Trấn Bắc Vương phủ. Dù sao Mộ Dung Hoàng Thất thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Đương nhiên đây là bởi vì Trấn Bắc Vương phủ thực lực bày ra về sau mới xuất hiện như thế một cái hiện tượng. Bằng không mà nói Mộ Dung Hoàng Thất thực lực lại làm sao có thể yếu đây? Dù sao Mộ Dung Hoàng Thất thế nhưng là Đông Bực tứ đại hoàng triều một trong chủ nhân. Chỉ bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này Trấn Bắc Vương phủ bày ra thực lực quá cường đại, cho nên mới để mọi người cảm thấy Mộ Dung Hoàng Thất thực lực không phải đặc biệt cường. Hiện tại bệ hạ cần phải dự định cùng Trấn Bắc Vương phủ quyết nhất tử chiến đi, dù sao loại này tình huống bệ hạ không có khả năng tối lui. Một vị khác tu sĩ đang nghe vị này tu sĩ mà nói về sau, cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, qua ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy một vệt lại một vệt thần bí hào quang. Hiển nhiên người này cũng không phải là trung tâm với Mộ Dung Hoàng Thất. Chương 161, Mộ Dung Hoàng Thất dự định, Mộ Dung Chiến Thiên thức tỉnh. Chương 161, Mộ Dung Hoàng Thất dự định, Mộ Dung Chiến Thiên thức tỉnh. Ngay tại toàn bộ hoàng đô đều lâm vào khủng hoảng đồng thời, biết hoàng đô bị vây nốt lên, Mộ Dung Ly trong mắt cũng không có quá lớn kinh hoàng, bởi vì hắn biết chính mình khai quốc hoàng đế còn sống. Cũng liền thay đại biểu cho trận này đại chiến bọn hắn Mộ Dung Hoàng Thất không nhất định sẽ thua, thậm chí có thể nói trận này đại chiến người thắng cuối cùng là bọn hắn Đại Yến Hoàng Thất. Dù sao một vị hư hư thực thực chân vương cảnh giới cường giả muốn đi chém giết rậm rạp vạn quân bên trong Sở Phàm vẫn là có thể làm được. Ngũ tổ, hiện tại Trấn Bắc Vương phủ đại quân đã đem toàn bộ hoàng đô vây khốn đi lên, chúng ta là không phải cái kia tỉnh lại Chiến Thiên lão tổ. Mộ Dung Ly nhìn lấy trước mặt mình Ngũ Tổ chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo vẻ chờ mong. Lúc này thời điểm hắn dường như đã nhìn thấy chính mình vị này Chiến Thiên lão tổ chém giết Sở Phàm chẳng cảnh. Ai, ngươi đi theo ta đi. Đại Yến Ngũ Tổ thở dài thở ra một hơi đối với Mộ Dung Ly mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô biên vô tận hiệu quả. Người khác có lẽ không biết Mộ Dung Chiến Thiên tình huống, nhưng là hắn tự nhiên biết lúc này Mộ Dung Chiến Thiên tình huống. cưỡng ép đem Mộ Dung Chiến Thiên tỉnh lại, Mộ Dung Chiến Thiên thọ mệnh đem sẽ cực kỳ thu nhỏ, mà lại Mộ Dung Chiến Thiên dù nói thế nào cũng là bọn hắn Mộ Dung hoàng thất cuối cùng át chủ bài. Không phải bạn bất đắc dĩ Ngũ Tổ thật không muốn tỉnh lại Mộ Dung Chiến Thiên. Sau đó Mộ Dung Ly cùng Ngũ Tổ liền một mực hướng về tổ địa đầu này vắng vẻ thông đạo hướng về phía dưới mà đi, thông đạo chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì đèn đuốc, xem ra mười phân âm u mà mỗi đi một bước, Mộ Dung Ly đều cảm giác được vô biên vô tận hàn ý hướng về chính mình đánh tới. Dường như phần sau là một cái băng quật đồng dạng. Không biết đi được bao lâu, Mộ Dung Ly cùng Đại Yến Ngũ Tổ liền xuất hiện ở một chỗ mật thất bên trong, mật thất chung quanh đều là cẩn trọng vách tường, tại vách tường phía trên treo rất nhiều băng xuyên. Xem ra phảng phất như là một cái hầm băng đồng dạng. Mộ Dung Ly nhìn lấy cái này không có vật gì hàn băng phòng trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn, đồng thời trên mặt hắn cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Đại Yến Ngũ Tổ chậm rãi đối với trước mặt hàn băng phòng thi lễ một cái, sau đó chỉ thấy hắn đưa bàn tay bẻ phá. Máu tươi liền từ hắn bàn tay làm bên trong chảy ra, sau đó chỉ thấy những máu tươi này trên mặt đất hội tụ thành một cái đồ án. Theo cái này một cái đồ án chậm rãi xuất hiện tại hai người trước mặt. Từng đợt quang mang máu tươi hội tụ thành trên đồ án không ngừng lóe ra, đồng thời chung quanh hàn khí còn đang không ngừng hấp thu cái này từ máu tươi tạo thành đồ án. Theo hàn khí không ngừng hấp thu máu tươi, một cỗ đáng sợ khí tức dày nặng truyền đến hai người trên thân, sau đó chỉ thấy cái kia không có vật gì trên mặt đất xuất hiện một đạo rải cửa. Trông thấy một màn này, Mộ Dung Ly cũng là bị khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính mình Chiến Thiên lão tổ vậy mà bị phong ấn ở trong này. Đúng vào lúc này, Đại Yến Ngũ Tổ từ trong lồng ngực móc ra một khối huyết ngọc, một giây sau, hắn đem cái này một khối huyết ngọc chậm rãi cắm ở đạo này ám môn phía trên. Sau đó chỉ thấy toàn bộ địa quật cũng bắt đầu sinh ra lấy đung đưa kịch liệt, phía dưới ám môn cũng là chậm rãi mở ra. Sau đó một đạo hàn băng quan tài chậm rãi theo ám trong cửa lên cao, đồng thời tại hàn băng quan tài thăng đi lên trong nháy mắt, kinh khủng hàm nghĩa trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ mật thất. Mà lúc này Mộ Dung Ly cũng nhìn thấy hàn băng quan tài bên trong cái kia đạo tràn ngập uy nghiêm thân ảnh. Vị này chính là Chiến Tiên lão tổ ạ, vẻn vẹn chỉ là một luồng khí tức liền để ta cảm nhận được vô cùng rung động. Nhìn lấy hàn băng quan tài bên trong cái kia đạo tràn ngập uy nghiêm thân ảnh, Mộ Dung Ly trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàn băng quan tài bên trong đạo kia thân ảnh. "Đem ngọc tỷ cho ta." Đại Yến Ngũ Tổ lúc này thời điểm thì là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Mộ Dung Ly mở miệng nói. Mộ Dung Ly nghe được Đại Yến Ngũ Tổ về sau cũng là nhanh chóng đem hắn ngọc tỷ giao ra. Đại Yến Ngũ Tổ cầm tới ngọc tỷ về sau cầm trong tay máu tươi dẫn vào ngọc tỷ bên trong, sau đó lại đem ngọc tỷ chậm rãi dâng lên, sau đó chậm rãi rơi xuống hàn băng quan tài trên thân. Mãnh liệt khí tức theo ngọc tỷ bên trong tán phát ra, vốn là không biết bao lâu hàn băng quan tài lúc này cũng là chậm rãi mở ra. Hàn băng quan tài bên trong cái kia đạo tràn ngập uy nghiêm thân ảnh lúc này trên thân cũng là tản ra khủng bố khí tức, đồng thời hắn thân thể còn đang không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Qua một hồi lâu về sau, hàn băng quan tài bên trong cái kia đạo tràn ngập uy nghiêm thân ảnh, cái này mới chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy tang thương, dường như đi qua vô số cái kỷ nguyên đồng dạng. Ta Mộ Dung hoàng thất đến sinh tử tồn vong lúc sao? Đồng thời hắn âm thanh tang thương kia chậm rãi truyền khắp Mộ Dung Lý hai người trong hai, tại âm thanh tang thương kia bên trong còn tràn đầy uy nghiêm, phản phất là một vị chân chính nhân gian đế vương đồng dạng. Mộ Dung hoàng thất thứ 374 thay hoàng chủ bài kiến lão tổ, lúc này ta Đại Yến hoàng triều Giang Sơn chỉ còn lại có hoàng đô, cho nên lúc này mới sẽ tỉnh lại lão tổ chém giết địch nhân. Mộ Dung Ly lúc này thời điểm cũng là nhanh chóng đứng ra đối với trước mặt hàn băng quan tài mở miệng nói, tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ. Là cái kia một cái thế lực tiến công ta Đại Yến hoàng triều. Mộ Dung Chiến Thiên đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Đại Yến hoàng triều vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Ta Đại Yến trấn Bắc vương phủ, sở phàm bên người có được rất nhiều cao thủ, mà lại những năm này thời gian bên trong, trấn Bắc vương phủ cũng nuôi dưỡng rất nhiều quân đội, cho nên ta Đại Yến hoàng triều mới sẽ không có cách nào ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Mộ Dung Ly nghe được chính mình lão tổ hỏi thăm về sau cũng tiếp tục mở miệng, nâng lên sở phàm tên thời điểm Mộ Dung Ly cả người đều là cắn răng nghiến lợi. Dù sao đã từng hắn nhưng là bị sở phàm tra tấn sống không bằng chết. Trấn Bắc vương phủ. Mộ Dung Chiến Thiên đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, đồng thời hắn cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Lão tổ, Trấn Bắc vương phủ tổ tiên cũng là đi theo lão tổ chinh chiến sở địch tướng quân hậu đại. Đại Yến Ngũ Tổ lúc này thời điểm tự nhiên cũng là biết chính mình lão tổ không biết Trấn Bắc vương phủ tồn tại, chính mình lão tổ thế nhưng là phủ đuổi mấy ngàn năm lâu, cho nên hắn lại làm sao có thể biết cái này mấy chục năm phát sinh sự tình. Nguyên lai là sở địch hậu đại ạ, sở gia đối tại chúng ta Mộ Dung hoàng thất hẳn là thay đều vô cùng trung tâm mới đúng, hiện tại vì cái gì lại biến thành cái bộ dáng này? Mộ Dung Chiến Thiên nghe được Đại Yến Ngũ Tổ mà nói về sau nhíu nhíu mày, sau đó trong lời nói tràn đầy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ta Mộ Dung hoàng thất để hắn Trấn Bắc vương phủ đoạn tử tuyệt tôn, cho nên Trấn Bắc vương phủ mới có thể phản kháng. Đại Yến Ngũ Tổ không có chút nào lưu tình liền đem Mộ Dung Ly tính toán nhỏ nhặt nói ra. Mộ Dung Ly nghe được Đại Yến Ngũ Tổ mà nói về sau trong nháy mắt thì cúi thấp đầu. Lúc này thời điểm hắn có dám ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Dung Chiến Thiên. Nguyên lai là thế này phải không? Bất quá dù vậy hắn sở ra cũng không nên đối với ta Mộ Dung hoàng thất khởi xướng phản kháng. Mộ Dung Chiến Thiên đang nghe Đại Yến Ngũ Tổ mà nói về sau trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, sau đó tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy bá khí mở miệng nói. Chương 162, Chân Vương cảnh giới Mộ Dung Chiến Thiên, Lý Nguyên Bá tự tin. Chương 162, Chân Vương cảnh giới Mộ Dung Chiến Thiên, Lý Nguyên Bá tự tin. Mặc dù nói chuyện này vốn chính là bọn hắn Mộ Dung hoàng tộc làm không đúng, nhưng là tại Mộ Dung Chiến Thiên xem ra làm thần tử thì không cần phải phản kháng. Mộ Dung Ly nghe được Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau cũng là thở dài một hơi, dù sao vừa mới hắn sợ hãi Mộ Dung Chiến Thiên trách tội hắn. Lão tổ, Trấn Bắc Vương phủ chém giết ta Mộ Dung Hoàng thất mấy cái đại lão tổ, hiện tại ta Mộ Dung Hoàng thất lão tổ cũng chỉ có ngũ tổ còn tại. Mộ Dung Ly lúc này thời điểm chậm rãi đứng ra đối với Mộ Dung Chiến Thiên mở miệng nói, đồng thời trong mắt của hắn tràn đầy một vẻ hàn ý đối với Sở Phàm, hắn hận không thể lập tức để Sở Phàm đi chết, cho nên lúc này thời điểm hắn mới sẽ như thế ghi hận Sở Phàm. Bọn hắn tu luyện ta lưu lại công pháp tu vi chí ít cũng đạt tới vương giả cảnh giới đi, làm sao có thể dễ dàng như thế thì vẫn lạc. Mộ Dung Chiến Thiên đang nghe Mộ Dung Ly mà nói về sau nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn một mặt không hiểu nhìn lấy Mộ Dung Ly mở miệng nói. Mặc dù nói hắn không biết mấy vị kia tu vi đạt đến trình độ nào, nhưng là bằng vào hắn lưu lại tu luyện công pháp có thể cho những người kia tu luyện tới vương giả cảnh giới, dù vậy đều vẫn lạc, có thể tưởng tượng ra được Trấn Bắc Vương phủ thực lực không kém. Lão tổ, Trấn Bắc Vương phủ cần phải có mấy vị vương giả cảnh giới tồn tại, dù sao nhị tổ tu vi thế nhưng là đạt đến vương giả trung kỳ, nhưng dù cho như thế, hắn cũng vẫn lạc tại Trấn Bắc Vương phủ trong tay, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Trấn Bắc Vương phủ trong tay chí ít có vương giả trung kỳ phía trên tồn tại. Đại Yến Ngũ tổ lúc này thời điểm chậm rãi đứng ra, đối với Mộ Dung Chiến Thiên chắp tay mở miệng nói, đồng thời hắn cũng đem trong lòng mình suy đoán nói cho Mộ Dung Chiến Thiên. Nguyên lai là thế này phải không? Không nghĩ tới đã từng sở nghịch hậu đại lại có như thế yêu nghiệt tồn tại, bất quá đã đắc tội chúng ta Mộ Dung hoàng thất, vậy liền vẫn lạc đi. Mộ Dung Chiến Thiên đang nghe đi Đại Yến Ngũ tổ mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Trấn Bắc Vương phủ lại còn có vương giả cảnh giới tồn tại. Bất quá cho dù Trấn Bắc Vương phủ có vương giả cảnh giới tồn tại đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Dù sao hắn lúc này tu vi thế nhưng là đã vượt qua vương giả cảnh giới. Lão tổ tu vi hiện tại siêu việt vương giả cảnh giới sao? Mộ Dung Ly nghe được Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau cũng là một mặt hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn thận trọng đối với Mộ Dung Chiến Thiên dò hỏi. Không tệ, ta nhân họa đắc phúc tiến nhập chân vương cảnh giới, hiện tại tăng thêm ngàn năm phẩm mệnh. Mộ Dung Chiến Thiên nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau cũng là một mặt ý cười mở miệng nói, vốn là phủ đuổi hắn vẹn vẹn chỉ là nửa bước chân vương cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới phủ đuổi cái này ngàn năm vậy mà để hắn tiến nhập chân vương cảnh giới. Tiến nhập chân vương cảnh giới về sau hắn thọ mệnh lại tăng lên ngàn năm, từ giờ trở đi, tiếp xuống trong vòng ngàn năm hắn đều không cần lần nữa tiến nhập phong ấn bên trong. Đại Yến Ngũ tổ cùng Mộ Dung Ly đang nghe Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau, trên mặt đều là lộ ra thần sắc hưng phấn, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn e ngại chính mình lão tổ bởi vì thọ mệnh chưa đủ nguyên nhân còn muốn trở về phong ấn. Nhưng là hiện tại nhà này lão tổ tăng lên ngàn năm thọ mệnh, từ nơi này liền có thể nhìn ra được đến đón lấy bọn hắn Đại Yến hoàng triều liền không cần lại sợ hãi bất kỳ thế lực. Đương nhiên không cần sợ hãi chính là đông được thế lực. Tiếp xuống Mộ Dung Chiến Thiên cùng Mộ Dung bên trong bọn người thương lượng một chút ứng đối ra sao Trấn Bắc Vương phụ sự tình về sau liền kết thúc hôm nay trò chuyện. Thế mà bọn hắn không biết là Mộ Dung Chiến Thiên vừa mới giải phong trong nháy mắt đó hắn khí tức liền bị Sở Phàm bên người Lý Nguyên Bá cảm giác được. Thế tử, hoàng đô bên trong có một vị chân vương sơ kỳ tu sĩ, mà lại hắn giống như mới vừa từ thứ gì bên trong giải phong đi ra. Sở Phàm bên người Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái đối với Sở Phàm mở miệng nói, trên mặt của hắn là một bộ nụ cười thật thà. Nguyên Bá, ý của ngươi là hoàng đô bên trong có một vị chân vương cảnh giới tu sĩ, mà lại hắn vẫn là mới vừa từ ngủ say bên trong giải phong đi ra. Vốn đang một mặt ý cười Sở Phàm đang nghe Lý Nguyên Bá mà nói về sau trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người. Hắn có thể không cảm thấy trước mặt Lý Nguyên Bá sẽ lừa hắn. Cho dù là đứng tại Sở Phàm bên người Quách Gia nghe được tin tức này về sau cũng là nhíu nhíu mày. Thế tử, Mộ Dung Hoàng thất xuất động lão tổ còn giống như có một vị chưa từng xuất hiện. Cũng đúng vào lúc này Quách Gia đột nhiên tốt giống nghĩ tới điều gì, sau đó chăm chú nhìn trước mặt Sở Phàm mở miệng nói. Ngươi nói là Đại Yến nhất tổ. Sở Phàm đang nghe Quách Gia nhắc nhở về sau cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn Quách Gia phương hướng ngưng trọng nói ra. Thế tử nói không sai, Đại Yến nhất tổ có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, có lẽ hắn chính là vị này chân vương cảnh giới tu sĩ. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rằng rặc nhìn về phía hoàng đô phương hướng nói ra. Xem ra cần phải thật là vị này, dù sao người nào tu vi có như thế cường hãn, Nguyên Bá, ngươi không có lòng tin đối phó hắn. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là xác định vị này hẳn là Đại Yến tối cường vị kia lão tổ, bất quá đối với trước mặt mình Lý Nguyên Bá hắn vẫn là có 10 phần lòng tin. Dù sao Lý Nguyên Bá tu vi thế nhưng là đạt đến chân vương trung kỳ, vị kia Đại Yến lão tổ tu vi vẹn vẹn chỉ là chân vương sơ kỳ. Thế tử, Nguyên Bá chỉ cần 10 chiêu thì có thể đánh bại hắn. Lý Nguyên Bá nghe được Sở Phàm mà nói về sau gương mặt đắc ý, gặp hắn đắc ý hướng về Vũ Văn Thành Đô nhìn thoáng qua, sau đó lúc này mới chăm chú đối với Sở Phàm mở miệng nói: "Ha ha ha, đã Nguyên Bá có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, như vậy chúng ta vừa lại không cần e ngại hắn đâu." Sở Phàm nghe được Lý Nguyên Bá mà nói về sau cũng là ha ha phá lên cười, mặc dù nói Đại Yến hoàng triều xuất hiện biến số, nhưng là biến số này còn tại trong lòng bàn tay của mình. Sở Phàm đương nhiên sẽ không có quá nhiều kiêng kỵ. Mà Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên đang nghe Sở Phàm cùng Lý Nguyên Bá đối thoại về sau cũng là thở dài một hơi. Dù sao vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng là lo lắng phía bên mình có thể hay không chiến thắng vị kia Đại Yến hoàng triều lão tổ. Không biết vị này Đại Yến nhất tổ đến cùng là ai. Sau đó Sở Phàm lại đem ánh mắt rằng rặc nhìn về phía hoàng đô phương hướng, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc. Thế tử điện hạ, vị này Đại Yến nhất tổ có lẽ cũng là Đại Yến vị kia khai quốc hoàng đế Mộ Dung Chiến Thiên. Nghe được Sở Phàm giọng nghi ngờ về sau, Dương Thiên đứng chậm rãi đứng ra nói ra, bất quá hắn trên mặt lại mang theo một vẻ do dự, hiển nhiên chính hắn đều không phải là đặc biệt xác định. Hả? Nếu như là Mộ Dung Chiến Thiên, như vậy hắn chẳng phải là sống mấy ngàn năm lâu. Sở Phàm tự nhiên cũng là nghe nói qua Mộ Dung Chiến Thiên truyền thuyết, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn hướng trước mặt mình Dương Chiến Thiên chậm rãi mở miệng nói: "Khởi bẩm thế tử, đem từng nghe nói Đại Yến hoàng triều vị này khai quốc lao tổ tại sinh mệnh cuối cùng rời đi Đại Yến hoàng triều, thời điểm đó hắn thì đã đạt đến vương giả viên mãn cảnh giới. Dương Chiến Thiên lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng ra đối với Sở Phàm nói ra, có điều hắn cũng vẹn vẹn chỉ nói là gia đại yến vị này khai quốc hoàng đế đã từng truyền thuyết. Chương 163, quyết chiến trước giờ, Mộ Dung Ly hoảng sợ. Chương 163, quyết chiến trước giờ, Mộ Dung Ly hoảng sợ. Bất quá cho dù biết vị này vượt qua vương giả cảnh giới cường giả là đại yến hoàng triều khai quốc quân chủ Mộ Dung Chiến Thiên, trên mặt của hắn cũng không có quá lớn vẻ lo lắng. Nguyên lai là vị này à, ta còn tưởng rằng đại yến hoàng triều làm sao có thể nắm giữ chân vương cảnh giới tồn tại đâu. Sở Phàm đang nghe Dương Thiên đứng lời nói về sau cũng là phản ứng lại, đột phá vương giả cảnh giới tu sĩ có thể sống 1000 năm lâu, mà chỉ cần đột phá đến chân vương cảnh giới liền có thể sống 3000 năm lâu. Cho nên nói Mộ Dung Chiến Thiên có thể sống mấy ngàn năm cũng là không thể bình thường hơn được. Mà lúc này Mộ Dung Chiến Thiên theo vương giả cảnh giới đột phá đến chân vương cảnh giới, thọ mệnh vẹn vẹn chỉ là tăng lên ngàn năm, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hắn tại phong ấn bên trong tiêu hao sinh cơ, cho nên mới dẫn đến hắn hiện đang gia tăng thọ mệnh là 1000 năm mà không phải 2000 năm. Mặc dù nói hiện tại đại yến hoàng triều nhiều hơn một cái biến số, nhưng là tại thế tử thủ hạ bọn hắn không có xoay người cơ hội. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là rằng giặc đứng ra cười nói, đối với đại yến hoàng triều nhiều hơn một vị chân vương cảnh giới cao thủ hắn cũng không có quá lớn chấn kinh. Huống chi phía bên mình còn nắm giữ chân vương cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là có thể nghiền ép vị kia tồn tại. Đúng vậy a, rõ ràng ngày sau toàn bộ đại yến hoàng triều đem về rơi vào trong tay của ta. Sở Phàm đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là dùng ánh mắt rằng giặc nhìn về phía hoàng đô phương hướng, lúc này thời điểm hắn dường như nhìn thấy chính mình quân lâm thiên hạ chẳng cảnh. Người khác đang nghe bọn hắn hai người trò chuyện cũng là ào ào dùng một bộ hướng tới ánh mắt nhìn về phía hoàng đô phương hướng, bởi vì bọn hắn cũng chờ mong ngày mai về sau toàn bộ hoàng đô rơi vào trấn Bắc Vương phủ trong tay. Mà bọn hắn đến lúc đó cũng là trận này đại chiến thắng lợi giả, có thể nói đến lúc đó bọn hắn cũng là thành lập một cái mới quốc gia sáng tạo giả. Thời gian cứ như vậy tại mọi người chờ mong bên trong rằng giặc chạy đi, đảo mắt liền nên đón ngày thứ hai ánh sáng mặt trời. Theo sơ thần ánh mặt trời chiếu trên đại lục, Sở Phàm hôm nay cũng là thật sớm liền đi lên, hắn lúc này thay đổi trước kia phong cách. Người mặc một bộ bạc sáng chói khôi giáp, trong tay cầm lấy một cây ngân thương, bên hông treo một thanh trường kiếm, cả người nhìn qua liền phảng phất một vị chân chính tiên thần hạ phàm đồng dạng. Xinh đẹp gương mặt tùy thời treo một vẻ như ẩn như hiện nụ cười, mà ở bên cạnh hắn thì là tay cầm song truy Lý Nguyên Bá cùng tay cầm phượng sĩ Lưu Kim Thang Vũ Văn Thành Đô. Tại Lý Nguyên Bá cùng Vũ Văn Thành Đô bên người thì là Trần Chi Báo bọn người, hiện tại toàn bộ trấn Bắc Vương phủ đại quân đều xếp thành một loạt, mà sở hữu đạt tới thần du cảnh giới trở lên tướng quân đều đứng ở phía trước, tạo thành một loạt để người cảm thấy hơi thở hết sức khủng bố. Rất nhanh, Sở Phàm đám người quân đội liền xuất hiện ở hoàng đô dưới tường thành, mà mới vừa tới đến hoàng đô thành tường hạ Sở Phàm cũng là nhìn thấy trên tường thành Mộ Dung Ly. Lúc này thời điểm trên tường thành Mộ Dung Ly tự nhiên cũng là nhìn thấy Sở Phàm, sau đó chỉ thấy trong ánh mắt hắn tràn đầy tàn nhẫn, dường như muốn phải tùy thời đem Sở Phàm chém thành muôn mảnh đồng dạng. Sở Phàm có thể không để ý đến Mộ Dung Ly ánh mắt âm ngoan kia, ngược lại là rằng giặc đem ánh mắt đặt ở Mộ Dung Ly bên người cái kia vị lão giả trên thân. Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua vị lão giả này liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Cho dù là lúc này đã đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới hắn cũng thiếu chút không chịu nổi đạo này uy áp. Bất quá một bên Lý Nguyên Bá hiển nhiên cũng là nhìn thấy Sở Phàm tình huống lúc này, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, càng thêm khủng bố khí tức hướng về Lý Nguyên Bá trên thân tán phát đi ra. Trong nháy mắt trên tường thành Mộ Dung Chiến Thiên liền không khỏi lùi lại nửa bước. Chân vương cảnh giới cao thủ, không nghĩ tới nho nhỏ Trấn Bắc Vương phủ lại còn có chân vương cảnh giới tồn tại. Mộ Dung Chiến Thiên lùi lại nửa bước về sau trong ánh mắt thật không thể tin nhìn phía dưới vị này gầy yếu nam tử. Hắn không nghĩ tới vị này gầy yếu nam tử vậy mà cũng đồng dạng là chân vương cảnh giới tồn tại. Sau đó hắn ánh mắt thấy lại hướng Lý Nguyên Bá thời điểm thì tràn đầy kiên kỵ. Lão tổ, phía dưới vị này thật là chân vương cảnh giới tồn tại sao? Mộ Dung Ly mấy người tự nhiên cũng là nghe được Mộ Dung Chiến Thiên, sau đó chỉ thấy Mộ Dung Ly một mặt đờ đẫn nhìn phía dưới Lý Nguyên Bá thật không thể tin đối với Mộ Dung Chiến Thiên dò hỏi. Không tệ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Trấn Bắc Vương phủ vậy mà nắm giữ chân vương cảnh giới tồn tại, xem ra trận này đại chiến tướng sẽ mười phân khó khăn. Mộ Dung Chiến Thiên lúc này thời điểm cũng là hồi thần lại. Sau đó ánh mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn phía dưới Lý Nguyên Bá đám người nói, mà lại không nghĩ tới bọn hắn trận doanh bên trong còn nắm giữ bốn vị vương giả cảnh giới tồn tại, chẳng lẽ ngây thơ không giúp đỡ ta Mộ Dung hoàng thất sao? Mộ Dung Chiến Thiên lúc này thời điểm lại đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô mấy người trên thần, hắn không nghĩ tới Sở Phạm bên người lại còn nắm giữ bốn vị vương giả cảnh giới tồn tại. Phải biết hiện tại Mộ Dung hoàng thất trừ hắn ra, chỉ còn lại một vị vương giả cảnh giới tồn tại, mà vị này vương giả cảnh giới tồn tại cũng vẹn vẹn chỉ là vương giả sơ kỳ, muốn đồng thời đối phó phía dưới bốn vị vương giả cảnh giới tồn tại quả thực là ý nghĩ hão huyền. Càng quan trọng hơn là Mộ Dung Chiến Thiên theo Trần Chi Báo trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không uy hiếp, từ nơi này liền biết hôm nay Mộ Dung hoàng thất có lẽ thật muốn biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong. Mộ Dung Ly đang nghe Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau, mặt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Hắn không nghĩ tới chính mình lớn nhất hy vọng vậy mà nói ra những lời này, mà lại bốn vị vương giả cảnh giới tồn tại không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Người chính là Sở Phàm, không nghĩ tới từng theo tại đằng sau ta Sở nghịch lại có thể nắm giữ ngươi như vậy nghịch thiên hậu đại. Mộ Dung Chiến Thiên có thể không để ý đến bên cạnh mình Mộ Dung Ly, ngược lại là chậm rãi đứng ra nhìn phía dưới Sở Phàm mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn mặc dù là nói thưởng thức Sở Phàm, nhưng là tiếng nói của hắn bên trong lại mang theo sát ý bản công tử cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đại yến khai quốc hoàng đế Mộ Dung Chiến Thiên lại còn sống. Sở Phàm nghe được Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau chậm rãi đứng dậy đối với Mộ Dung Chiến Thiên mở miệng nói, đồng thời nhìn lấy trên tường thành Mộ Dung Chiến Thiên, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao vị này dù nói thế nào cũng là đã từng loạn thế bên trong nhân vật chính, bằng vào sức một mình thành lập toàn bộ Đại Yến hoàng triều. Sở Phàm, nếu như ngươi bây giờ thối lui bản tọa sẽ xem ở Sở Nghịch trên mặt mũi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa tiếp, như vậy bản tọa thì trước hết là giết ngươi. Mộ Dung Chiến Thiên nhìn phía dưới vị này hăng hái thiếu niên lang cũng là nhịn không được tại trong đầu hồi tưởng lại chính mình đã từng, sau đó hắn liền đứng ra đối với Sở Phàm phương hướng lớn tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản công tử?" Sở Phàm nghe được Mộ Dung Chiến Thiên mà nói về sau bật cười một tiếng, sau đó trong ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn lấy trên tường thành Mộ Dung Chiến Thiên. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, bên cạnh hắn Lý Nguyên Bá dường như biết ý đồ của hắn, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi bước ra một bước, khủng bố khí tức liền từ trên người hắn tán phát ra. Chương 164, Mộ Dung Chiến Thiên chiến Lý Nguyên Bá, Đại Yến hộ quốc trận pháp. Chương 164, Mộ Dung Chiến Thiên chiến Lý Nguyên Bá, Đại Yến hộ quốc trận pháp. Khủng bố khí tức hướng thẳng đến Mộ Dung Chiến Thiên phương hướng đánh tới. Cảm nhận được Lý Nguyên Bá trên thân cái này một cỗ khủng bố khí tức, Mộ Dung Chiến Thiên cũng là nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn thoáng qua bên cạnh mình Mộ Dung Ly. Trên trời nhất chiến. Một giây sau, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó chỉ nghe thấy hắn thanh âm rằng giặc theo trên không truyền đến. Lý Nguyên Bá nghe được đạo này thanh âm về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, có điều hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người chỗ trên phân thân. "Đi thôi, bản công tử tin tưởng ngươi nhất định có thể chém giết hắn." Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn ra Lý Nguyên Bá trong ánh mắt hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn vô vô Lý Nguyên Bá bả vai, đối với Lý Nguyên Bá nói ra: "Con thỉnh thế tử yên tâm, Nguyên Bá nhất định giải quyết hắn." Lý Nguyên Bá nghe được Sở Phàm mà nói về sau trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, sau đó cả người không kịp chờ đợi sách trong tay truy biến mất tại thiên địa ở giữa. Theo Lý Nguyên Bá biến mất không thấy gì nữa về sau, trên không đột nhiên truyền ra một đạo lại một đạo binh khí va chạm thanh âm, khủng bố khí tức đem phía dưới tất cả mọi người ép tới suýt nữa không thở nổi. "Mộ Dung Ly, đến đón lấy, không có người có thể bảo hộ được ngươi." Sở Phàm lúc này thời điểm lại chậm rãi đi lên phía trước nhìn lấy trên tường thành Mộ Dung Ly chào phúng mở miệng nói, đồng thời hắn trong ánh mắt khinh miệt cũng là không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. "Sở Phàm, chớ hận ngươi lúc nhỏ không có đưa ngươi cùng người mình trưởng cùng một chỗ chém giết, này mới khiến ngươi trưởng thành." Mộ Dung Ly nhìn lấy trước mặt mình Sở Phàm trong ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn không nghĩ tới vị này chính mình đã từng chưa từng có để ở trong mắt Trấn Bắc Vương phủ nhị công tử vậy mà trưởng thành đến trình độ này. Nếu như hắn biết Sở Phàm có thể trưởng thành đến nước này, như vậy Mộ Dung Ly tuyệt đối sẽ đem Sở Phàm ách giết từ trong trứng nước. "Mộ Dung Ly, khoác lác ai không biết nói, nhưng vô luận như thế nào hôm nay đều là tử kỷ của ngươi." Sở Phàm tự nhiên biết Mộ Dung Ly ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Mộ Dung Ly chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền không có ý định lại tiếp tục để ý tới Mộ Dung Ly, ngược lại là đối với mình bên người Trần Chi Báo bọn người vung phất tay. Trần Chi Báo tại nhìn thấy Sở Phàm đối với mình phất phất tay về sau cũng là minh bạch cái kia chính mình ra sân, sau đó chỉ thấy hắn tay cầm trường thương chậm rãi đi ra. Lúc này thời điểm hắn không có chút nào che giấu trên thân cái kia một cỗ khí tức, vương giả viên mãn cảnh giới khí tức trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ thiên địa. "Mở ra hộ quốc đại trận đi, ta cũng không tin bọn hắn có thể dễ dàng như thế công phá hộ quốc đại trận." Đại Yến Ngũ Tổ nhìn lấy chính đang không ngừng hướng về hoàng đô đi tới Trần Chi Báo bất đắc dĩ mở miệng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Mộ Dung Ly trong tay ngọc tỷ chậm rãi lên không, theo ngọc tỷ lên tới không trung về sau hoàng đô xuất hiện một quang cháo đem trọn cái hoàng đô bao phủ ở bên trong. Chính tại tiến lên Trần Chi Báo thời điểm tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một câu ngay tại bài xích chính mình lực lượng, sau đó chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, sau đó ầm bang đối với trước mặt quang cháo đâm ra một thương. Lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa. Sau đó một thương này trực tiếp rơi vào trước mặt cái này một quang cháo phía trên. Nhưng là một giây sau chuyện khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, nắm giữ vương giả cảnh giới Trần Chi Báo một thương này vậy mà không có phá mất trước mặt trận pháp. Thậm chí có thể nói trước mặt trận pháp liền vết rách đều chưa từng xuất hiện, chỉ là để toàn bộ đại địa đều run rẩy một phen thôi. "Ha ha ha, ta Đại Yến Hoàng Triều hộ quốc trận pháp lại làm sao có thể là dễ dàng như vậy thì phá bỡ." Vốn đang tại mười phân lo lắng Mộ Dung Ly trông thấy tình cảnh này cũng là phách lối nở nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích hướng về Sở Phạm Phương hướng nhìn lại. Lúc này thời điểm hắn phảng phất như là lấy được trận này đại chiến thắng lợi đồng dạng. Cái khác Đại Yến Hoàng Triều tướng quân hoặc là cường giả lúc này thời điểm cũng là rối rít thở dài một hơi, chỉ cần Trấn Bắc Vương phủ phía bên kia không cách nào công phá hộ quốc đại trận là có thể. Cho dù ta không cách nào công phá ngươi cái này cái gọi là trận pháp lại như thế nào, dù sao các ngươi không có khả năng một mực co đầu rút cổ tại hoàng đô đi. Sở Phàm nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau, trực tiếp giống nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn lấy trên tường thành Mộ Dung Ly, cho dù bọn hắn không cách nào công phá hoàng đô hộ quốc đại trận, như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng không có quá lớn chỗ xấu. Dù sao Mộ Dung Ly không có khả năng một mực co đầu rút cổ tại hoàng đô, không nói trước hộ quốc đại trận cần lực lượng. Vẹn vẹn nói là Mộ Dung Ly đám người một mực bị trận pháp bảo hộ tại trong hoàng thành bọn hắn thì không cách nào chịu được. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại bị trận pháp hộ ở trong đó, nhưng là đổi cái góc độ tới nói trận pháp không phải cũng vừa tốt đem bọn hắn giam ở trong đó à, có thể nói hiện tại Mộ Dung Ly bọn người cũng là dê đợi làm thịt, chỉ có thể sống ở hoàng đô. Huống chi ai nói bản công tử không có phương pháp phá trận. Sở Phàm sau khi nói xong lại rằng giặc nói bổ sung, sau đó hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút Mộ Dung Ly chậm rãi đi vào quách ra bên người. Trên mặt vốn đang tràn ngập nụ cười Mộ Dung Ly đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt thì ngây dại. Bởi vì hắn lúc này cũng minh bạch vừa mới Sở Phàm trong lời nói ý tứ, đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng mình lúc này tình cảnh. Sau đó nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thì hóa thành một đạo âm trầm biểu lộ, cả người trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Mà Đại Yến Hoàng Triều Ngũ Tổ thì là thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Lúc này thời điểm hắn tuy nhiên không cách nào thấy rõ ràng trên bầu trời đại chiến, nhưng hắn y nguyên cầu nguyện chính mình lão tổ có thể tại trận này đại chiến bên trong thắng lợi. Phùng Hiếu có tìm được hay không phương pháp phá trận? Một bên khác, lúc này Sở Phàm cũng là đi tới Quách gia bên người đối với Quách gia hỏi thăm, Sở Phàm tin tưởng Quách gia có thể tìm tới phương pháp phá trận. Người khác đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là một mặt mong đợi nhìn qua Quách gia. Gia đã tìm được phá trận quan trọng, muốn phá vỡ đạo này trận pháp nhất định phải cần chân vương cảnh giới lực lượng, mà lại đồng dạng chân vương cảnh giới lực lượng còn không cách nào đem phá vỡ, cho nên nói Trần Chi báo tướng quân mới có thể không có đem đạo này trận pháp phá vỡ. Quách gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau, giang giặc đem ánh mắt nhìn phía trên tường thành cái kia một lồng ánh sáng, sau đó liền gặp hắn chậm rãi giải thích lên. Sở Phàm cùng đang ngồi một đám tướng quân nghe được Quách gia mà nói về sau cũng là hiểu rõ ra. Nguyên lai là thế này phải không? Như vậy hiện tại chúng ta phải làm thế nào đưa nó phá vỡ? Sở Phàm minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau lại chậm rãi đưa ánh mắt về phía trên tường thành, trong thanh âm tràn ngập nghi ngờ đối với Quách gia hỏi thăm. Muốn phá vỡ cái này một cái trận pháp rất đơn giản, chỉ cần các vị tướng quân lấy 28 tinh tú vị trí đứng thẳng, sau đó đem trong thân thể lực lượng toàn bộ chuyển vận đến Trần Chi báo tướng quân trong thân thể liền có thể phá vỡ đạo này trận pháp. Quách gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau chậm rãi đứng ra đi, chỉ phía trước Trần Chi báo nói ra, đồng thời trên mặt của hắn còn lộ ra một nét khó có thể phát hiện nụ cười. Quách gia tại có thể phá vỡ đạo này trận pháp có 10 phần là lòng tin. Chương 165, Quách gia bố trí tinh túc pháp, phá hộ quốc đại trận. Chương 165, Quách gia bố trí tinh túc pháp, phá hộ quốc đại trận. Đã Phụng Hiếu biết như thế nào phá đi đạo này trận pháp, như vậy đến đón lấy thì giao cho Phụng Hiếu đi phá trận. Sở Phàm đối với Quách gia cũng là có 10 phần lòng tin, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đối với Quách gia mở miệng nói, gia định không có nhục sứ mệnh. Quách gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau chậm rãi đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở Trần Chi báo bên người. Quách gia xuất hiện trong nháy mắt liền thành tiêu điểm, đại yến ngũ tổ tại cảm nhận được Quách gia tu vi lúc cũng là lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Bởi vì Quách gia vẹn vẹn chỉ là một vị thần du cảnh giới tu sĩ, dạng này tu sĩ lại làm sao có thể phá vỡ trước mặt mình trận pháp đây. Thế nhưng là hắn không biết là Quách gia thế nhưng là truyền thuyết bên trong thuật sĩ. Còn thỉnh Trần tướng quân đứng tại cái này vị trí. Quách gia đi vào Trần Chi báo bên người đối với Trần Chi báo chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn còn chỉ phía trước một cái phương vị. Trần Chi báo tuy nhiên không biết Quách gia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng là tự gia thế tử đã để Quách gia đi tới nơi này, cũng liền đại biểu cho Quách gia có lẽ có thể phá mất cái này một cái trận pháp. Sau đó hắn liền không chút do dự trực tiếp đứng ở Quách gia ngón tay vị trí. Lữ Bố tướng quân cùng Tử Long tướng quân Thịnh phân chớ đứng ở chỗ này hai nơi. Quách gia nhìn lấy Trần Chi báo đã đi tới hắn muốn vị trí, sau đó hắn liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lữ Bố cùng Triệu Tử Long phương hướng, sau đó trực tiếp đối với Lữ Bố cùng Triệu Tử Long mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn đồng dạng chỉ ra hai vị trí. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp đứng ở cái này hai nơi. Trần Khánh Chi tướng quân. Quách gia nhìn lấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đã vào chỗ, sau đó lại đem ánh mắt nhìn phía Trần Khánh Chi bọn người trên thân, sau đó bắt đầu đối với mấy người ra lệnh. Cuối cùng tại Quách gia bố cục phía dưới, 28 tinh tú đồ cũng là triệt để hoàn thành. Lúc này Sở Phàm bên người tướng quân đại đa số đều đã tại cái này 28 tinh tú đồ bên trong. Mà lần này Quách gia lại là cố ý đem Vũ Văn Thành đô lưu tại Sở Phàm bên người. Dù sao hắn cũng sẽ không đem tự ra thế tử an nguy trí chi không để ý theo Quách gia trận pháp bố trí xong về sau, chỉ thấy hắn hai tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, tại một đám tướng sĩ dưới chân thăng ra một đạo trận pháp. Tại đạo này trong trận pháp có bạch hổ tiếng gầm gừ, cũng có thanh long tiếng long ngâm. Cuối cùng một đạo tinh túc đồ xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người, mà đạo này tinh túc đồ còn đang không ngừng hấp thu chúng người trong thân thể lực lượng. Mà trên bầu trời đạo này tinh túc đồ thì là không ngừng đem lực lượng chuyển vào cho phía trước nhất Trần Chi báo. Lúc này thời điểm đứng tại phía trước nhất Trần Chi báo cảm giác một cỗ lực lượng chính đang không ngừng truyền vào chính mình thể nội. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa hắn liền cảm thấy chính mình lực lượng tăng lên một lần, mà lại bây giờ còn đang không ngừng tăng lên, thời gian mấy hơi thở rất nhanh liền đi qua, Trần Chi báo trong thân thể lực lượng cũng là triệt để tăng lên tới chân vương cảnh giới. Mặc dù nói lúc này Trần Chi báo cảnh giới cũng không có tăng lên, nhưng là hắn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đã từng hắn, thậm chí một cái chân vương sơ kỳ cảnh giới tu sĩ đứng trước mặt của hắn cũng không thể nào là hắn đối thủ. Trên tường thành Mộ Dung Ly thấy cảnh này trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng, bởi vì lúc này hắn cũng cảm nhận được Trần Chi báo trong thân thể lực lượng đã vượt ra khỏi vừa mới rất nhiều. Thì liền bên cạnh hắn đại yến ngũ tổ trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo lắng thần sắc, hiển nhiên đối với Trần Chi báo trên thân chính đang không ngừng tăng trưởng khí tức để bọn hắn cảm nhận được kiên kỵ. Trần tướng quân, ngay tại lúc này, ngay tại Mộ Dung Ly lo lắng thời điểm phía dưới Quách gia đột nhiên đối với Trần Chi báo phương hướng hét lớn một tiếng. Vốn là ngay tại cảm thụ được trong thân thể lực lượng Trần Chi báo nghe được hắn thanh âm về sau cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về phía trước đâm ra một thương. Khủng bố lực lượng đem trọn cái không gian đều xé rách ra một lỗ hổng. Một giây sau, Trần Chi báo trong tay trường thương liền cùng đại yến hoàng triều hộ quốc đại trận đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ đại yến hoàng triều hoàng đô cũng bắt đầu phát sinh rung dậy, phản phất như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Mà lúc này tại Trần Chi báo trước mặt quang cháo phía trên lại xuất hiện từng tia từng sợi vết rách, những thứ này vết rách còn đang không ngừng lan tràn. Một giây sau, đại yến hoàng triều hộ quốc đại trận trong nháy mắt thì phá tan đến, cũng chính là tại thời khắc này Trần Chi báo thành công phá đi đại yến hoàng triều hộ quốc trận pháp. Cái này liền phá. Mộ Dung Ly nhìn lấy hộ quốc đại trận thành công bị phá đi, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Bất quá còn đến không kịp chờ hắn rung động, Trần Chi báo trưởng thương liền đã xuyên thấu không gian hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Đại Yến sau cùng một vị vương giả cảnh giới tu sĩ trông thấy tình cảnh này cũng là vội vàng đứng ra dùng trong tay vũ khí ngăn cản Trần Chi Báo một thương này. Phanh theo hai người binh khí đụng vào nhau, một đạo binh khí va chạm thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa ở giữa. Mà vị kia Đại Yến hoàng triều sau cùng vị kia vương giả cảnh giới tu sĩ, cả người cũng là bị cái này một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Liền mang theo bên cạnh hắn Mộ Dung Ly cũng là đi theo hắn bay ra ngoài. Hai người thân thể liền cùng một chỗ, va chạm tại phía sau trên cung điện cái này mới chậm rãi dừng lại. Bất quá bọn hắn phía sau cái này một tòa cung điện nhưng bởi vì hai người va chạm trực tiếp chôn vùi tại từng đợt cho bụi bên trong. Đồng thời lúc này thời điểm ở trên tường còn cắm một cây trường thương, cái này một cây trường thương chính là Trần Chi Báo vừa mới ném ra trường thương. Nếu như không phải là bởi vì hộ quốc đại trận đem trường thương uy lực toàn bộ cắt giảm, như vậy hiện tại Đại Yến hoàng triều vị này vương giả cảnh giới tu sĩ cùng Mộ Dung Ly liền đã triệt để vất lạc. Thế nhưng là trường giang lực lượng bị Đại Yến hoàng triều hộ quốc đại trận cắt giảm 99 cho nên này mới khiến Mộ Dung Ly cùng Đại Yến hoàng triều vị này vương giả cảnh giới tu sĩ sống tiếp được. Bất quá dù vậy, hai người lúc này cũng là chật vật không chịu nổi. Chỉ thấy hai người một mặt chật vật chậm rãi theo phế tích bên trong bò lên đi ra, Mộ Dung Ly trên mặt càng là mang theo một vẻ thần sắc mờ mịt. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn còn không có theo vừa mới một kích này bên trong lấy lại tinh thần. Công thành. Sở Phàm trông thấy tình cảnh này khóe miệng vung lên một vẻ đủ cười, sau đó chỉ thấy hắn đối với phía trước mọi người chậm rãi phất phất tay, hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đang nghe Sở Phàm thanh âm về sau trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang hướng thẳng đến cổng thành phương hướng đánh tới. Làm vì vương giả cảnh giới tu sĩ, bọn hắn hai cái tốc độ tự nhiên không phải những cái kia phổ thông tu sĩ có thể so ra mà vượt. Cho nên vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hai người liền đã đi tới hoàng đô chỗ cửa thành, nhìn lên trước mặt cổng thành hai người không có có nương tay chút nào. Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích trực tiếp một kích thì phá vỡ hoàng đô cổng thành, sau đó hai người liền đối với chỗ cửa thành Đại Yến hoàng triều binh lính khởi xướng chém giết. Những binh lính này lại làm sao có thể là vương giả cảnh giới Lữ Bố cùng Triệu Tử Long đối thủ, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tại Lữ Bố cùng Triệu Tử Long trong tay vẫn lạc, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trong nháy mắt, cổng thành nơi binh lính liền bị hai người giải quyết. Chương 166, hoàn thành cổng thành phá, Sở Phàm gặp lại Mộ Dung Ly. Chương 166, hoàn thành cổng thành phá, Sở Phàm gặp lại Mộ Dung Ly. Theo Lữ Bố cùng Triệu Tử Long phá ra cửa thành về sau, Đại Tuyết Long Kỵ cũng là đi theo Trần Chi Báo tốc độ trực tiếp sát nhập vào hoàng đô. Đại Tuyết Long Kỵ thế nhưng là Sở Phàm hiện trong tay tối cường tinh nhuệ, cho nên bọn hắn vừa tiến vào hoàng đô liền đối với hoàng đô bên trong binh lính bắt đầu tiến hành đổ sát. Những binh lính này tại bọn hắn trong tay liền cơ hội phản kháng đều không có. Theo Đại Tuyết Long Kỵ tiến nhập hoàng đô về sau, Trần Khánh Chi dẫn theo những quân đội khác đi theo Đại Tuyết Long Kỵ tốc độ tiến nhập hoàng đô. Trên tường thành Mộ Dung Ly trông thấy tình cảnh này, trên mặt cũng là xuất hiện kinh hoàng thất thố biểu lộ. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm cái này đồng dạng quân đội vậy mà như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ mà vào hoàng đô. Phải biết hiện tại vẹn vẹn chỉ là đi qua một lát thời gian, nhưng là bây giờ hoàng đô đạo này cổng thành liền đã bị công phá. Sở hữu quân đội ngăn cản được Trấn Bắc Vương phủ tiến công. Mang trên mặt kinh hoàng thất thố biểu lộ Mộ Dung Ly lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại, sau đó nhìn bên cạnh mình mấy vị tướng quân ra lệnh. Mấy vị này tướng quân nghe được Mộ Dung Ly mà nói về sau lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó hào hào rời đi Mộ Dung Ly. Mà phía dưới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố còn tại dẫn theo sau lưng quân đội không ngừng hướng về hoàng cung phương hướng đánh tới. Mặc dù nói lúc này Mộ Dung Ly tại trên tường thành, nhưng là bọn hắn hai người lần này mục tiêu lại là hoàng cung. Đến mức Mộ Dung Ly thì là bị bọn hắn giao cho người khác. Trần Chi Báo đã dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ hướng về Mộ Dung Ly phương hướng đi lên. Trong lúc đó không ngừng có quân đội muốn ngăn cản Trần Chi Báo đám người tiến công, thế nhưng là Trần Chi Báo đã đạt tới vương giả viên mãn cảnh giới, cho nên những thứ này quân đội cùng Đại Yến hoàng triều tướng quân trong mắt hắn phảng phất như là con kiến hôi đồng dạng. Cho nên hắn tiến lên tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian hắn thì giết tới dưới tường thành, Mộ Dung Ly cái khác cũng vẹn vẹn chỉ có mấy trăm trượng xa. Không nghĩ tới ta Đại Yến hoàng triều mấy ngàn năm nội tình vậy mà cuối cùng muốn thua với Trấn Bắc Vương phủ sao? Đại Yến Ngũ Tổ nhìn lấy như sát thần đồng dạng ngay tại hướng về nhóm người mình đến gần Trần Chi Báo thần bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đồng thời trên mặt của hắn cũng là mang theo một vẻ không muốn. Con Thỉnh Hải cung phụng dẫn theo ta Mộ Dung hoàng thất sau cùng huyết mạch chạy ra hoàng đô, tương lai đừng nghĩ đến cho chúng ta báo thù, chỉ cần ta Mộ Dung hoàng thất còn sống trên cõi đời này là có thể. Sau đó Đại Yến Ngũ Tổ nhìn thoáng qua bên cạnh mình một vị lão giả rằng giặc lần nữa mở miệng nói, tiếng nói của hắn bên trong mang theo sau cùng một tia chờ đợi. Vị lão giả này đang nghe Đại Yến Ngũ Tổ mà nói về sau cũng là hướng về phương hướng của hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Trần Chi Báo mặc dù nói cũng nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn ngăn cản vị lão giả này rời đi. Bởi vì hắn hiện tại mục tiêu đều là tại Mộ Dung Ly cùng vị này Đại Yến hoàng triều lão tổ trên thân. Nhìn lấy vị kia Hải cung phụng rời đi về sau, Đại Yến Ngũ Tổ trên mặt phương này vẻ tuyệt vọng cái này mới chậm rãi tiêu tán, sau đó hắn liền đem trên thân cái kia cố thuộc về pháp tướng viên mãn cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Lúc này thời điểm hắn nhìn về phía trước mặt Trần Chi Báo trong ánh mắt đã không có bất luận cái gì hy vọng sinh tồn, chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về Trần Chi Báo đánh tới. Có lẽ hắn lúc này chỉ là nghĩ kéo dài thời gian thôi. Mà Mộ Dung Ly thì là trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng nhìn về phía Đại Yến hoàng cung phương hướng. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày Đại Yến hoàng triều sẽ triệt để bị Trấn Bắc Vương phủ công phá. Lúc này thời điểm Mộ Dung Ly trong nội tâm còn có một vẻ hy vọng chi sắc, dù sao chính mình lão tổ lúc này thời điểm còn ở trên bầu trời đại chiến. Nếu như chính mình lão tổ có thể lấy được trên bầu trời cái kia một trận đại chiến, như vậy có lẽ Đại Yến hoàng triều sẽ không bị diệt. Lúc này thành bên ngoài tường Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy trên tường thành Mộ Dung Ly trong ánh mắt tuyệt vọng cùng hy vọng, chỉ thấy hắn chậm rãi cưỡi chiến mã tại Thanh Điểu cùng đi tiến nhập Đại Yến hoàng triều hoàng đô. Lúc này chỗ cửa thành đã máu tươi nhuộm đầy đại địa, khắp nơi đều đặt lấy Đại Yến hoàng triều binh lính thi thể. Thấy cảnh này Sở Phàm nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao chiến tranh người chết rất bình thường. Sau đó Sở Phàm cùng Thanh Điểu chậm rãi hướng về Mộ Dung Ly phương hướng đi đến, lần nữa nhìn gặp trước mặt mình Mộ Dung Ly, Sở Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ cảm khái. Đã từng hắn nhìn thấy Mộ Dung Ly thời điểm Mộ Dung Ly thế nhưng là một mặt hăng hái dáng vẻ, tuy nhiên thời điểm đó Mộ Dung Ly bị hắn một tiễn làm bị thương, thế nhưng là thời điểm đó Mộ Dung Ly còn nắm giữ nhất quốc chi quân bá khí. Mà bây giờ Mộ Dung Ly trên thân đã không có đã từng bá đạo, có chỉ là vô tận hữu quạng, phản phất là một vị trên trời vương giả đã rơi vào phàm trần đồng dạng. Sở Phàm, không nghĩ tới ngươi ta vậy mà lấy phương thức như vậy gặp nhau, thật hối hận đã từng không có đưa người chém giết. Mộ Dung Ly tự nhiên cũng là nhìn thấy chậm rãi hướng về chính mình đi tới Sở Phàm, chỉ thấy hắn tràn ngập sát ý nhìn lấy Sở Phàm nói ra, trên mặt xuất hiện một đạo dữ tợn đáng sợ dấu vết. Ta đã từng liền nói cho ngươi, lần tiếp theo gặp lại thời điểm cũng là ngươi vẫn lạc thời điểm, kỳ thật đây hết thảy đều là các ngươi Mộ Dung hoàng thất tự tìm, ta trấn Bắc Vương phủ chẳng qua là vì tự vệ mà thôi. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Mộ Dung Ly trên mặt một bộ bình tĩnh chi sắc, vừa mới xuyên việt hắn cũng không có nghĩ qua muốn chém giết Đại Yến hoàng triều hoàng đế ngồi lên cái này hoàng vị. Có thể nói đây hết thảy đều là bởi vì Mộ Dung hoàng thất, nếu như không phải tiểu liệt của bọn hắn bách, trấn Bắc Vương phủ lại làm sao có thể sẽ phát động chiến tranh đây. Dù sao đã từng Sở Long vẫn là rất trung thành với Đại Yến hoàng triều. Chỉ bất quá tại Sở Trần bị ám sát về sau, Sở Long ý nghĩ trong lòng mới bị cải biến. Sở Phàm, nếu như ngươi ngồi tại ta vị trí ngươi sẽ để cho trấn Bắc Vương phủ thế lực không ngừng biến lớn sao? Mộ Dung Ly nghe được Sở Phàm mà nói về sau lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên rằng giặc nhìn qua Sở Phàm dò hỏi. Lúc này thời điểm hắn không còn là vị kia cao ngạo hoàng đế, ngược lại là giống một vị hữu quạng thất bại giả đồng dạng nhìn lấy Sở Phàm. Nếu như ta ngồi tại vị trí của ngươi, như vậy ta đem về để toàn bộ thiên hạ đều thần phục với ta. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Mộ Dung Ly cũng không có quá nhiều trào phúng, dù sao tại hắn chỗ bên trong thế giới kia, có thật nhiều đế vương cũng là bởi vì kiêng kỵ chính mình thần tử mới chém giết rất nhiều trung thành thần tử. Nhưng nếu như hắn ngồi tại cái này vị trí mà nói như vậy hắn Sở Phàm thì sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Hắn tin tưởng bằng vào năng lực của mình, hắn có thể quản lý ở chính mình thần tử. Cũng tỉ như vị kia thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng thì chưa từng có chém giết qua trung thần. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là ngươi Sở Phàm, loại lời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể nói ra, bất quá bây giờ hết thảy đều đã trượng, tới đi, ngươi ta tiến hành trận chiến cuối cùng, để ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không như vậy thần bí cường đại. Mộ Dung Ly nghe được Sở Phàm mà nói về sau ha ha phá lên cười, lúc này thời điểm hắn đã tiếp nhận hiện tại sự thật, sau đó chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường thương, ánh mắt sâu kín nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Chương 167, Mộ Dung Ly chiến Sở Phàm, khí chất bất phàm tiểu hoàng tử. Chương 167, Mộ Dung Ly chiến Sở Phàm, khí chất bất phàm tiểu hoàng tử. Giờ khắc này hắn đã không còn là Đại Yến hoàng triều hoàng đế, ngược lại giống như là Đại Yến hoàng triều sau cùng một vị chiến tướng đồng dạng. Sở Phàm nhìn lên trước mặt Mộ Dung Ly trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười, chỉ có người như vậy mới có thể xứng với chính mình đối thủ. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi xách trong tay ngân thương hướng về Mộ Dung Ly phương hướng đi đến. Sở Phàm trong tay cái này một cây trường thương là hắn trong khoảng thời gian này phân phó công tượng chế tạo, hoàn toàn án chiếu lấy hắn thẩm mỹ chế tạo thành. Có lẽ cái này một cây trường thương chất lượng không sánh bằng thanh điệu trong tay sát na thương, nhưng là bình thường sử dụng vẫn là có thể. Hắn mặc trên người cái này một bộ sáng ngân giáp cũng là dựa theo hắn thẩm mỹ chế tạo, có thể nói cái này một bộ sáng ngân giáp cùng trường thương đều là trong đoạn thời gian này mặt chế tạo. Mặc lấy cái này một thân khôi giáp Sở Phàm hoàn toàn thoát ly cái kia một bộ công tử văn nhã bộ dáng, nếu như trước kia hắn là một vị công tử văn nhã bộ dáng lời nói, như vậy hiện tại hắn thì giống như một vị chiến tướng đồng dạng, chỉ bất qua cái kia tuyệt mỹ dung nhan để tất cả mọi người không để ý đến hắn thực lực. Nhìn lấy Sở Phàm đi vào trước mặt mình, Mộ Dung Ly cũng là trực tiếp phát động tiến công, chỉ thấy hắn trong tay trường thương giống như một con rắn độc đồng dạng hướng thẳng đến Sở Phàm phương hướng đánh tới. Trông thấy một màn này, Sở Phàm cũng không có bất kỳ cái gì cử động, phảng phất là đã bỏ đi chống cự đồng dạng. Thế nhưng là Mộ Dung Ly cũng biết Sở Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà chính là vẻ mặt thành thật tay cầm trường thương hướng về Sở Phàm đánh tới. Mà sự thật cũng đúng như hắn trồ nghĩ như vậy, Sở Phàm khi nhìn đến Mộ Dung Ly trường thương sắp rơi xuống trên người mình thời điểm, mới chậm rãi vung động trong tay ngân thương. Một giây sau, trong tay hắn ngân thương liền chặn lại Mộ Dung Ly tiến công. Sau đó chỉ thấy hắn hướng về Mộ Dung Ly phương hướng đâm ra một thương. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Ly mà đi. Bị cái này một cỗ khủng bố lực lượng, Mộ Dung Ly cũng là trong nháy mắt thay đổi trường thương của mình, sau đó dùng trường thương trong tay đến ngăn cản ở Sở Phàm một kích này. Bất quá Sở Phàm một thương này cũng không có đơn giản như vậy, sợ là Mộ Dung Ly trường thương trong tay đã chặn lại Sở Phàm trường thương trong tay. Nhưng là cả người hắn vẫn là bị cái này một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cho đến tại trên tường thành trượt mấy trăm trượng xa mới chậm rãi ngừng lại. Đây cũng là ngươi chân chính thực lực sao? Mộ Dung Ly nhìn lấy trước mặt mình Sở Phàm không khỏi nhỉ nó nói, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa xách lấy trường thương trong tay hướng về Sở Phàm đánh tới. Kỳ thật Mộ Dung Ly không biết là lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có nghiêm túc, bằng không mà nói Sở Phàm chỉ cần một kích liền có thể đưa nó đánh giết. Đây cũng là Sở Phàm cho Đại Yến hoàng triều vị này vị cuối cùng hoàng đế tôn nghiêm. Đến mức Thanh Điểu thì là ở một bên thủ hộ lấy tự gia thế tử, nàng có thể sẽ không để cho người khác xuất hiện quấy rầy đến tự gia thế tử. Ngay tại Sở Phàm bên này phát sinh đại chiến đồng thời, cái khác ba đạo chỗ cửa thành trấn Bắc Vương phủ đại quân cũng là công phá cổng thành. Tân Quỳnh cái này một đạo đại quân lúc này thời điểm cũng là hướng về hoàng cung phương hướng đánh tới, tại La Thành cùng Yến Vân thập bát kỵ trùng phong phía dưới. Hoàng đô binh lính căn bản không phải là bọn hắn đối thủ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền bị bọn hắn đánh tan. Một bên khác Nhạc Phi cái kia một đường đại quân, tại Dương Tái Hưng dẫn dắt phía dưới cũng là nhanh chóng hướng về hoàng cung phương hướng đánh tới. Mặt khác một nhánh đại quân cũng là cực kỳ nhanh chóng hướng về hoàng cung phương hướng đánh tới. Có thể nói hiện tại hoàng cung đã bị bốn lộ đại quân vây nốt lại. Mà trong hoàng cung những cái kia mộ dung hoàng thất lúc này thời điểm đều vô cùng lo lắng nhìn lấy phía ngoài hoàng cung đại chiến. Lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên biết lần này có lẽ chính là bọn hắn diệt tộc thời điểm. Dù sao bên ngoài những cái kia đại chiến chính đang không ngừng hướng lấy phương hướng của bọn hắn tới gần. Ngay tại mộ dung hoàng thất tất cả mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, vị kia Hải cung phụng cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt mộ dung hoàng thất mọi người, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào mộ dung hoàng thất nhỏ nhất vị kia hoàng tử trên thân. Vị hoàng tử này tuổi tác vẹn vẹn chỉ là mấy tuổi, nhưng là hắn trên thân lại có một bộ chốt như không kinh sợ đến mức khí chất, để người một nhìn qua cũng cảm giác bất phàm. Hải cung phụng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua vị hoàng tử này liền bị vị hoàng tử này trên thân khí chất thật sâu hấp dẫn lấy. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, sau đó xác định chính mình lần này mục tiêu. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt đi vào vị hoàng tử này bên người, sau đó ôm lấy vị hoàng tử này liền đi thẳng hoàng cung, thân pháp của hắn còn giống như quỷ mị trong nháy mắt thì xuất hiện ở phía ngoài hoàng cung. Hải cung phụng, ta đại yến hoàng triều có phải hay không bại? Mới vừa tới đến phía ngoài hoàng cung về sau, vị này vẹn vẹn chỉ là mấy tuổi hoàng tử liền đối với mình bên người Hải cung phụng mở miệng dò hỏi. Trên mặt của hắn cũng không có lo lắng cùng tuyệt vọng, càng nhiều thì là bình tĩnh. Không tệ, đại yến hoàng triều có lẽ triệt để bại, từ nay về sau ngươi chính là đại yến hoàng triều sau cùng huyết mạch. Hải cung phục nhìn lấy trước mặt mình vị hoàng tử này trên mặt biểu lộ cũng là có chút chấn kinh, có điều hắn vẫn là một mặt bình tĩnh cùng ngưng trọng đối với trước mặt hoàng tử mở miệng nói. Hải cung phục yên tâm, ta nhất định sẽ vì đại yến hoàng triều báo thù. Vị này tiểu hoàng tử thật sâu quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng vẻ mặt thành thật nói ra. Hải cung phục nghe được vị hoàng tử này mà nói về sau cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vị hoàng tử này lại có như thế khát vọng. Bất quá nhìn một chút phía dưới chiến đấu Hải cung phục sắc mặt đắng chát cười cười, sau đó hắn liền ôm lấy vị hoàng tử này rời đi hoàng cung. Mà một bên khác ngay tại hướng về hoàng cung tiến công Triệu Tử Long cùng Lữ Bố lúc này thời điểm dường như đột nhiên cảm nhận được cái gì, sau đó chỉ thấy Triệu Tử Long đối với Lữ Bố nhẹ gật đầu. Cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu trắng quang mang biến mất ngay tại chỗ, mà Lữ Bố thì tiếp tục hướng về hoàng cung phương hướng đánh tới. Hóa thành một đạo màu trắng quang mang, biến mất tại nguyên chỗ Triệu Tử Long lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở Hải cung phụng trước mặt. Mà ngay tại hướng về hoàng đô bên ngoài chạy trốn Hải cung phụng nhìn lấy trước mặt mình Triệu Tử Long, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn bị Trấn Bắc Vương phủ người cản lại. Một vị vương giả cảnh giới cường giả vậy mà lựa chọn không đánh mà chạy, xem ra ngươi trong ngực vị này hài tử đối ngươi rất trọng yếu, thậm chí có thể nói hắn là đại yến hoàng thất sau cùng huyết mạch, không biết bản tướng đoán đúng hay không. Triệu Tử Long nhìn lấy trước mặt mình Hải cung phụng chậm rãi mở miệng nói, không qua ánh mắt của hắn lại là nhìn chòng chọc vào Hải cung phụng trong ngực vị kia hài tử. Tướng quân cảm thấy có thể ngăn được ta sao? Hải cung phụng nhìn lấy trước mặt mình Triệu Tử Long chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn liền ôm lấy trong ngực tiểu hoàng tử trong nháy mắt theo trước mặt xé rách một cái không gian, biến mất ngay tại chỗ. Cái này nho nhỏ trò xiết lại làm sao có thể thoát khỏi bản tướng. Triệu Tử Long nhìn lấy biến mất tại nguyên chỗ Hải cung phụng khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười khinh thường, sau đó hắn đồng dạng một thương trước mặt mình đâm ra một cái không gian, một giây sau, cả người cũng là biến mất ngay tại chỗ. Chương 168, cường giả đoạt xá tiểu hoàng tử, đại chiến kết thúc. Chương 168, cường giả đoạt xá tiểu hoàng tử, đại chiến kết thúc. Tu sĩ chỉ muốn đạt tới vương giả cảnh giới liền có thể tại trong không gian xuyên thẳng qua, Hải cung phụng có thể tại trong không gian xuyên thẳng qua, làm đồng dạng là vương giả cảnh giới Triệu Tử Long tự nhiên cũng có thể tại trong không gian xuyên thẳng qua. Hai người thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới hoàng đô bên ngoài, lúc này Hải cung phụng cũng biết mình cho dù lại thế nào tại trong không gian xuyên thẳng qua, cũng vô pháp đào thoát sau lưng vị này tướng quân giáp bạc truy kích. Sau đó hắn liền đứng tại hoàng đô bên ngoài, hắn biết nếu như không giải quyết sau lưng vị này tướng quân giáp bạc, hắn cùng tiểu hoàng tử đều không thể đào thoát, cho nên hắn hiện tại cũng là dừng lại giải quyết Triệu Tử Long. Làm sao không trốn nữa nha? Triệu Tử Long nhìn lấy trước mặt mình Hải cung phụng chậm rãi nói, không qua khóe miệng của hắn lại nổi lên một vệt trêu tức thân sắc. Không giải quyết tướng quân chỉ sợ tại hạ rất khó đào tẩu đi. Hải cung phục nhìn lên trước mặt Triệu Tử Long bình tĩnh nói, hắn đối chính mình thực lực còn là có 10 phần lòng tin. Đồng dạng là vương giả sơ kỳ, hắn tin tưởng mình có thể chiến thắng trước mặt vị vương giả này sơ kỳ tướng quân giáp bạc. Điện hạ chờ lão hủ một hồi, lão hủ giải quyết vị này tướng quân giáp bạc liền sẽ mang theo điện hạ rời đi. Sau đó chỉ thấy Hải cung phục chậm rãi đem trong ngực tiểu hoàng tử để dưới đất, sau đó rằng giặc đối với cái này tiểu hoàng tử nói ra. Hải cung phục an tâm đi đi, bản hoàng tử ở chỗ này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu hoàng tử nghe được Hải cung phục mà nói về sau cũng là không có chút nào lo lắng. Ngược lại là bình tĩnh nhìn Hải cung phụng nói ra, "Tốt, lão hủ đi vậy." Hải cung phụng đang nghe tiểu hoàng tử mà nói về sau ha ha phá lên cười, sau đó chỉ thấy hắn theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một thanh trường đao, sau đó cả người hướng về Triệu Tử Long phương hướng đánh tới. Mà một bên khác Triệu Tử Long thì là một mặt ngưng trọng nhìn phía trước vị này tiểu hoàng tử. Theo cái này vị tiểu hoàng tử trên thân biểu hiện có thể nhìn ra được, vị này tiểu hoàng tử nếu như trưởng thành tuyệt đối là bọn hắn Trấn Bắc Vương phủ phiền phức, cho nên hiện tại Triệu Tử Long không có khả năng đem vị này tiểu hoàng tử thả đi. Đến mức trước mặt Hải cung phụng thì là không có bị hắn quá nhiều để ở trong mắt, mặc dù nói vị này Hải cung phụng thực lực cũng đạt tới vương giả sơ kỳ, nhưng là tại Triệu Tử Long nhìn tới vẫn là quá yếu. Đây cũng là vì cái gì vừa mới cảm nhận được vị này Hải cung phụng rời đi hoàng cung thời điểm Lữ Bố không có đuổi theo nguyên nhân, bởi vì Lữ Bố tên kia 10 phần cao ngạo, hắn cảm thấy vị này hải cung phụng không đáng hắn xuất thủ. Mà tại cảm nhận được vị này hải cung phụng hướng về chính mình đánh tới, Triệu Tử Long cũng là trực tiếp tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương giết tới. Hai người đại chiến rất nhanh liền triển khai, đồng thời bởi vì hai người thực lực đã đạt đến vương giả cảnh giới, cho nên bọn hắn đại chiến đã ảnh hưởng đến. Cho nên hai người đại chiến không ngừng hướng về trên bầu trời tiến hành, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở hai người liền đi tới cao mấy ngàn trượng trên bầu trời. Phía dưới tiểu hoàng tử nhìn lấy phía trên chính đang không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ khí tức bầu trời, khỏe miệng nổi lên một vẻ không thuộc về hắn cái này niên kỷ nụ cười quỷ dị. Không nghĩ tới bản tôn vậy mà đoạt xá đến như thế một vị tiểu gia hỏa, bất quá bây giờ tiểu gia hỏa này tình cảnh cũng không tốt, mà lại trên bầu trời vị kia tướng quân giáp bạc thực lực cũng không yếu tại hải cung vùng, hiện tại bản tôn cần phải nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lên bầu trời bên trong quỷ dị tự lẩm bẩm nói ra, lúc này thời điểm hắn đối với mình xưng hô là bản tôn. Nếu có người nhìn thấy hắn mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn lại là người khác đoạt xá mà đến. Càng quan trọng hơn là bản tôn vậy mà cảm nhận được cái này cái gọi là Trấn Bắc Vương phủ ngay trong đại quân còn có một vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ, xem ra cái này cái gọi là Trấn Bắc Vương phủ cũng không có đơn giản như vậy à. Sau đó vị này tiểu hoàng tử lại đem ánh mắt rằng giật nhìn về phía hoàng đô phương hướng, làm vị cường giả đoạt xá hắn tự nhiên cảm nhận được hoàng đô bên trong có một vị nhập thánh cấp bậc cao thủ. Đây cũng là hắn kiêng kỵ nhất địa phương. Dù sao hắn hiện tại trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi, mặc dù nói hắn là cường giả đoạt xá mà thành, nhưng là hiện tại hắn chính thức có thể phát huy thực lực cũng kém xa hắn đỉnh phong thời kỳ một phần bạn. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng ngừng lưu tại nơi này. Sau đó chỉ thấy vị này tiểu hoàng tử trong tay không ngừng tại trên mặt đất vẽ lấy một đạo lại một đạo phù chú, một giây sau chỉ thấy một cái đen nhánh phù chú đem hắn bao phủ tại trong đó, sau đó cả người hắn liền theo đạo này đen nhánh trận pháp biến mất ngay tại chỗ. Chính tại đại chiến hải cung phụng cùng Triệu Tử Long không có chút nào phát hiện phía dưới tiểu hoàng tử đã biến mất không thấy, ngược lại chính ở trên bầu trời ra sức đại chiến. Ngay tại Triệu Tử Long bên này đang cùng Đại Yến Hoàng Triều Hải cung phụng đại chiến đồng thời, một bên khác trên tường thành Sở Phàm đã đem Đại Yến Hoàng Triều Mộ Dung Ly chém giết. Mặc dù nói Mộ Dung Ly thực lực đã đạt đến thần du cảnh giới, nhưng là tại Sở Phàm trước mặt vẫn là quá yếu, dù sao lúc này Sở Phàm đã đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn là tùy thời đều có thể đột phá đến vương giả cảnh giới loại kia. Thế tử, Tử Long chính ở ngoài thành cùng một vị vương giả cảnh giới tu sĩ đại chiến. Nhìn lấy Sở Phàm giải quyết vị này Đại Yến Hoàng Triều hoàng đế về sau, Vũ Văn Thành Đô chậm rãi đi lên phía trước đối với Sở Phàm mở miệng nói: Triệu Tử Long tại trong quân đội vẫn là rất được hoan nghênh, cho nên cùng Vũ Văn Thành Đô đám người quan hệ đều rất tốt, bởi vậy Vũ Văn Thành Đô mới có thể thân thiết gọi hắn là Tử Long. Tử Long hẳn là cùng Đại Yến Hoàng Triều vị cuối cùng vương giả cảnh giới tu sĩ đại chiến. Sở Phàm nghe được Vũ Văn Thành Đô mà nói về sau nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được ngoài thành cái kia chính tại đại chiến địa phương sinh ra ba động. Có điều hắn cũng không lo lắng, dù sao Đại Yến Hoàng Triều vị cuối cùng vương giả cảnh giới tu sĩ vẹn vẹn chỉ là vương giả sơ kỳ, Triệu Tử Long thực lực có thể rất nhẹ nhàng chém giết vị này. Đến mức Đại Yến Hoàng Triều vị kia ngũ tổ cũng là sớm đã bị Trần Chi báo chém giết, dù sao bọn hắn hai cái ở giữa thế nhưng là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Sau đó, Sở Phàm mấy người liền hướng thẳng đến Đại Yến Hoàng Triều hoàng cung phương hướng mà đi. Lúc này Đại Yến Hoàng Triều hoàng cung đã bị một mảnh máu tươi nhuộm thành đỏ như máu, tay cầm Phương Thiên Họa kích lự bố đứng tại Đại Yến Hoàng Triều hoàng cung đại điện bên trong, mà ở trước mặt hắn thì là một mảnh thi thể. Những thi thể này nằm tại dòng máu màu đỏ ngòm bên trong, mà lại những thi thể này mặc trên người mặc lấy đều mười phần hào hoa, hiển nhiên những thi thể này lúc còn sống chủ nhân đều là trong hoàng cung nhân vật trọng yếu. Trong đó còn có một số thi thể tuổi tác vẹn vẹn chỉ là mười mấy tuổi, chỉ bất quá lự bố cũng không có lựa chọn lưu thủ ngược lại là toàn bộ đem chém giết. Không nghĩ tới lớn nhất trước xuất hiện ở nơi này lại là lự bố tướng quân, xem ra chúng ta là chậm lự bố tướng quân một bước. Ngay lúc này, một thanh âm rằng giặc truyền đến, sau đó chỉ thấy La Thành cưỡi bạch long mã chậm rãi xuất hiện ở lự bố trước mặt. Lúc này La Thành trên thân bạch bào đã nhuộm thành đỏ như máu, cả người xem ra giống như sắt thần đồng dạng. Chương 169, hệ thống nhiệm vụ kích hoạt, Ma Tôn chuyển thế. Chương 169, hệ thống nhiệm vụ kích hoạt, Ma Tôn chuyển thế. Tại La Thành phía sau thì là hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ, lúc này Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng La Thành một dạng toàn thân đều bị máu tươi dính đầy. Người cũng tới không chậm. Lữ Bố nhìn lấy trước mặt mình La Thành chậm rãi mở miệng nói, hắn lúc này cũng cảm nhận được La Thành trên thân khí tức còn đang không ngừng mạnh lên, hiển nhiên khoảng cách đột phá vương giả cảnh giới đã không xa. Xem ra ta lạc hậu hơn các ngươi hai cái. Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài lại truyền ra một thanh âm. Sau đó chỉ thấy Dương Tái Hưng dẫn theo màu đen đại thương chậm rãi tiến nhập trong đại điện, trong tay hắn màu đen đại thương phía trên còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Hiển nhiên đến nơi này hắn cũng kinh lịch một trận đại chiến. Ngay tại hoàng cung bị công phá đồng thời, lúc này thời điểm hoàng đô bầu trời bên ngoài bên trong truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó vốn đang tràn đầy từng đạo khủng bố khí tức trên bầu trời đột nhiên đi ra một vị gầy yếu nam tử. Chỉ thấy vị này gầy yếu nam tử trong tay dẫn theo hai cái đại truy, mà trên người hắn còn dính nhuộm có chút máu tươi, trên mặt hiện lên như có như không nụ cười. Người này chính là Lý Nguyên Bá. Lúc này thời điểm hắn đã giải quyết Đại Yến Hoàng Triều Mộ Dung Chiến Thiên, chỉ thấy hắn hướng về phía dưới hoàng đô nhìn lướt qua. Sau đó dường như nhìn thấy cái gì đồng dạng cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Lý Nguyên Bá thân ảnh liền xuất hiện ở Sở Phàm bên người, chỉ thấy hắn một mặt cười ngây ngô đi vào Sở Phàm bên người. Giải quyết tên kia. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình cái này một mặt cười ngây ngô Lý Nguyên Bá cũng là minh bạch Lý Nguyên Bá hẳn là giải quyết Mộ Dung Chiến Thiên, sau đó chỉ thấy hắn sâu kín nhìn lấy Lý Nguyên Bá nói ra. Tuy nhiên lúc này thời điểm hắn tại hỏi thăm Lý Nguyên Bá, nhưng là Sở Phạm chính mình cũng biết Lý Nguyên Bá cần phải giải quyết Mộ Dung Chiến Thiên. Tên kia rất yếu, bị ta mấy cái truy thì truy bẹp. Lý Nguyên Bá nhìn lên trước mặt Sở Phàm lộ ra một vệt nụ cười nói ra, sau khi nói xong, hắn lại đem hai cái đại thiết truy khiêng trên vai, đi theo tại Sở Phàm sau lưng. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là chúng ta Nguyên Bá, đến đón lấy liền đi hoàng cung nhìn xem Lữ Bố bọn hắn có hay không giải quyết chiến đấu. Sở Phàm nghe được Lý Nguyên Bá mà nói về sau cười cười, sau đó mang theo Lý Nguyên Bá mấy người hướng về hoàng cung phương hướng đi đến, đến mức Triệu Tử Long phía bên kia đại chiến, Sở Phàm không có chút nào lo lắng. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Sở Phàm người vừa mới rời đi không lâu sau đó, Triệu Tử Long cũng là giải quyết bên này đại chiến, chỉ thấy hắn chậm rãi trở lại vừa mới bắt đầu vị trí. Không đến đến vừa mới bắt đầu vị trí, Triệu Tử Long trên mặt lại xuất hiện một vẻ thần sắc nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện vị kia đại yến hoàng triều tiểu hoàng tử không thấy. Thế nhưng là hắn nhớ rõ ràng đại chiến thời điểm, nơi này không có bất kỳ người nào ngoại trừ vị kia tiểu hoàng tử bên ngoài. Ý thức sự tình không thích hợp, Triệu Tử Long cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, lúc này thời điểm hắn muốn đi đem chuyện nơi đây bẩm báo cho Tự Gia Thế tử. Hoàng đô đại chiến kết thúc rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian, toàn bộ hoàng đô thì triệt để biến thành trấn Bắc Vương phủ lãnh địa. Có thể nói theo giờ khắc này bắt đầu toàn bộ đại yến hoàng triều đều triệt để đã thuộc về trấn Bắc Vương phủ. Mà lúc này trong hoàng cung Sở Phàm cũng là nhận được Triệu Tử Long tin tức, hắn cũng không nghĩ tới đại yến hoàng triều hoàng thất bên trong người vậy mà chạy một vị tiểu hoàng tử. Hơn nữa còn là tại Triệu Tử Long vị này vương giả cảnh giới không coi vào đâu chạy mất. Khởi bẩm thế tử, La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ sông hoàng đô chúng quanh đều tìm toàn bộ, nhưng là đều không có phát hiện vị kia tiểu hoàng tử, hắn giống như triệt để biến mất tại thiên địa ở giữa đồng dạng. Triệu Cao chậm rãi xuất hiện tại Sở Phàm bên người, sau đó một mặt tôn kính đối với Sở Phàm mở miệng nói, bất quá lại nói đến vị kia bước hơi không thấy tiểu hoàng tử lúc trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Sở Phàm nghe được Triệu Cao mà nói về sau cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vị kia tiểu hoàng tử vậy mà thật tại dưới mắt của bọn họ biến mất không thấy. Phải biết cho dù là pháp tướng cảnh giới cao thủ cũng vô pháp đào thoát La Vong quan sát, huống chi là một vị tiểu hoàng tử đây. Chúc mừng ký chủ thành công đánh hạ đại yến hoàng triều, hiện đã kích hoạt hệ thống nhiệm vụ 1, sáng tạo một cái thuộc về chính mình hoàng triều nhiệm vụ 2, giải quyết họa ngoại xâm nhiệm vụ 3, giải quyết ma tôn chuyển thế địch nhân hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ khen thưởng nhiệm vụ đại lễ bao. Ngay tại Sở Phàm vừa dự định mở miệng thời điểm, hắn não trong thẻ hệ thống liền bắt đầu nhắc nhở lên, đồng thời hệ thống nhiệm vụ cũng là ở thời điểm này kích hoạt lên. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống cho nhiệm vụ cũng là nhíu mày, trước hai nhiệm vụ với hắn mà nói đều rất dễ giải quyết, nhưng là phía sau nhiệm vụ này đối với hắn mà nói cũng có chút khó khăn. Hệ thống, vị này ma tôn lúc còn sống cảnh giới là? Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là bắt đầu đối với hệ thống hỏi thăm về liên quan tới ma tôn tin tức. Đinh, ma tôn lúc còn sống cảnh giới là đại thánh viên mãn cảnh giới, hiện tại đã đoạt xá trọng sinh. Hệ thống nghe được cái này Sở Phàm thanh âm về sau cũng là trực tiếp đối với Sở Phàm liền nói ra ma tôn trước kia tu vi. Ma tôn đoạt tay người không phải là vị kia tiểu hoàng tử đi? Sở Phàm lúc này thời điểm dường như là nghĩ đến cái gì, sau đó đối với hệ thống cấp bách dò hỏi. Không tệ, vị kia ma tôn hoàn toàn chính xác đoạt xá đại yến hoàng triều tiểu hoàng tử. Sở Phàm thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm ngay tại hắn não hải bên trong vang lên, cũng là xác nhận vị này đoạt xá nhân vật cũng là vị kia tiểu hoàng tử. Nguyên lai là ma tôn đoạt xá à, khó trách La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ tìm không thấy hắn hạ lạc, bất quá cho dù là ta muốn tìm được hắn hạ lạc cũng sẽ rất khó đi. Sở Phàm nghe được hệ thống về sau cũng là triệt để phản ứng lại, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn lấy phía ngoài hoàng cung. Hắn cũng không nghĩ tới vị kia tiểu hoàng tử vậy mà thật là bị ma tôn đoạt xá, nếu quả như thật là nếu như vậy vị này tiểu hoàng tử giống như thật cầm nhân vật chính kịch bản. Chỉ bất quá trên thế giới này Sở Phàm chỉ cho phép một mình hắn thành vị nhân vật chính, những người khác đem về biến thành hắn vật làm nền. Đã tìm không thấy hắn, vậy trước tiên hoàn thành đệ nhất cái nhiệm vụ cùng đệ nhị cái nhiệm vụ đi. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm thật không cách nào tìm tới vị kia tiểu hoàng tử, sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn phía nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2. Có lẽ hoàn thành cái này hai nhiệm vụ thì có thể tìm được vị kia tiểu hoàng tử nữa nha. Đi đem đại điện phía ngoài tướng quân toàn bộ gọi tiền đến. Xem hết hệ thống nhiệm vụ về sau, Sở Phàm cũng là đối với trước mặt mình Triệu Cao mở miệng vân phó nói, đi qua trong khoảng thời gian này phát triển Triệu Cao tu vi cũng đã đạt đến pháp tướng cảnh giới. Nghe được Sở Phàm mà nói về sau, hắn rất nhanh liền rời đi đại điện, sau đó Triệu Cao liền dẫn theo một đám tướng quân đi tới đại điện bên trong. Đến đại điện bên trong, trên mặt mọi người đều là mang theo nét mặt hưng phấn, bởi vì từ hôm nay trở đi bọn hắn thì phải chứng kiến lịch sử đến. Chúng ta tham kiến thế tử điện hạ. Bất quá bọn hắn lúc này vẫn là ảo đối với Sở Phàm làm được một lễ, đối với tại trước mặt Sở Phàm bọn hắn đều mang vẻ mặt sùng bái. Chương 170, an bài chư tướng, bế quan đột phá vương giả cảnh giới. Chương 170, an bài chư tướng, bế quan đột phá vương giả cảnh giới. Sở Phàm nhìn lấy đại điện bên trong một đám tướng quân trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười, hắn lúc này chỉ cần thành lập một cái hoàng triều liền có thể thành làm một cái hoàng triều chi chủ. Bất quá nhìn lấy trong đại điện Quách Gia bên kia chỉ có lẻ loi trơ trọi một người, Sở Phàm vốn là hiện lên một vệt nụ cười, khóe miệng lại trong nháy mắt thì thu về. Hiện tại hắn đã không thiếu tướng quân, nhưng là đối với văn thần vẫn rất thiếu, dù sao một quốc gia không chỉ có riêng dựa vào võ tướng liền có thể tiếp tục chống đỡ. La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ bên kia truyền đến tin tức, Thiên Tâm hoàng triều cùng Phong Vân hoàng triều đúng, chúng ta tấn công xong tới lãnh thổ bắt đầu khởi xướng tiến công, cho nên hiện tại ta cần muốn các ngươi đi giải quyết hai cái này hoàng triều quân đội, chờ các ngươi khải hoàn trở về ngày chính là chúng ta sáng tạo một cái mới tinh hoàng triều thời cơ. Sở Phàm nhìn lấy đại điện bên trong một đám tướng quân chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ sát ý. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cho dù đối Thiên Tâm hoàng triều cùng Phong Vân hoàng triều lại thế nào ôm lấy sát ý, hắn cũng không có khả năng đúng vào lúc này đối hai đại hoàng triều phát động tiến công, ngược lại là chỉ là phái binh đem hai đại hoàng triều xuất động quân đội giải quyết là có thể. Dù sao hiện tại hắn chỗ tấn công xong tới Đại Yến Hoàng Triều đều còn không có triệt để vững chắc, bất quá làm hắn vững chắc Đại Yến Hoàng Triều lãnh thổ lúc thì không nhất định. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không như thế nhường nhịn cái này hai đại hoàng triều. Phía dưới một đám tướng quân đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trên mặt đều là xuất hiện một vẻ tức giận biểu lộ. Dù sao mình vừa mới đánh xuống lãnh thổ, người khác liền muốn nhúng tay đối với ai cũng là không thể tiếp nhận. Trần Chi báo, bản thế tử mệnh lệnh ngươi chỉ huy Đại Tuyết Long Kỵ đi giải quyết Phong Vân Hoàng Triều quân đội, bọn hắn lần này phái ra quân đội cũng không nhiều, mà lại Đại Tuyết Long Kỵ muốn phải giải quyết bọn hắn cũng hết sức dễ dàng. Sở Phàm nhìn phía dưới một đám tướng quân trên mặt phẫn nộ biểu lộ cũng là nhẹ gật đầu, sau đó liền chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Trần Chi báo mở miệng nói. Về phần hắn tại sao muốn lựa chọn để Trần Chi báo cùng Đại Tuyết Long Kỵ xuất động, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là trấn nhiếp Phong Vân Hoàng Triều, để Phong Vân Hoàng Triều tại trong thời gian ngắn không lại đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trần Chi báo nghe được Sở Phàm mà nói về sau trực tiếp đứng ra kiên định nói ra. Sau đó hắn liền nhanh chóng rời đi đại điện, lúc này thời điểm hắn tự nhiên không dám có quá nhiều trì hoãn, nếu không Phong Vân Hoàng Triều thật tiến nhập Đại Yến Hoàng Triều lãnh thổ liền phiền toái. Lữ Bố cùng Tử Long, Thiên Tâm Hoàng Triều bên kia chiến đấu cũng là giao cho các ngươi hai cái, liền để Tần Quỳnh dẫn theo Huyền Giáp Thiết Kỵ cùng các ngươi hai cái cùng đi chứ. Sở Phàm nhìn lấy rời đi Trần Chi báo rằng giặc nhẹ gật đầu cái này lại đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố ba người trên thần, sau đó trực tiếp đối với Lữ Bố ba người mở miệng nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lữ Bố ba người nghe được Sở Phàm mệnh lệnh về sau cũng là ào ào tiến lên một bước đối với Sở Phàm thi lễ một cái, sau ba người đồng thời rời đi đại điện. Đến mức còn lại người khác thì là tại Đại Yến Hoàng Triều nội bộ giải quyết những cái kia bất an nhân tố, chuyện cụ thể giao cho Quách Gia cùng Trần Khánh Chi đi xử lý, đương nhiên trong lúc này La Vong cùng Cẩm Y Hệ vệ phải phối hợp bọn hắn hai cái. Nhìn lấy rời đi mấy người về sau, Sở Phàm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong mọi người. Chúng ta cần tuân thế tử chi mệnh. Phía dưới mọi người tại nghe được hắn về sau cũng là hào hướng về Sở Phàm thi lễ một cái, sau đó mọi người cũng là rối rít đi mở bắt đầu bận rộn. Sở Phàm cũng là tại mọi người rời đi về sau đi tới hoàng cung trong hậu viện, lúc này thời điểm hoàng cung hậu viện đã bị La Vong cùng Cẩm Y Lệ vệ triệt để quét dọn xong. Cho nên tới chỗ này Sở Phàm không nhìn thấy máu tươi dấu vết, đây chính là La Vong cùng Cẩm Y Lệ vệ chỗ cường đại. Thanh Đô, đến đón lấy ta muốn bế quan. Ở sau đó trong khoảng thời gian này hoàng cung hết thảy sự vụ thì giao cho ngươi. Sở Phàm đi vào hoàng cung một chỗ mật thất bên ngoài về sau chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía mình bên người Vũ Văn Thành Đô trên thân, sau đó chăm chú đối với Vũ Văn Thành Đô nói ra. Tại bước vào hoàng đô một khắc này, Sở Phàm thì cảm nhận được trong thân thể của hắn lực lượng đã không cách nào chế trụ, cho nên hắn cũng biết mình sắp đột phá đến vương giả cảnh giới. Nhưng là đột phá vương giả cảnh giới cần thời gian, cho dù là Sở Phàm cũng không biết, đây cũng là vì cái gì hắn đem hoàng cung hết thảy sự vụ đều giao cho Vũ Văn Thành Đô nguyên nhân. Thế tử yên tâm, Thành Đô nhất định sẽ trong đoạn thời gian này mặt đem hoàng cung mọi chuyện đều xử lý tốt. Vũ Văn Thành Đô đúng vậy là có thể cảm thụ được Sở Phàm trong thân thể cái kia câu ngay tại bạo phát lực lượng, sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Phàm chắp tay nói ra. Nguyên bá, đến đón lấy ngươi liền muốn vì ta hộ pháp, tại ta trong lúc bế quan không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, không biết Nguyên bá có thể làm được hay không. Sở Phàm đối với trước mặt Vũ Văn Thành Đô nhẹ gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Lý Nguyên bá trên thân, hắn lần này bế quan tự nhiên không hy vọng có người có thể quấy rầy đến hắn. Hiện ở bên cạnh hắn cường đại nhất cũng là Lý Nguyên Bá, chỗ lấy làm hộ pháp cho hắn người lựa chọn Lý Nguyên Bá tự nhiên là phương án tốt nhất. Thế tử yên tâm, có Nguyên Bá tại, tuyệt đối sẽ không để người tới gần thế tử bế quan chi địa. Lý Nguyên Bá nghe được Sở Phàm mà nói về sau vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Sở Phàm nghe được Lý Nguyên Bá mà nói về sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó Sở Phàm liền tiến vào trong mật thất. Theo Sở Phàm tiến nhập trong mật thất về sau, trong mật thất cũng là truyền đến một đạo kinh khủng uy áp, bất quá đạo này uy áp rất nhanh liền bị Lý Nguyên Bá khí tức cho che giấu. Đến mức Vũ Văn Thành Đô mà chính là đi đến Quách gia nơi ở, muốn quản lý hảo chỉnh cái hoàng cung hắn còn muốn hỏi Quách gia ý kiến. Hoàng cung một phương hướng khác, Tiêu Tử Y ở bên người vị kia hắc bảo lao giả lúc này thời điểm đột nhiên mở mắt, sau đó ánh mắt hướng về Sở Phàm bế quan phương hướng trông lại. Quả nhiên không hổ là tiên tiên đạo thể, tuổi còn trẻ liền muốn đột phá đến vương giả cảnh giới. Sau đó chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện một vẻ dị sắc quan mang, chậm rãi đối với trước mặt mình Tiêu Tử Y nói ra. Sở Phàm muốn đột phá đến vương giả cảnh giới sao? Tiêu Tử Y nghe đến lao giả lời nói về sau cũng là hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Sở Phàm lại muốn đột phá đến vương giả cảnh giới, phải biết nàng đi tới nơi này nguyện vọng lớn nhất cũng là tìm kiếm cơ duyên đột phá đến vương giả cảnh giới. Thế nhưng là tới chỗ này nàng không có đột phá cảnh giới, nhưng lại nhìn thấy một vị so với chính mình còn muốn yêu nghiệt tồn tại. Đến mức nàng vì cái gì không có đi đại điện, chủ nếu là bởi vì Tiêu Tử Y cũng không phải là Trấn Bắc Vương phủ người, cho nên nàng mới không có dẫn theo hắc ý nhân tham gia trận này đại chiến. Nếu bị Thiên Đạo Minh biết bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa cũng sẽ có phiền phức. Không tệ, thật sự là hắn tại đột phá vương giả cảnh giới, có lẽ dùng không bao lâu hắn đã đột phá đến vương giả cảnh giới. Có lẽ hắn có thể đuổi kịp thánh tử điện hạ. Hắc Y Nhân lúc này thời điểm cũng là gương mặt cảm khái, đồng thời tại hắn não hải bên trong cũng là xuất hiện một vị hăng hái thiếu niên lang. Hắn lúc này đã đem Sở Phàm cùng bị kia hòa thành một thể. Chương 171, Sở Long hai người nhận được tin tức, Tây vực hải tộc đến đây trả thù. Chương 171, Sở Long hai người nhận được tin tức, Tây vực hải tộc đến đây trả thù. Tiêu Tử Y khi lấy được mình muốn đáp án về sau cũng là ngày thứ hai liền tiến vào bế quan trạng thái bên trong, tuy nhiên nàng cũng biết mình tại lần này bế quan bên trong cần phải không đột phá nội tu vi, nhưng là nàng cũng không muốn chính mình lạc hậu Sở Phàm quá nhiều. Ngay tại hoàng đô Sở Phàm bế quan đột phá đồng thời, lúc này Bắc Cảnh trấn Bắc Quan, nơi này là Thiên Tâm Hoàng Triều cùng trấn Bắc Vương phủ giao giới tuyến. Lúc này thời điểm lão trấn Bắc Vương Sở Long cùng trấn Bắc Vương Sở Thiên Hùng đang ngồi thủ trấn Bắc Quan, mà tại trấn Bắc Quan phía dưới thì là Thiên Tâm Hoàng Triều trăm vạn đại quân. "Phụ thân, không nghĩ tới cái này Trần Tinh vậy mà dự định vây vây nhốt chúng ta trấn Bắc Quan, xem ra hắn đây là tính toán đợi chúng ta trấn Bắc Vương phủ cùng Đại Yến Hoàng là triệt để triển khai đại chiến thời điểm lại đối với chúng ta tiến hành tiến công a." Sở Thiên Hùng nhìn phía dưới cái kia trăm vạn Thiên Tâm Hoàng Triều đại quân rằng giặc đối với bên người Sở Long mở miệng nói, "Cho nên nói chúng ta mới phải thay Tiểu Phàm giữ vững trấn Bắc Quan, chỉ có dạng này hắn mới có thể cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều." Sở Long nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau chậm rãi mở mắt, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đô phương hướng. Lúc này thời điểm bọn hắn cũng không biết Sở Phàm đã giải quyết Đại Yến Hoàng Triều bên trong đại chiến, kỳ thật cho dù là phía dưới Trần Tinh bọn người cũng không biết Sở Phàm quân đội cụ thể tới nơi nào. Cho nên Trần Tinh cái này mới không có lựa chọn đối trấn Bắc Quan khởi xướng tiến công. "Khởi bẩm vương gia, là vong cao thủ cầu kiến." Ngay tại Sở Thiên Hùng dự định nói cái gì thời điểm, một vị binh lính nhanh chóng đi vào hai người bên người, đối với hai người rất cung kính thi lễ một cái nói ra. "Xem ra là Tiểu Phàm chỗ đó có tin tức truyền đến, để vị này La Vong cao thủ đến thấy chúng ta đi." Sở Long đang nghe vị này binh lính mà nói về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười, sau đó đối với vị này binh lính khoát tay áo nói ra. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Long cũng là bắt đầu chờ mong lên, hắn muốn nhìn một chút vị này La Vong cao thủ mang đến cho hắn tin tức đến cùng là tin tức gì. Cho dù là phía sau hắn Cổ Khải Minh trên mặt cũng là rào rạt lên một vệt nụ cười, bởi vì hắn cũng biết Sở Phàm để La Vong cao thủ đến lan truyền tin tức cũng liền đại biểu cho cái kia một bên có chuyện phát sinh. Mà loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ sợ vẫn là hảo sự. Sở Long tiếng nói vừa mới kết thúc về sau, vị yêu binh lính liền vội vội vàng vàng rời đi, sau đó một vị mặc trên người La Vong phục sức động thiên cảnh giới tu sĩ xuất hiện ở Sở Long trước mặt. La Vong địa cấp sát thủ gặp qua vương gia. Chỉ thấy vị này La Vong sát thủ nhìn lên trước mặt Sở Long cùng Sở Thiên Hùng cung kính thi lễ một cái. "Không biết các ngươi thế tử bên kia có truyền đến tin tức gì không?" Sở Long đối với trước mặt La Vong sát thủ khoát tay áo sau đó mong đợi mở miệng nói, "Đây là thế tử để cho ta đưa cho vương gia bức thư." La Vong cái này tên sát thủ nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là từ trong lồng ngực móc ra một phong thư kiện, sau đó hai tay cung kính đưa cho Sở Long. Sở Long cũng là trực tiếp theo cái này vị La Vong sát thủ trong tay đem bức thư nhận lấy. Mà vị này La Vong sát thủ tại đem bức thư đưa cho Sở Long về sau cũng liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này La Vong quả thật là thần không biết quỷ không hay xuất hiện, thần không biết quỷ không hay biến mất à. Sở Thiên Hùng thấy cảnh này cũng là không khỏi cảm khái một câu, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn phía Sở Long trong tay cái kia một phong thư kiện phía trên. Sở Long tại Sở Thiên Hùng cùng Cổ Khải Minh ánh mắt mong chờ bên trong chậm rãi mở ra phong thư này kiện, sau đó hắn liền bắt đầu đọc lên bức thư phía trên nội dung. Bức thư phía trên nội dung rất đơn giản, cũng là Sở Phàm đơn giản kể một chút liên quan tới Đại Yến Hoàng Triều đã triệt để rơi vào trấn Bắc Vương phủ trong tay tin tức, lúc Sở Phàm cũng nói cho Sở Long hắn phái Lữ Bố ba người dẫn theo quân đội đến trợ giúp tin tức của hắn. "Ha ha ha, không hổ là ta Sở Long tôn nhi, vậy mà như thế cấp tốc liền cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều." Sở Long tại xem xong thư kiện phía trên nội dung lúc, trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười, cả người ha ha phá lên cười. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà như thế nhanh chóng liền cầm xuống toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Mà Sở Thiên Hùng tại nhìn thấy Sở Long nụ cười trên mặt về sau cũng là nhanh chóng theo Sở Long trong tay đem bức thư nhận lấy, sau đó liền bắt đầu đọc lên bức thư phía trên nội dung. "Cái này số tiểu tử không hổ là ta loại, vậy mà như thế nhanh liền cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều." Sở Thiên Hùng tại xem xong thư kiện phía trên nội dung lúc, trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười, vừa mới xem xong thư kiện phía trên nội dung lúc, trên mặt của hắn còn nổi lên một vệt chấn kinh chi sắc. Có điều rất nhanh trên mặt hắn chấn kinh chi sắc liền hóa thành một vệt lại một vệt nụ cười. "Đến đón lấy chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi Lữ Bố mấy người đến liền có thể khởi xướng phản công." Cổ Khải Minh cũng là theo Sở Thiên Hùng trong tay đem bức thư tiếp đi qua nhìn một lần, sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn cũng là vung lên một vệt nụ cười rằng giặc mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn tràn đầy vẻ chờ mong, Sở Thiên Hùng cùng Sở Long đang nghe hắn về sau cũng là nhẹ gật đầu. Ngay tại Sở Long cùng Sở Thiên Hùng bên này nhận được tin tức đồng thời, Hoàng Đô bên này lúc này thời điểm lại phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy một đạo thuộc về vương giả cảnh giới khí tức triệt để tại Hoàng Đô bạo phát, sau đó một đạo trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Đô trên không. Giết chết thiếu chủ người cũng là ở chỗ này. Chỉ thấy vị này trung niên nam tử trong tay cầm một đạo phấn lệnh bài màu đỏ, lúc này thời điểm trong tay hắn đạo này phấn lệnh bài màu đỏ còn đang không ngừng lóe ra qua mang. Người này chính là từ Tây vực mà đến Hải tộc vương giả Thất Đao. Trải qua nhiều ngày như vậy đi đường, hắn cũng là rốt cục đã tới Đông vực, mà đến Đông vực hắn liền một mực theo lệnh bài tán phát quang mang đi tới Hoàng Đô. Lúc này thời điểm La Thành còn không biết bởi vì hắn chém giết vị kia Hải tộc pháp tướng cảnh giới tu sĩ về sau trên người hắn liền bị lưu lại ân ký. Người nào dám tại này làm càn? Ngay tại Thất Đao dự định theo lệnh bài phát ra khí tức phương hướng tìm kiếm thời điểm, một đạo tràn ngập bá đạo thanh âm từ phía dưới trong hoàng cung truyền ra, sau đó chỉ thấy một vị người mặc kim giáp, tay cầm phượng xí lưu kim thang kim giáp tướng quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại kim giáp tướng quân trên thân tán phát đi ra cố khí tức kia không kém chút nào hắn. Người này chính là Vũ Văn Thành Đô, vừa mới Thất Đao vừa mới đến Hoàng Đô trong nháy mắt đó hắn thì cảm nhận được Thất Đao khí tức. Chỉ bất quá thời điểm đó hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ, nhưng là hiện tại Thất Đao cách làm này không khác nào là đang gây hấn với bọn hắn, cho nên Vũ Văn Thành Đô liền trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Không nghĩ tới tại nho nhỏ đồ vật lại còn có thể gặp vương giả hậu kỳ tồn tại. Thất Đao nhìn lấy trước mặt mình Vũ Văn Thành Đô trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc, có điều hắn cũng không lo lắng trước mặt mình Vũ Văn Thành Đô, ngược lại là có chút khinh miệt nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Tây vực hải tộc Thất Đao. Thất Đao nhìn lấy trước mặt mình Vũ Văn Thành Đô một mặt tự ngạo mở miệng nói, dường như Vũ Văn Thành Đô đang nghe hắn danh tự thì đều thần phục với hắn đồng dạng. Chương 172, đại chiến bắt đầu, sự tình lý do chương 172, đại chiến bắt đầu, sự tình lý do mặc dù nói trước mặt Vũ Văn Thành Đô tu vi đạt đến vương giả hậu kỳ, nhưng là hắn cũng không có đem trước mặt Vũ Văn Thành Đô để ở trong mắt. Dù sao tại bọn hắn Tây vực tu sĩ trong mắt Đông vực tu sĩ đều là rất nhỏ yếu tồn tại. Vô luận ngươi là nơi nào người, cũng không thể ở chỗ này làm càn, nếu không giết không tha. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy trước mặt mình thất đao trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng cảnh cáo. Mặc dù nói hắn cũng biết Tây vực thực lực xa xa vượt qua Đông vực thực lực, nhưng là hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tại tự gia thế tử trên địa bàn làm càn. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Đông vực tu sĩ lại dám coi thường như vậy ta, thật coi ta Tây vực hải tộc dễ khi dễ sao? Thất đao nghe được Vũ Văn Thành Đô mà nói về sau trong nháy mắt thì nở nụ cười, sau đó một mặt tức giận nhìn lên trước mặt Vũ Văn Thành Đô, đồng thời hắn trên thân cái kia cố đồng dạng thuộc về vương giả hậu kỳ khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Theo hắn khí tức bạo phát đi ra về sau, toàn bộ hoàng đô trên bầu trời đều xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, phảng phất là thế giới tận thế lại tới đồng dạng. Cút cho ta! Vũ Văn Thành Đô tại cảm nhận được đối diện thất đao thả ra khí tức lúc, trong tay vũ khí hướng thẳng đến trước mặt thất đao đập tới. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến thất đao mà đi. Cảm nhận được cái này, một cỗ khủng bố lực lượng ngay tại hướng về chính mình đánh tới, thất đao cũng là nhanh chóng theo chữ vật chất môi giới bên trong lấy ra một thanh vũ khí. Vũ khí của hắn là một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, một giây sau vũ khí của hắn liền Vũ Văn Văn Thành đều vũ khí đụng vào nhau. Khủng bố lực lượng để thất đao cả người đều trốn vào hư không bên trong. Thế mà Vũ Văn Thành Đô lại làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn đây? Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô tiếp tục xách lấy trong tay vũ khí hướng về thất đao phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì ở trên bầu trời xé rách một cái khe nứt to lớn. Vẹn vẹn là trong chớp mắt hắn liền xuất hiện ở thất đao trước mặt, đồng thời hướng thẳng đến trước mặt thất đao liền bổ xuống. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt đều bị không gian chung quanh bắt đầu run rẩy lên. Thất đao nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt theo chấn kinh bên trong hồi thần lại, sau đó cấp tốc dùng trong tay phương thiên hỏa kích đến ngăn cản Vũ Văn Thành Đô trong tay vũ khí. Theo một đạo binh khí va chạm âm thanh vang lên, thất đao cả người hai tay đều tại run rẩy không ngừng lấy, cả người cũng là giống như đạn pháo bay ra ngoài. Phi hành trên không trung vài dặm về sau, thất đao cái này mới chậm rãi dừng lại, nhìn lấy trước mặt mình Vũ Văn Thành Đô, thất đao trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Cái này sao có thể cùng vị vương giả hậu kỳ tu vi ngươi thực lực vì cái gì cường đại như vậy? Thất đao nhìn lên trước mặt Vũ Văn Thành Đô một mặt thật không thể tin hoảng sợ nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt cũng là bắt đầu đối Vũ Văn Thành Đô kiêng kỵ. Có lẽ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở nơi này hắn xem thường Vũ Văn Thành Đô, như vậy hiện tại hắn đối Vũ Văn Thành Đô thì tràn đầy một vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Không có cái gì không thể nào, ngươi quá yếu. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy trước mặt mình thất đao trầm giọng mở miệng nói, sau đó hắn liền lần nữa xách lấy trong tay vũ khí hướng lên trước mặt thất đao đánh tới. Thất đao lúc này thời điểm cũng là biết Vũ Văn Thành Đô thực lực, cho nên hắn liền lấy ra chính mình tất cả thực lực. Hai người đại chiến hết sức căng thẳng. Theo hai người đại chiến triển khai về sau, cả mảnh trời không đều biến đến âm trầm xuống, đồng thời còn có thể từ trên bầu trời nghe được một đạo lại một đạo binh khí va chạm thanh âm. Mà tại binh khí này va chạm thanh âm truyền đến đồng thời, một đạo lại một đạo uy áp chính đang không ngừng hướng về phía dưới mà đến. Lưu tại hoàng đô một đám tướng quân lúc này thời điểm cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời cái kia đen nhánh chẳng cảnh. Đã đạt tới pháp tướng viên mãn cảnh giới La Thành lúc này thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại là hắn chủng tộc tới. Cảm thụ được trên bầu trời cái kia một đạo khí tức quen thuộc, La Thành rằng giặc thở dài thở ra một hơi mở miệng nói. Lúc này thời điểm hắn cũng đoán được trên bầu trời cái kia đạo khí tức đến cùng thuộc về người nào. La tướng quân biết trên bầu trời vị này đang cùng Vũ Văn tướng quân đại chiến địch nhân thân phận. Trần Khánh Chi nghe được La Thành về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó liền quay đầu đối với La Thành bắt đầu hỏi thăm. Những người khác đang nghe Trần Khánh Chi mà nói về sau, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào La Thành phương hướng. Không tệ, nếu ta đoán không lầm mà nói hắn cũng là Tây vực biển người trong tộc. La Thành nghe được Trần Khánh Chi mà nói về sau cũng là trực tiếp đem chính mình suy đoán nói ra, tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn nhưng là La Thành trong lòng lại có 10 phần lòng tin. Tây vực hải tộc cùng chúng ta trấn Bắc Vương phủ ở giữa có cừu hoán sao? Dương Thiên Chiến nghe được La Thành về sau hơi nghi hoặc một chút đứng ra dò hỏi, hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tây vực hải tộc cùng trấn Bắc Vương phủ có cừu oán. Chỉ sợ Tây vực những cái kia hải tộc liền bọn hắn đông được trước mắt, huống chi là cùng trấn Bắc Vương phủ có cừu ở đây. Lúc này thời điểm không đơn thuần là Dương Thiên Chiến, cho dù là Âu Dương Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm La Thành. Các vị còn nhớ rõ trấn Hải Thành phía sau hải tộc sao? La Thành lúc này thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ đứng ra, đối với mọi người ở đây chậm rãi mở miệng nói. Chỉ sợ tại chỗ một đám tướng quân bên trong chỉ có Hồ Thiên Ban cho huynh đệ hai người biết vị này hải tộc lai lịch chân chính. La tướng quân ý tứ là trấn Hải Thành phía sau hải tộc chính là Tây vực hải tộc phân chi sao? Trần Khánh Chi nghe được La Thành về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem dương mắt lên nhìn đến, nhìn hướng lên bầu trời bên trong chậm rãi mở miệng nói: "Không tệ, ta tại trấn Hải Thành chém giết một vị hải tộc pháp tướng cảnh giới tu sĩ, mà vị kia pháp tướng cảnh giới hải tộc hải hoàng giống như cũng là Tây vực hải tộc đệ tử, nghe nói hắn vẫn là nhập thánh cấp bậc tu sĩ nhi tử." La Thành lúc này thời điểm cũng là đem chuyện ngày đó nói ra, bất quá lại nói đến nhập thánh hai chữ này thời điểm, trên mặt của hắn vẫn là xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao hiện tại bọn hắn thế tử bày ra thực lực cũng bèn bèn bất quá là chân vương cảnh giới, khoảng cách chân chính nhập thánh cảnh giới còn kém rất xa. Cho nên giá hỏa này là vì báo thù mà đến. Trần Khánh Chi nghe được La Thành cũng là trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc. Nếu như lần này Tây vực hải tộc báo thù người là nhập thánh cấp bậc cường giả, như vậy bọn hắn muốn đến đỡ được thì mười phân khó khăn. May mắn lần này báo thủ vẹn vẹn chỉ là một vị vương giả cảnh giới tồn tại. Mọi người ở đây đàm luận đồng thời, trên bầu trời Vũ Văn Thành Đô thời điểm cũng là bắt đầu đè ép thất đao đánh. Đi qua trong khoảng thời gian này phát dục Vũ Văn Thành Đô thực lực đã vô hạn tới gần vương giả viên mãn cảnh giới, cho nên nói tại đối mặt đối một vị vương giả hậu kỳ hải tộc tu sĩ lúc, hắn có thể nói là mười phân nhẹ nhõm. Huống chi Vũ Văn Thành Đô vốn chính là thuộc về loại kia vô địch cùng cảnh giới tồn tại, bởi vậy vị này hải tộc tu sĩ ở trước mặt của hắn phảng phất như là một cái tiểu cạ rẹ mì đồng dạng.